Người kia trông thấy Mộ Dung Yên dáng vẻ, không khỏi có chút ngây người. Mộ Dung Yên khuôn mặt có một chút lạnh, nhưng này tuyệt không ảnh hưởng nàng tuyệt sắc dung nhan. Dáng người có lồi có lõm, là điển hình nhất tỷ lệ vàng. Mặc một bộ màu trắng váy liền áo, một đầu pháp thức gợn sóng quyển rối tung ở đầu vai. Một đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía hắn, chỉ liếc mắt một cái liền rời ánh mắt. Người kia bị nàng như thế xem xét, xương cốt đều mềm. Hắn cười nói: "Giang Túc, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm nữa nha." Giang Túc trên mặt cũng lộ ra một cái cười, khẩu khí bình thường. Lâm Kiệt. Lâm Kiệt mặc dù là hướng về phía Giang Túc nói chuyện, ánh mắt lại tại nhìn Mộ Dung Yên. "Ngươi như thế nào tại Bình Thành?" "Giang Túc, du lịch." Lâm Kiệt ta một tiếng. "Ta cũng vậy, không nghĩ tới ở đây gặp ngươi. Dạo này thế nào a?" "Vẫn được." "Ai nha, năm đó ta nếu là nỗ lực, cũng giống như ngươi thượng hạng đại học." Hắn nhìn về phía Giang Túc bên người Mộ Dung Yên, hỏi dò: "Vị này là bạn gái ngươi?" Mộ Dung Yên so Giang Túc mở miệng trước: "Không phải." "A." Lâm Kiệt ánh mắt lập tức phát sáng lên. "Là hắn biết đi. Giang Túc làm sao có thể giao đến một cái như thế cực phẩm bạn gái? Ha 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 ha, ngượng ngùng sáu." Mộ Dung Yên đánh gãy hắn, câu lên một vệt cười, đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Lâm Kiệt xem xét, hít sâu một hơi. "Đang dược công ty tổng giám đốc." "Là hắn nghi cái kia công ty." "Ngoa tạo." "Nữ tổng giám đốc." "Ngươi tốt, ta là Đang dược công ty tổng giám đốc Mộ Dung Yên, ta không phải Giang Túc bạn gái." Trái tim bỗng nhiên dừng lại. Trước mắt, ta là người theo đuổi hắn, hắn có chút không dễ truy đâu. Giang Túc bỗng nhiên cúi đầu, thật sâu nhìn nàng một cái. Lâm Kiệt ánh mắt tại hai người bọn họ trên người xoay xoay. "Cái gì? Đang dược công ty cao lãnh nữ tổng giám đốc đuổi ngược Giang Túc? Thế giới này là thế nào rồi? Mà lại, đuổi ngược thì thôi. Có tiền như vậy, có nhan, có dáng người cực phẩm mỹ nữ, Giang Túc còn không đáp ứng." Dung động ta một thước năm. Lâm Kiệt lúng túng kéo ra một vệt cười. Cười đối Mộ Dung Yên nói: "Ngươi có thể đuổi tới hắn sáu." Mộ Dung Yên cười đơn giản nhiếp nhân tâm phách: "Mượn ngươi căn ngôn, ta còn sợ hắn chán ghét ta đây." Lâm Kiệt lại nhìn phía Giang Túc, đáy mắt có lóe lên một cái rồi biến mất bội phục. Hắn yên tĩnh so cái ngón tay cái: "Huynh đệ, quá ngu bức." Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, cùng bọn hắn cáo biệt. Nói là đi nhà cầu. Mộ Dung Yên nghe tới cái này chạy đi lý do, cười nói: "Vừa rồi ta biểu hiện được thế nào? Có cho hay không ngươi giải mặt mũi?" Giang Túc ngón tay đụng đụng chóp mũi của nàng, nói thẳng là bạn gái ta liền tốt. Hai người lại đi dạo, ở bên ngoài ăn cơm trưa, trở về. Mộ Dung Yên lên lầu, về phòng trước tắm, thay đổi một đầu bột nước sắc váy dài, lại tiên lại đẹp. Tóc nàng nửa ở bước, cũng không có trải bình, lười biếng tán ở đầu vai. Nổi bật lên cả khuôn mặt đều nhiễm lên hơi nước, con mắt ướt đầm để sáng long lánh, đặc biệt mê người. Cửa không có khóa, vặn một cái liền mở. Giang Túc đi vào, thuận tay đóng cửa lại. "Hôm nay người kia là ngươi bạn học cũ?" "Ừm." "Hắn đối ngươi làm qua cái gì? Muốn nghe sao?" Giang Túc mang nàng đi ban công. Mộ Dung Yên ngồi tại trên ghế, vẻ vải nằm ở phía trên. Nơi này tầm mắt trống trải, núi xa, đời sao, nông ra đèn đuốc, thu hết vào mắt. Bình Thành đêm không có tạp âm, trừ hết âm thanh côn trùng kêu vang, cùng ngẫu nhiên hai tiếng chó sủa, yên tĩnh hài lòng. Chỉ là trong không khí vang dội ban ngày nóng, một chút xíu bốc hơi rớt. "Này dâu ria, hết thảy đã đủ đẹp." Mộ Dung Yên cảm thán. "Mỗi người đều sẽ có bí mật." Bên hai một tiếng cười, trầm thấp nặng, chấn tại nàng trong lòng, run lên. Mộ Dung Yên xê dịch thân thể, quay đầu, bám lấy cái cằm nhìn hắn. "Vừa mới người kia là ta sơ trung đồng học, ta sơ trung thời điểm, bởi vì cha mẹ công tác nguyên nhân, còn có chính ta thành tích hai cái phương diện nhân tố. Là đi rời nhà rất xa một chỗ lên sơ trung, lúc kia, ta ký túc, sau đó ba ba mụ mụ sẽ cho tiền sinh hoạt, nhà chúng ta không phải cái gì nhà đại phú đại quý, mỗi tháng tiền sinh hoạt giống như liền mấy trăm a, nhà ăn rất tiện nghi, chính là hương vị không tốt lắm." Mộ Dung Yên yên tĩnh nghe. "Khi đó, Lâm Kiệt chính là ta cùng phòng, ta cùng hắn không quá quen, hắn trước kia ở trường học, hoàn toàn có thể được xưng là hải vương, rất nhiều nữ sinh đều ưa thích hắn. Ta sự tình đâu, muốn từ một cái lao ra ra tới lầu ký túc xá bắt đầu, lao ra ra kia treo một cái thẻ bài, trên đó viết hắn cùng người nhà của hắn đều phải bệnh nan y, cho nên rất rất cần tiền, ta cùng lao ra ra kia nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, liền đem mình sinh hoạt phí đều cho hắn. Lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều, người coi như ta đồng tình tâm tràn lan a, sau đó, một tháng kia ta đều là thủy liền mạn tàu coi như cơm ăn, mà Lâm Kiệt, ngày thường đều không thế nào nói chuyện với ta, cũng bởi vì chuyện này, khắp nơi nói tăng ốc. Làm toàn bộ sơ trung niên cấp mọi người đều biết, có cái kẻ ngu cho lừa đảo muốn một cái tiền sinh hoạt. Ngươi cũng cảm thấy ta là cái kẻ ngu a?" Mộ Dung Yên dùng thưởng thức mà đau lòng ánh mắt nhìn hắn. "Giang Túc, ngươi thật tốt." Giang Túc giật mình. "Người khác đều nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi là cảm thấy mấy trăm khối tiền rất ít sao? Cấp thấp như vậy trò lừa gạt ngươi đều sẽ bị lừa gạt, nếu là hắn thật sự cần, làm sao có thể tới trong trường học căn xin, chúng ta học sinh có thể có mấy cái tiền. Ngươi cái đại ngốc tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bị lừa, chúng ta liền sẽ cho ngươi đồ ăn, ngươi liền ăn một tháng màn đầu a. Ngươi không phải dạng này. Ngươi liền xem như cho ngươi cũng không thể cho toàn bộ nha, ngươi tại loại phương diện này trang cái gì thằng giàu có? Thật sự là một cái đại ngốc bức, phải bị lừa gạt." Nàng lại nói: "Ngươi thật tốt. Giang Túc, ngươi thật tốt." Giang Túc hầu kết trên dưới hoạt động, tâm tình phấn động, khó mà bình tĩnh. Mộ Dung Yên cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. "Giang Túc, ngươi làm rất đúng. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ giống như ngươi làm." Giang Túc sửng sốt, hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói dạng này lời nói. Mộ Dung Yên cười một tiếng, người cả đời này, liều mạng sinh hoạt, không phải là vì để cho mình cùng người nhà trôi qua an ổn sao? Mọi người chúng ta đều sẽ cảm thụ sinh hoạt đắng, đồng thời, cứ việc rõ ràng chính mình tạm thời tiếp nhận không được một vài thứ, vẫn nhận không ra người ở giữa khó khăn. Thiện ý, là trong lòng người, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Giang Túc không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, trong lòng sóng lớn của trào. "Người thật như vậy nghĩ?" Mộ Dung Yên cười nhẹ nhàng, ánh mắt thẳng tắp, trầm giọng nói, "Ừm." Giang Túc trái tim nhảy nhanh, hắn nhanh đầu hàng. Mộ Dung Yên chính là linh hồn của hắn bạn lữ. Tâm linh, thân thể, tính cách 6, tất cả đều hoàn mỹ phù hợp. Chương 388, lần thứ nhất gọi lão công. Ngày mai mấy điểm giảng bài? Tựa như là buổi chiều. Vậy chúng ta còn có thể tại này đợi một đêm. Trên bờ vai nóng lên, Giang Túc bị nàng nhốt chặt cổ, Mộ Dung Yên nhón chân lên, hôn hắn. Giang Túc tâm siết chặt, bịch, bịch, gấp rút nhảy lên. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, nhúng tay ôm lấy eo của nàng, quá gầy, dài hơn điểm thịt mới tốt. Giang Túc toàn thân nhiệt huyết đều ở dưới. Hắn khắc chế, lưu luyến không rời buông nàng ra, lui về sau lui, kéo ra khoảng cách của hai người. Mộ Dung Yên thở hổn hển, trên ngực hạ chập trùng. Bởi vì thiếu dưỡng, gò má nàng thượng choáng nhiễm hai đoàn đường đỏ, cùng sưng đỏ bờ môi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. So ra mà nói, Giang Túc liền khí định thần nhàn nhiều. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Mộ Dung Yên không phục. Ngươi hôn qua bao nhiêu nữ nhân, như thế nào còn ăn được dấm? Vừa tiếp xong hôn, Giang Túc còn tại phẩm bị, nhất thời không có kịp phản ứng. Liền ngươi một cái. Thật sự, trước kia chỉ bị nữ sinh chủ động hôn qua khuôn mặt, không còn. Mộ Dung Yên ghé vào trên ban công, nàng cảm thấy mình toàn thân đều mềm, khí lực toàn bộ bị hắn hút sạch. Nghe tới Giang Túc tiếng lòng, trong nội tâm nàng đơn giản ngọt lịm. Không thể không thừa nhận, hắn kỹ thuật hôn rất tốt. Vừa rồi cùng Giang Túc bờ môi tách ra, Mộ Dung Yên có loại thất vọng mất mát cảm giác, có chút không nỡ. Giang Túc sờ sờ đầu của nàng, trong lòng có loại nói không nên lời mềm mại. Tối hôm đó, hai người gối lên giống nhau ánh trăng tinh không. Lẫn nhau hồi tưởng bọn hắn cái thứ nhất linh hồn phù hợp hôn, đều mất ngủ. Mất ngủ sau đó một giấc, làm cái mộng đẹp. Sáng sớm gà trống gáy minh âm thanh đánh thức Giang Túc. Xem xét thời gian, vừa qua 5 giờ rưỡi. Sớm như vậy. Mở to mắt, tối hôm qua nụ hôn kia trong khoảnh khắc nổi lên não hải, trái tim hắn gấp rút nhảy lên mấy lần. Giang Túc im lặng cười lên, ngủ không được. Hắn rời giường súc miệng, dùng nước lạnh chùi khuôn mặt, tức khắc thần thanh khí sảng. Mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài đã hơi sáng, chân trời nhuộm một tầng mỏng manh màu quýt ánh sáng. Gà gáy âm thanh bên trong, kèm theo êm tai điệu gọi. Giang Túc hít một hơi thật dài còn dính hạ xương không khí, mới tinh một ngày mở màn. Ngày nghỉ cho tới hôm nay hoàn toàn kết thúc. Bọn hắn đến về Giang Thành. Mộ Dung Yên cũng dậy rồi, ánh mắt không che giấu chút nào tại Giang Túc trên thân thể qua một lần, trong lòng hơi động, giơ lên sán lạn nụ cười. "Lão công, sớm a." Nàng tiến lên một bước, rồi ra hai tay vòng lấy Giang Túc cổ, đưa lên bờ môi của mình. Giang Túc túi đầu, chuẩn xác chụp lên mềm mại môi. Nụ hôn chào buổi sáng, ngắn ngủi lụng đụng. "Thật ra?" Giang Túc hơi nghi hoặc một chút, như thế nào ngủ không nhiều biết. Đến Giang Thành chỉ cần hơn 2 giờ, không đợi. Kỳ thật liền cái kia cao tiên sách tọa đàm, có cái gì tốt đi. Đại học không trốn học, tốt xấu cũng phải trốn tọa đàm a. Không muốn ngủ. Mộ Dung Yên cực tự nhiên thay hắn thân bình quấn tại trên eo góc áo, hỏi, "Ngươi đây, như thế nào dậy sớm như vậy?" Giang Túc ho nhẹ hai tiếng, cố ý nói ra, "Đêm qua ai ăn dấm ấy nhỉ?" Mộ Dung Yên đỏ mặt, nhẹ nhàng đá hắn một cước, quay người đi. Giang Túc trở tay kéo cửa lên, đuổi theo dắt nàng. Tay của nàng vừa mềm lại vừa non, không có xương cốt tựa như. Giang Túc nhịn không được bóp lại bóp, trong lòng một mảnh mềm. Đừng nặng, bị tiểu nhan nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Giang Túc đổi bắt được cổ tay nàng, thu hồi 5 ngón tay bò lấy, sau đó bung ra, trầm thấp cười ra tiếng. Đi xuống lầu, Giang Mãi Mãi ngồi tại hậu viện gọt khoai tây. Giang Mãi Mãi trông thấy bọn hắn, cười ra một mặt nếp may. Hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Giang Túc cùng Mộ Dung Yên đường âm thanh. Giang Mãi Mãi một lần nữa nhặt lên trong chậu khoai tây. Ngủ không được rồi. Ừm. Các ngươi là hôm nay đi thôi. Về sau thường tới ai trên đường muốn ăn ít đồ, ta cho các ngươi cầm. Giang Mãi Mãi đứng dậy. Cái thời điểm này quá sớm, ta cho hai ngươi cầm 2 hộp hạch đào lãi, còn có ta tự chế momo trên đường lấp bao tử. Nói, thẳng vào nhà cho bọn hắn cầm ăn. Mộ Dung Yên thật có điểm nói, ngồi lên xe, đem hạch đào lãi cắm ống hút cho Giang Túc. Giang Túc nhìn chằm chằm phía trước đánh tay lái, liền uống một ngụm. Mộ Dung Yên thu tay lại, không chút nào ghét bỏ mà bỏ vào trong miệng hút 2 ngụm, hỏi Giang Túc nói, ăn momo sao? Giang Túc gật gật đầu. Mộ Dung Yên cười cười, đưa tới bên miệng hắn, Giang Túc túi đầu 2 ngụm cắn xong. Ấm áp môi đụng phải tay nàng đầu ngón tay, vi diệu thân mật cảm giác. Tại Bình Thành, hai người đều không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp đón xe, cản vẫn là bắt chờ. Lâm Kiệt nhìn thấy chiếc xe kia, liền đã có thật không tốt dự cảm, hết lần này tới lần khác mẹ hắn chính là muốn ngăn. Nay nửa đường bọn hắn dựng không đến xe, nhưng mà cách cái kia đứng cũng liền 3000 mét. Hắn là thật ngăn không được. Loại xe này xem xét chính là kẻ có tiền, dựng chúng ta không cần tiền, không đáp ngu sao mà không dựng. Khi nhìn rõ người lái xe là Giang Túc về sau, Lâm Kiệt âm thầm kéo lại mẹ nhà hắn tay, nhưng mà không có kéo đến ở. Cái kia, các ngươi đi đâu nha? Bình Thành. Lâm Kiệt một mặt lúng túng, bạn học cũ, ngươi có thể lại chúng ta đoạn đường không? Giang Túc dư quang bên trong, Mộ Dung Yên đang cười. Vẫn là bạn học cũ a, ai, ta nhìn kỹ một chút, ngươi là Giang Túc a. Lâm Kiệt mụ mụ lại nhìn một chút Mộ Dung Yên, một mặt quý khí, xem xét chính là cái đại lão bản, nàng cười nói, bây giờ cho tổng giám đốc làm tài xế a, vị lão bản này có thể hay không lại chúng ta đoạn đường a. Mẹ nó, âm hồn bất tán a. Ai là tài xế? Mộ Dung Yên ý cười không đạt đáy mắt, có thể. Lâm Kiệt bị mẹ hắn kéo lên xe. Hắn cảm giác hắn muốn xã hội tính tử vong a. Trong xe an tĩnh lại, bầu không khí không quá hòa hợp. Lâm mụ đánh vỡ trầm mặc. Vị lão bản này ở nơi nào cao liền? Mộ Dung Yên đưa tấm danh thiếp, người nói chuyện. Lâm Mụ xem xét, tay đều run. Đây chính là cái tổng giám đốc a, vẫn là cả nước đỉnh cấp tổng giám đốc. Nàng dùng ánh mắt ý bảo Lâm Kiệt cùng Giang Túc tạo mối quan hệ, hảo cấu kết lại Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên, suối quẩy. Giang Túc, muốn chết, nói thẳng. Giang Túc nhìn hai cái này tìm đường chết, có chút muốn cười, nhẫn lại tính tình hỏi, đồng học bây giờ ở đầu cao liền? Lâm Mụ đắc ý nói, nhi tử ta à, tại thế giới top 500 xí nghiệp làm phân kiểm tung gia sư. Phân loại chuyển phát nhanh, tiễn đưa chuyển phát nhanh làm một thể. Năm ngoái, còn tại Ioni Adam, 1 phút đồng hồ 100 Mỹ đâu. Lâm Kiệt phát run. Hắn tìm đường chết a. Mộ Dung Yên cười trộm, nhìn Giang Túc, hắn mặt không biểu tình, không có gì cảm xúc. Giang Túc quay người quay đầu. Lợi hại, nhân sĩ thành công. Trông thấy Mộ Dung Yên cười, Lâm Mụ ngẩn người, nàng lần thứ nhất gặp như thế phong cách tây nữ nhân. Sau khi lấy lại tinh thần có chút đắc ý, ngoài miệng giả ý khiêm tốn, cũng không có nhiều thành công, dù sao vẫn là không có trở ngại. Nói như vậy, nàng liền cảm giác rất có mặt mũi. Một cái ác, một người tài xế, cách biệt một trời. Hy vọng Giang Túc tức thời một chút, giới thiệu Lâm Kiệt đi Mộ Dung Yên cái kia đi làm. Lâm Mụ hỏi Mộ Dung Yên nói, lão bản, ngài công ty thiếu hay không nhi tử ta nhân tài như vậy? Mộ Dung Yên cười, chỉ xuống Giang Túc. A Di, loại chuyện này phải xem bạn trai ta. Giang Túc trông thấy vị này phụ nữ trung niên trên mặt cười cứng đờ. Lâm Kiệt cũng định thoát đi địa cầu. Lâm Mụ Mụ gật cười. Nha, Giang Túc như thế có bản lĩnh a, bạn gái là tổng giám đốc a. Khẩu khí chua đến không được. Giang Túc không để ý, cười nói, ta không có bản lĩnh gì, chính là có cái bạn gái tốt. Mộ Dung Yên nhìn xem hắn cười. A Di nói đúng, ngươi không có bản sự, sao có thể để ta thích đâu? Tiễn đưa ngươi một khối mấy trăm vạn biểu, cũng không chịu thu, cũng bất quá chính là nhân ra mấy tháng tiền lương thôi. Giang Túc cười ra tiếng. Lâm Mụ cảm thấy ngực gần ẩn hiện đau, nàng nhìn xuống. Sau đó một đường không nói chuyện. Giang Túc đem bọn hắn đưa đến đứng. Lâm Kiệt người đã tê dần, xã hội tính tử vong. Chương 389, mở bot trở làm đồ nướng. Giang Túc đem Mộ Dung Yên đưa đến đằng dược công ty, nàng mở dây an toàn, nghiêng qua thân thể hôn hắn. Nàng thích cùng hắn hôn môi cảm giác. Cái hôn này đứng lên liền có chút không dứt. Biệt kín không gian bên trong vang lên ai. Dấu âm thanh, nghe được mặt người hồng tâm ngậy. Chẳng biết lúc nào, Giang Túc tay lưu luyến nàng bên hông, vuốt ve, thỉnh thoảng bóp hai lần. Giang Túc hôn đến Mộ Dung Yên toàn thân như nhũ ra, động tác trên tay lại để cho Mộ Dung Yên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng chăm chú trèo ở hắn đầu vai, hướng về thân thể hắn dán. Nhưng Giang Túc rất tốt khống chế lại, hàm chứa nàng cánh môi, chậm rãi buông ra. Cuối tuần này tới vẫn là. Giang Túc nhìn tình huống, ta xe ngươi lái đi. Không được, mở đắt như vậy xe, thật muốn gây nên thảo luận. Không nha, ta không nghĩ thông đi vào, ta đi làm. Thật bắt ngươi không có cách nào. Mộ Dung Yên xuống xe đi. Giang Túc mới liếm liếm đôi môi khô khốc, cầm lấy nước khoáng, từ ngực rót mấy ngụm, dùng cái này lắng lại trong cổ họng đốt tràn đầy một mùi lửa. Hạ mấy trận mưa to về sau, nhiệt độ ngày càng hạ xuống, càng ngày càng mát mẻ. Hắn bất đắc dĩ lái một chiếc Porsche đi tới túc xá lầu dưới. Chiếc xe này thực sự là quá rêu rao. Trên đường tiếng thảo luận không dứt. Và, đây là cái nào phú nhị đại? Mở Porsche tới đại học đi học. Cái gì học còn cần thiếu gia tự mình thượng nha, cũng không biết là ai vậy, giống như đi chính là bảy khu, công trình bằng gỗ a. Sẽ không làm mướn a. Khai giảng thời điểm, cũng không nghe nói cái nào phú nhị đại cao điệu như vậy a. Giang Túc từ trên xe bước xuống, liền cầm chìa khóa xe lên lầu. Lên lầu thời điểm, nghe thấy một đạo giọng nữ, đúng là hắn trước đó người tình nguyện Lê Nguyệt. Lê Nguyệt nhìn xem hắn mở xe, trợn cả mắt lên. Ngày đó về sau, nàng không phải không đi tìm hiểu một chút Giang Túc gia đình bối cảnh, là tại Tào huyện. Hôm nay lại mở bắt trở, này xem xét, chính là người có tiền a. Nàng cười ngọt, Giang Túc học đệ, ngươi đây là đi đâu rồi nha? Giang Túc trông thấy nàng, một mặt nghi hoặc, nơi này chẳng lẽ không phải ký túc xá nam sao? Vì cái gì nàng có thể tùy tiện đi vào? Du lịch. Nói xong, liền lên lầu, hoàn toàn không có phản ứng nàng. Giáo hoa Lê Nguyệt cũng không tức giận, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Giang Túc cầm xuống. Đến ký túc xá, Vu Thiên Thần bọn hắn giống như đang làm cái gì kế hoạch tựa như. Trông thấy hắn trở về, ai, Giang ca, ngươi trở về tốt, chúng ta vừa vặn muốn làm đồ nướng đâu. Lâm Thiên cùng Diệp Trường Sinh trông thấy hắn chìa khóa xe, hưng phấn đến không được, mở miệng một tiếng Giang ca kêu hoan. Vu Thiên Thần vừa nhìn liền biết là vị kia thần bí phú bà, hắn liền đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính. Giang Túc nhíu mày, cầm nhãn thần ý bảo có việc nói chuyện. Diệp Trường Sinh nói, Giang ca, ta học viện trong ao dưỡng cá à, chúng ta xế chiều hôm nay đi câu cá đồ nướng, uống chút bia, quen biết một chút. Sáu, tọa đàm không nghe a, chúng ta cũng không phải cái gì sợ người, trốn nó. Huynh đệ ta mấy cái quen biết một chút mới là vương đạo. Vu Thiên Thần cho Giang Túc rót chén nước, này hai hải tử, la hét không chuyện làm quá nhàm chán, học tỷ cùng bọn hắn nói trong hồ nước có cá trích, trong phòng ăn có vị nướng, bọn hắn liền treo lên chủ ý. Giang Túc cười lên, câu cá, hắn ngược lại là còn không có câu qua cá, cuộc sống đại học a, thật sự là kích thích. Tiểu Thiên, ngươi đi tìm nhà ăn A Di cầm cần câu mồi câu, câu lên tới theo đầu tính tiền. Lâm Thiên cười nói, thần ca ngươi nói thật chứ, ta thế nhưng là câu cá một tay hảo thủ, là thời điểm bộc lộ tài năng. Lâm Thiên hắc hắc cười ngây ngô, hướng trong phòng chạy. Vu Thiên Thần đối hắn bóng lưng, đối Giang Túc nói ra, Giang ca, hắn là huyện nghèo, ngày thường tại trên mạng mặc nữ trang cho sinh bệnh ra ra kiếm lời y dược tiền, ngươi nếu là có chút tiền giấy, khụ khụ khụ. Giang Túc gật gật đầu, tay giơ lên, so cái ok, đều là cùng phòng, có thể giúp đỡ liền giúp thượng một chút. Diệp Trường Sinh đột nhiên nhớ tới kém một chút đồ vật, ký túc xá không có đồ nướng gia vị a, ta đi siêu thị mua. Vu Thiên Thần đi tới, bắt hắn lại cánh tay, để ta đi, ngươi lưu tại nơi này giúp bọn hắn câu cá, đừng thật sự một đầu đều không có. Giang ca, chìa khóa xe cho ta mượn, ta còn không có mở qua loại này xe sang đâu. Giang Túc do dự. Không phải xe của ta, ta không yên lòng ngươi mở. Vu Thiên Thần nhúng tay bỏ vào hắn trong túi quần sờ. Ta là lão tài xế được không? Ai, cùng đi chứ. Không có vài phút, đến trường học một nhà tương đối chính quy siêu thị, Giang Túc tại cửa ra vào ngừng xe. Hắn lười đi tìm, trực tiếp hướng nhân viên mậu dịch tư vấn vị trí, thượng vàng hạ cám chọn mấy túi gia vị, lại rời hai dương rượu bia ướp lạnh phóng tới dương phía sau. Hốc chờ vừa xuất mã, tự nhiên lại là rất nhiều cái chụp ảnh thảo luận. Diệp Trường Sinh cùng Lâm Thiên đi câu cá, ký túc xá chỉ còn chọn mua trở về Giang Túc cùng Vu Thiên Thần. Vu Thiên Thần đem Giang Túc kéo đến gờ giúp chat. Vu Thiên Thần, câu lên tới không có. Lâm Thiên, mười mấy đầu, dùng lưới vớt. Diệp Trường Sinh, trường học bảo vệ chỗ sẽ không đến bắt ta a. Giang Túc, không đến mức a. Màn đêm buông xuống, gió mát phất phơ, thích hợp đổ nướng. Cả tòa lầu ký túc xá, chỉ có bọn hắn phòng ngủ gần lớn, trực tiếp trốn Lam Tinh Tu Tiên Đại sư Cao Thiên Sách tòa đàm. Vu Thiên Thần phụ trách giết cá, cắt đao, nhóm lửa, Giang Túc phụ trách phối liệu, vào tay nướng. Mờ nhạt dưới ánh đèn, trên vị nướng hỏa thiêu đến vượng, xì xì văng rọi, bốc lên hương. Lâm Thiên cầm điện thoại di động lên. Các ngươi đừng nói chuyện a, ta ghi chép cái video ngắn. Chép xong, hắn ấn mở cho đám người nhìn. Giang ca là thật là đẹp trai a. Giang Túc cười cười. Vu Thiên Thần khâm phục, ta cũng rất đẹp trai tốt a. Chúng ta đều đẹp trai. Diệp Trường Sinh, khoan hãy nói, ta ngủ nhan trị là thật cao a. Vu Thiên Thần cười toe toét, kéo đem ghế, Đại Trương chân ngồi tại Giang Túc bên cạnh, xách một chai bia, Giang cắn mở nắp bình. Giang ca, tới một ngụm. Giang Túc hơi hơi ngồi xuống, liền tay hắn hơi hơi ngửa đầu uống một chút. Hắn nướng ba loại hương vị, hương lạc, phao tiêu, cây thì là, đều là điều nhỏ cá trích, bắt đầu nướng không uổng phí cái gì thời gian, còn ngon miệng. Nướng xong, ra một chán mồ hôi. Giang Túc liền để bọn hắn ăn trước, chính mình đi bên hồ nước buồn rửa tay rửa mặt. Hắn cúc nước lạnh hướng trên mặt chụp, nước chảy ào ào. Người ở bên trong hô: Giang ca, mau tới, lạnh không thể ăn. Đêm hè, rượu bia ướp lạnh hạ đổ nướng đơn giản thoải mái. Này quát một tiếng, hai cách bia 24 bình liền đi hơn phân nửa. Hơi say rượu bên trong, bên ngoài có mèo kêu, có sứ bùn rơi xuống đất đổ nhào âm thanh. Đại học ký túc xá vụng trộm dưỡng mèo chính là thật nhiều. Lâm Thiên cười cười, còn lại hai đầu cá, mèo ăn vụng đâu. Hắn bước xuống đua ra ngoài, một hồi lâu cũng chưa trở lại. Ba người cảm thấy có chút không đúng lắm, liền đuổi theo ra đi xem một chút. Phát hiện Lâm Thiên tại hẹn. Khá lắm, ta còn tưởng rằng hắn làm sao vậy, không thể uống liền thiếu đi uống chút đi. Còn cùng chúng ta thổi mấy bình ha 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 ha. Giang Túc tiến lên cho hắn vô vô lưng. Lâm Thiên hỏi xong, ngẩng đầu nói ra, chúng ta ký túc xá lần thứ nhất đoàn xây, ta cũng không thể để các huynh đệ xem thường. Giang Túc thật bội phục hắn. Trong nhà có cái bệnh nặng ra ra, vì người nhà làm đủ loại công tác, thậm chí vứt bỏ tôn nghiêm, thay đổi váy, tại trên mạng hát dòng trực tiếp. Rất tốt, không có người sẽ xem thường ngươi. Chương 390, tọa đàm phong vân. Ba người thật vất vả đem Lâm Thiên làm đến hắn trên giường. Thổi trong chốc lát gió lạnh, liền như vậy dày vỏ, rượu đã sớm tỉnh không sai biệt lắm. Vu Thiên Thần mở ra điện thoại di động nhìn một chút, một giây sau trực tiếp hòa tảo. Giang ca, Trường Sinh, các ngươi nhanh đi nhìn một chút nhóm bên trong thông chi, này, này cái gì đại sư làm cái gì yêu tiêu thân đâu, phụ đạo viên đều tới cha, đến cùng là người nào không có đi. Cần thiết dạng này làm chúng ta tân sinh sao? Chẳng lẽ xem như tân sinh, chúng ta liền không thể trốn tọa đàm rồi sao? Giang Túc uống một hớp nước, hỏi, tình huống như thế nào? Chính là cái kia Cao Thiên Sách đại sư, hắn bấm ngón tay tính toán, nói cái gì trường học chúng ta tân sinh không có tới đủ, tính đến xin nghỉ phép, vẫn là kém như vậy hơn 10 người. Chắc hẳn giống như chúng ta cũng trốn tọa đàm đi làm cái gì đi. Còn nói, hắn muốn chờ người không có tới, hoặc là người đủ, hoặc là hắn chờ người kia tới, bằng không thì, hắn liền sẽ không bắt đầu tọa đàm. Bây giờ ta học viện lãnh đạo đang tại bắt, chúng ta học viện có người nào không có đi. Diệp Trường Sinh một nháy mắt ra thống khổ mặt nạ. Ta còn không muốn vừa mở học, liền bị toàn trường đều biết danh hào của ta, ta còn không có yêu đương, cái này ra đại lúng túng, ăn bữa đồ nướng ăn bây giờ có chút hợp vực. Giang Túc nhíu mày, còn có chuyện này. Vu Thiên Thần lập tức cũng rối loạn tức lòng, nói ra, sẽ không có chuyện gì à, chúng ta chỉ là trốn một lần tọa đàm. Bây giờ nhưng làm thế nào nha, mà lại liền Lâm Thiên thân thể này tình trạng, ngủ sớm chết rồi, như thế nào dẫn hắn đi? Vẫn là Giang Túc tỉnh táo nhất. Này Cao Thiên Sách chắc là cha ra hắn đại học. Đừng nóng nội, ba người chúng ta trước đi qua nhìn xem tình huống. Ba người lập tức đổi thân sạch sẽ quần áo, cầm điện thoại di động liền hướng đại thể dục quán đuổi. Bên ngoài gió thật lạnh, thổi lên đặc biệt thoải mái. Đến cái kia thời điểm, toàn bộ thao trường tất cả đều là người, ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị vây đầy, chật như nêm cối. Ở giữa tựa như là thiết kế học viện chuyên môn làm một chỗ ngồi, để Cao Thiên Sách ngồi lên. Cao Thiên Sách lúc này an vị ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt, để từng cái ban đều thành thật kiểm kê nhân số. Ba người cùng ban trưởng liên hệ một chút, liền tranh thủ thời gian vọt tới chỉ định khu vực. Người này chảnh cái gì chứ, không phải liền là cái tạm thời ban trưởng sao? Ta nếu là tham gia tuyển cử ta cũng bị tuyển chọn. Chớ nói chuyện, trước tìm chỗ ngồi xuống a. Giang Túc tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện có một nơi còn có chỗ trống tử, liền lôi kéo Vu Thiên Thần cùng Diệp Trường Sinh hướng cái hướng kia đi. Vừa ngồi xuống thời điểm, còn nghe thấy mấy nữ sinh đang nghị luận. Ta xem bọn hắn lá gan thật lớn, chúng ta mới vừa vặn khai giảng, thế mà liền dám trốn tọa đàm. Đúng vậy à, mặc dù ta cũng muốn trốn, nhưng mà không dám nha, mà lại cái này đại sư giống như tính tới trường học chúng ta chắc chắn sẽ có người trốn, lợi hại lợi hại. Ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất Cao Thiên Sách, tại cảm thấy được Giang Túc khí tức đệ nhất thời khắc, liền mở hai mắt ra, liếc nhìn đến vùng này. Đám người kinh hô. Mau nhìn, Cao Thiên Sách đại sư tại nhìn chúng ta bên này, không biết hắn nhìn là ai, hắn không phải nói hắn đang chờ mệnh định người sao? Sẽ không là chúng ta lớp học vừa mới ba cái kia trong nam sinh trong đó một cái a? Vu Thiên Thần rượu lại thanh tỉnh chút, nói ra, rất không có khả năng a, ta mấy cái đều là phàm nhân lại không có dẫn khí nhập thể, trường học chúng ta giống như cũng liền giáo hoa. Còn có một phần nhỏ người dẫn khí nhập thể đi. Cao Thiên Sách đã bắt đầu tự giới thiệu. Từ cái này không khí hiện trường có thể thấy được, rất nhiều người đối tu tiên vẫn là mười phần hướng tới cùng tò mò. Thỉnh thoảng có người cho hắn vỗ tay. Giang Túc nghe chóng mặt. trong thân thể côn bắt đầu phát huy tác dụng, bất chi bất giác liền ngủ mất. Vu Thiên Thần tự giác để hắn Giang Ca đầu tựa vào trên vai hắn. Không biết qua bao lâu, hắn đẩy đẩy Giang Túc bả vai, nhẹ giọng nói ra, "Giang Ca, mau tỉnh lại, tòa đàm đã kết thúc." Tất cả mọi người lục tục ngoe bắt đầu tan cuộc, Giang Túc đi theo Vu Thiên Thần, Diệp Trường Sinh hướng bên ngoài đi. Cao Thiên Sách thật sâu nhìn xem bóng lưng của hắn, thở dài một hơi. Vu Thiên Thành bên cạnh đỡ Giang Túc bên cạnh cùng Diệp Trường Sinh nói chuyện phiếm. "Trường Sinh, ngươi nói cuối tuần này chúng ta làm sao sống nha? Ta cảm thấy lên đại học vẫn là rất thoải mái, cái này tọa đàm vọt thẳng 3 ngày, hôm nay vừa vặn thứ 6, ngày mai lại có thể hít đứng lên, thực là không tồi." Diệp Trường Sinh trừng mắt nhìn, tựa hồ có chuyện gì giấu ở trong lòng, lúc này, rốt cuộc phải nói ra tựa như. Vu Thiên Thần gặp hắn bộ này nhăn nhó bộ dáng, hỏi một câu, "Làm sao vậy?" Diệp Trường Sinh sờ lên đầu, có chút xấu hổ, "Kỳ thật, ta đã dẫn khí nhập thể, bây giờ là sơ nguyên cảnh nhị trọng. Ta có thể vẽ một cái nho nhỏ truyền tống trận, cái truyền tống trận này đâu, không thể truyền bao xa, nhưng mà đến chúng ta ký túc xá hẳn là không có vấn đề gì." "Ta cam, chẳng lẽ chỉ có ta, Giang Ca, Lâm Thiên là phàm nhân sao?" "Giang Túc cảm, Lâm Thiên, không, chỉ có ngươi." "Có thể à, tiểu tử ngươi à, thế mà cũng sớm đã dẫn khí nhập thể, còn giả dạng làm phàm nhân cùng chúng ta chơi đâu, thật là." "Bất quá cũng thế, ngươi họ Diệp, ta nhìn rất nhiều trong tiểu thuyết, họ Diệp đều là không thể gây, nhà ngươi khẳng định là cái tu tiên đại gia tộc a." Diệp Trường Sinh vừa dùng tay tại không trung vẽ lấy cái gì, bên cạnh trả lời hắn nói, "Cũng không phải cái gì đại tu tiên gia tộc, chỉ là trong nhà xác thực còn có dấu một chút thư tịch, tại linh khí khôi phục về sau, phụ thân ta lập tức liền mang ta tiến hành tu luyện, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta cũng có thể dạy các ngươi nha." "Được a." Hoàng Bét khoác lát thổi đại phát, "Ta đối cái truyền tống trận này còn không quá quen thuộc, cảm giác giống như vẽ sai, đợi chút nữa ta nếu là chuyển đến địa phương khác lại được chuyển tới." Giang Túc híp híp mắt, lắc đầu thanh tỉnh một chút, nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn vẽ cái truyền tống trận kia. "Có một chỗ vẽ sai." Diệp Trường Sinh có chút ngạc nhiên nói ra, "Giang ca, chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng là tu sĩ sao?" "Phù tu sao?" Giang Túc không nói chuyện, chỉ là dùng tay tại hắn vẽ trận pháp kia phía trên nhẹ nhàng điểm hai lần. Trong khoảnh khắc, bọn hắn liền bị truyền tống đến trong phòng ngủ. Lâm Thiên còn tại nằm ngáy o o, trong phòng ngủ không có mở đèn. Giang Túc vỗ tay phát ra tiếng, cả tòa lầu đèn đều mở. "Ngoa tạo, Giang ca ngươi quá ngu bức, thỉnh giáo ta." Diệp Trường Sinh cùng Vu Thiên Thần hít sâu một hơi. Diệp Trường Sinh còn tốt, bản thân hắn đã cảm thấy Giang Túc là một cái người phi thường thần bí. Mà Vu Thiên Thần, hắn tự cho là cùng Giang Túc chơi hơn 10 năm, cho tới bây giờ không có phát hiện Giang Túc nguyên lai là ngu bức như vậy nhân vật. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn căn bản cũng không xứng làm Giang Túc huynh đệ. "Nóa, ngươi ngu bức như vậy, ta vốn là cho là ngươi dính vào một cái phú bà đã là đi lên nhân sinh đỉnh phong, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại còn trở thành Lam Tinh phía trên trước hết nhất dẫn khí nhập thể một nhóm người. Ta thực sự là ao ước, cùng ngươi so sánh, ta đơn giản chính là cái phế vật." Hắn sầu não bất ức cầm thùng cùng quần áo đi vào tắm rửa. Giang Túc cười lạnh, "Đừng cho là ta không nhìn ra, ngươi nghĩ trước tắm rửa." "Hắc hắc hắc, ta chẳng qua là cảm thấy quá nóng." Vu Thiên Thần nói trong lòng không cân bằng là giả. Nhưng mà bên người hảo huynh đệ đột nhiên lợi hại đứng lên, hắn ngược lại là cao hứng cho hắn. Dù sao về sau có thể bảo bọc hắn a. Chương 391, ngọt ngào cuối tuần. Diệp Trường Sinh từ khi minh bạch Giang Túc là cái đặc biệt lợi hại đại nhân vật về sau, liền đối hắn đặc biệt thân cận. "Giang ca, ngươi cuối tuần dự định chơi như thế nào nha?" "Cuối tuần a?" Giang Túc suy nghĩ một lúc lao bà hắn đối hắn phát ra mời. "Cuối tuần ta hẳn là không cùng các ngươi qua." "Biết, biết, ngươi là có bạn gái người, đều hiểu." Giang Túc hỏi, "Hôm nay tạm thời không có cha về mượn a?" "Không có." "Ta đi." Giang Túc mở ra Porsche đi tới Mộ Dung Yên công ty dưới lầu. Mộ Dung Yên tan tầm nhìn thấy hắn, mê ly trong mắt lóe ra hào quang, con thành mượn nhà. "Sư phụ ngươi tới đón ta tan tầm rồi." Giang Túc đến gần, trên người nàng rượu đỏ vị còn thật nặng, hắn hơi hơi vặn lông mày. "Có xa giao?" "Uống bao nhiêu nha?" Mộ Dung Yên giắt tay hắn, hướng trong ngực nàng dựa vào, "Hơi nhiều, những người này xem ra nhã nhặn, còn rất có thể uống, cùng cái rượu bình tựa như." Giang Túc cầm ngược tay nàng, bao đến trong lòng bàn tay. "Cùng những người này uống rượu ngươi không cần quá liều mạng, bọn hắn ngượng ngùng giúp ngươi." Mộ Dung Yên đổi một chút, một cái tay khác ôm lấy hắn cánh tay, lệch đầu, gối lên trên bả vai hắn. "Ta quen thuộc, lần sau chú ý." Giang Túc một trái tim vừa mềm vừa chua, rất yêu thương nàng. Môi hắn giật giật, không nói ra lời nói. "Nếu như ta có thể vì ngươi gánh chịu một chút thì tốt rồi. Không biết lúc nào, ngươi hồi tưởng lại, chúng ta tại thế giới huyền huyễn hết thảy." Mộ Dung Yên tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ. "Đau lòng ta rồi." Giang Túc không lên tiếng. Mộ Dung Yên câu môi cười một tiếng. "Muốn hay không cân nhắc kỹ thuật nhập cổ phần? Về sau uống rượu xã giao liền giao cho ngươi. Cổ phần của ta phân ngươi a. Đem cổ phần cho ta, gia tộc của ngươi người không được điên rồi." Như thế nghe xong, hắn lại có chút độc riêu. Hai người đạp trên ánh trăng, hướng ra phương hướng, trên mặt đất kéo dài cái bóng, dung hợp gắn bó. "Sư phụ." "Ân." "Lúc nào mang ta cùng một chỗ tu luyện nha? Qua một thời gian ngắn, ngươi không quá thời điểm bận rộn." "Ngươi nghe không hiểu?" "A, có ý tứ gì?" "Ta nghe không hiểu cái gì? Ngươi bận bịu thành dạng này, hay là thân thể làm trọng?" Mộ Dung Yên ánh mắt mê ly, mang theo thủy quang nhìn hắn. "Tu luyện phương thức có rất nhiều loại." Giang Túc đằng mà một chút đỏ mặt. "Đến nhà, một trước một sau lên lầu." Vừa về tới gian phòng, Giang Túc liền đi tắm rửa, trước đó bầu không khí để hắn mặt đỏ tim run. Mặc dù nói đều là lão phu lão thê, nhưng mà mỗi lần đều vẫn là hảo tâm động. Thổi tóc thời điểm, Giang Túc thoáng nhìn trên mặt bàn yên lặng nằm cái hộp nhỏ. Xem xét, trên cái hộp vài cái chữ to để hắn ánh mắt phút chốc làm sâu sắc. Hắn nắm bắt hộp keo kiệt gấp, cắn môi dưới, có quyết định. Đều là người trưởng thành, suy nghĩ gì liền trực tiếp điểm. Cửa lại so động tác của hắn còn trước mở, Mộ Dung Yên một cái tay chống tại trên khung cửa, một cái tay bóp lấy eo. Nàng ngửa mặt lên nhìn hắn, bởi vì tắm rửa qua nguyên nhân, một đôi mắt ướt sũng, thủy sáng sáng. Thấy Giang Túc lòng ngưỡng ấy, giống có một chi lông vũ tại nhẹ nhàng cào. Trên người nàng chỉ mặc đầu đai đeo váy, trắng non thon gầy đầu vai rất đẹp, tinh xảo xương vai xanh rất đẹp sáu. Tầm mắt đã không thể lại hướng xuống. Giang Túc cái trán gân xanh thình thịch dạo dực, càng thêm miệng đắng lưỡi khô, lúc nào mua? A Di thả, rất chi kỷ. Vừa dứt lời, cái cằm bị hai cái đầu ngón tay nâng lên, Giang Túc túi người dậy đặc thực thực ngăn chặn miệng của nàng. Hắn xoay người một cái, đem nàng đặt ở cửa phía sau, phát hung ác dùng sức hôn môi. Vậy thì sáu. Tới tu luyện a. Không biết qua bao lâu, Mộ Dung Yên mệt mỏi, đầu dán vào hắn rắn chắc eo. Giang Thành Thị ban đêm rất đẹp. Giang Túc, ban đêm không khí ẩm ướt, rất thoải mái. Hắn một chút sờ nàng mềm mại phát, đứng lên tắm rửa. Mộ Dung Yên bị hắn mò được thoải mái, nhắm mắt lại, uể oải, mệt mỏi, không thích động. Giang Túc nhặt lên trên đất quần đùi mặc lên, không người liền đem nàng từ trên giường vớt lên. Mộ Dung Yên kinh hô, vô ý thức ôm lấy cổ của hắn. Tiếng cười của hắn là từ trong lồng ngực rung ra tới, nặng nề rung động, túi đầu hôn một chút chóp mũi của nàng. Tắm rửa xong đi ra, Giang Túc đổi sạch sẽ ra giường, hai người yên tĩnh ôm nhau. Mộ Dung Yên gối lên hắn trong cửa tay. Giang Túc, ta thương lượng với ngươi sự kiện. Giang Túc bàn tay tại nàng trên eo, trong lòng nghĩ, như thế tế nhuyễn một đoạn, yếu đuối, lại cũng chịu được lấy sự hành hạ của hắn. Trong cổ họng gạt ra một tiếng ừng. Mộ Dung Yên châm trước dùng từ. Ta nghiêm túc, nếu không ngươi kỹ thuật nhập cổ phần công ty, tổng công ty ngươi tới làm, phân công ty cùng ta cùng một chỗ kinh doanh. Mà lại, sự tình lần trước nhờ có ngươi, mới giải quyết tốt đẹp. Giang Túc hừ cười. Ta là bạn trai của ngươi, giúp ngươi làm cái kia hạng mục, không phải sao? Hắn lời này để Mộ Dung Yên nghe được trong lòng thỏa mãn, chuyển thân ôm lấy cổ của hắn, tinh tế dày đặc hôn vào hắn trên cằm. Mang theo điểm ướt át hơi thở ấm áp, trong người. Giang Túc bấm một cái nàng eo, cảnh cáo. Không muốn ngủ rồi. Mộ Dung Yên ngửa đến xoay dưới, tìm tới bàn tay hắn, cùng hắn mười ngón cấu chặt. Ta tân chú sách công ty, đăng ký tài chính không nhiều, cũng liền 2000 vạn, ngươi có thể suy tính một chút. Giang Túc đem nàng hướng trong ngực một khép. Không cân nhắc, đi ngủ. Mộ Dung Yên tiếng trầm cười. Ngươi khó chịu cái gì? Sợ ngươi nói ngươi ăn bám. Ăn bám rất tốt. Gặp hắn mềm không được cứng không xong, Mộ Dung Yên làm nũng nói, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ sao? Tay nàng chỉ chống đỡ hắn lồng ngực lượn vòng, mài đến Giang Túc toàn thân khó chịu. Giang Túc dứt khoát trở mình, ngữ khí du côn hỏng, không, ta nghề chính là học tập. Mộ Dung Yên nhúng tay hướng hắn trần trụi lưng vỗ, thanh thúy một tiếng ba. Không để ý tới ngươi. Giang Túc vốn chính là đùa nàng chơi đùa, thân thể một bên, khẽ đẩy lực, liền nằm thẳng đến bên cạnh. Công ty ở đâu? Mộ Dung Yên hướng về thân thể hắn dán. Đáp ứng rồi. Giang Túc hướng bên cạnh xê dịch. Cần ta hỗ trợ liền nói một tiếng. Mộ Dung Yên không tự biết, hướng hắn ngang nhiên xông qua. Chờ đem trong tay mấy cái này hạng mục xong, ta còn muốn làm hạng mục, ngươi dọn đến ta này tới đi, thuận tiện. Giang Túc mặc. Đến lúc đó rồi nói sau. Mộ Dung Yên cũng biết hắn bây giờ chắc chắn sẽ không đáp ứng, suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đi, chân hướng về thân thể hắn một dự. Được thôi, đều từ ngươi tới an bài. Giang Túc thật sâu hút khẩu khí, lấy ra chân của nàng, vén chân mỏng xuống. Làm gì? Đi nhà vệ sinh. Giang Túc mở ra chân dài đi vào phòng vệ sinh, chỉ chốc lát, bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Giang Túc trở lại trên giường lúc, Mộ Dung Yên đã ngủ, tinh xảo gương mặt còn có đỏ ửng. Lông mi giống hai thanh tiểu phi tử, bờ môi trắng trẻo mũm mĩm, ngoan có phải hay không? Giang Túc trong lòng một mảnh mềm, dâng lên trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, yên tĩnh nhìn sẽ, mới cẩn thận từng ly từng tí nằm trên đó. Hắn hôn một chút Mộ Dung Yên thái dương, đổi đèn, đóng lại mắt. Trong phòng lâm vào hắc ám, chợt nhẹ nhất trọng tiếng hít thở đan sen, dần dần dung hợp. Không ngủ mấy giờ. Trên cửa đông, đông, đông vang dội. A Di ở bên ngoài hô. Nô tổng, Giang tiên sinh, nổi lên không? Hắn tỉnh, trong ngực ôm Mộ Dung Yên, ý thức nháy mắt hấp lại. Giang Túc trái tim dạo dực, ứng thanh. Còn không có, có chuyện gì? Mộ Dung Yên bị thanh âm hắn nhao nhao đến, hừ hừ hai tiếng, con mắt đều không có mở ra. Mấy giờ rồi? Giang Túc sờ sờ đầu nàng, còn sớm, ngươi ngủ ngươi. Ừm. A Di, Kỳ thiếu gia tới. Giang Túc, nguyên lai là cậu em vợ, hủ chết. Tới cửa, trên mặt đất tùy ý bỏ đai đeo váy chói mắt cực kỳ. Giang Túc tranh thủ thời gian nhặt lên, giấu kỹ mới mở cửa. Chương 392, chụp chụp là có ý gì? Giang Túc hiền lành hỏi A Di nói, hắn lúc nào tới? Những ngày này một mực cùng Nôn tổng ở cùng nhau, công ty liên tiếp mấy cái hạng mục lớn đâu, Nôn tổng không yên lòng một mình hắn xử lý. Nguyên lai là dạng này. Mộ Dung Kỳ mặc đồ ngủ, dưới lầu ăn bữa sáng, hiển nhiên bởi vì sáng sớm có chút rời giường khí. Trông thấy từ tỷ hắn gian phòng bên trong xuống một người, hắn cũng không phải rất kinh ngạc. A Di đã cho hắn đánh qua dự phòng trầm. Hắn cầm cái xiên, trực tiếp, "Hải, tỷ phu." Giang Túc gật gật đầu, "Ngươi dậy sớm như thế a, Yên Yên còn đang ngủ. Tài xế xin phép nghỉ, ta bằng lái bởi vì lúc trước tìm đường chết bị thu hồi, phải làm cho tỷ ta tiễn đưa ta." Giang Túc nghĩ đến Mộ Dung Yên đang ngủ say, ngồi xuống ăn hai ngụm bánh mì nướng, nói ra, "Ta đưa ngươi đi." "A, này không tốt lắm đâu." "Có cái gì không tốt?" "Vậy thì phiền phức tỷ phu." "Ngươi đi đâu?" "Giang Sơn Đại học." Giang Túc khẽ giật mình, hắn coi là Mộ Dung Kỳ là muốn đi công ty. Đến đó làm gì? Tiếp cao thiên sách, hắn bây giờ là đằng dược công ty muốn hợp tác trọng điểm nhân vật, dù sao bây giờ thời đại này, tu sĩ, nhất là hắn loại này cấp bậc đại sư, là công ty hi hữu tài nguyên. "Đã hiểu, cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi đi, không cần phải giày Yên Yên." Mộ Dung Kỳ vụng trộm nhìn hắn. Chậc chậc chậc, như thế quan tâm, khó trách hắn tỷ bị hắn mê không muốn không muốn. Ăn xong điểm tâm, từ trong biệt thự xuất phát. Giang Túc quên điện thoại di động, quay trở lại trên lầu cầm. Mộ Dung Kỳ đem đồ vật bỏ vào dương phía sau, sau đó kéo ra tay lái phụ cửa xe, hắn đang muốn ngồi vào đi. Giang Túc nói, ngồi đằng sau đi. Mộ Dung Kỳ buồn bực, thị phu, thế nào không thể ngồi? Ngươi là lão bà ta. Nha. Mộ Dung Kỳ, tức chết rồi, tay lái phụ lại có giới tính cùng nhân thân kỳ thị. Còn lại ăn một đợt cầu lương. Hắn cùng Giang Túc nói giống nhau lộ tuyến. Đi Giang Sơn Đại học trên đường. Tỷ phu, ngươi cảm thấy trò chơi chơi vui hay không? Ngươi không phải vừa mới tốt nghiệp trung học sao? Việc đời bên trên trò chơi ngươi cảm thấy thế nào? Giang Túc nhún vai. Không có chơi chắn a. Vậy ngươi cảm thấy cái gì trò chơi bây giờ tương đối hấp dẫn người? Cùng tu tiên có liên quan a. Ngươi cùng tỷ ta cái nhìn giống nhau như lúc. Giang Túc là người, không biết nghĩ đến cái gì, cười nhẹ một tiếng. Giang Túc gặp hắn đối xung quanh còn thật tò mò, lần thứ nhất đến Giang Sơn Đại học. Không, chỉ là lần thứ nhất không phải mình lái xe, vừa vặn nhìn nhiều một chút phong cảnh. Giang Túc không thèm phí lời với hắn, biết. Mộ Dung Kỳ cười. Thị phu, ngươi có phải hay không có chút ghét bỏ ta? Giang Túc nhìn không chớp mắt, trong sân trường quá ổn, nháo tâm. Xe hướng phía trước mở mười mấy mét, rẽ ngoặt quay đầu. Mộ Dung Kỳ tay khoác lên trên bệ cửa. Thanh xuân hoạt bát, tốt bao nhiêu a, ngươi không phải cũng mới 18. Kỳ thật, ta có một chút điểm sợ giao tiếp. Mộ Dung Kỳ gật gật đầu, người trẻ tuổi thật nhiều sợ giao tiếp, nhưng hắn không phải. Ta đọc sách lúc kia, bởi vì gia tộc duyên cớ, mỗi ngày muốn lo nghĩ việc nhiều đi, nào giống bọn hắn như thế tự tại, còn có nhàn tâm nói minh tinh nói du lịch. Giang Túc vui vẻ. Ngươi lúc kia, coi là mình lao đầu từ đâu? Mộ Dung Kỳ cũng bị chọc cười, lại giải thích. Thời đại biến hóa nhanh. Giang Túc cười nói, đến. Cảm ơn tỷ phu, ta đi rồi, có rảnh nói cho ta một chút ngươi cùng tỷ tỷ ái tình cố sự. Ok, không có vấn đề. Giang Túc lái xe lại trở lại biệt thự. Vặn ra cửa trở lại gian phòng của mình. Hắn nằm ở trên giường, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới lầu viện tử chiếu đến phòng khách ánh đèn. Loang thoáng còn có tivi âm thanh, nghe không rõ ràng lắm. A Di tựa như là tại nhìn tình thâm sâu mưa mịt mờ. Giang Túc tóc hối cua một lần cảm thấy này phim truyền hình thời gian quá dài, hắn lật qua lật lại, như thế nào đều khó chịu. Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, chơi game giết thời gian. Đại khái một giờ, Giang Túc đánh răng sau, đi Mộ Dung Yên gian phòng nhìn xem. Cửa vặn một cái liền đẩy ra. Tựa hồ chỉ vì chờ hắn đến. Hắn đi vào, giữ cửa khép lại, khóa ngược lại. Bên trong mở ra đèn, sáng lắc lư. Lại một điểm không có tiếng. Giang Túc đi vào trong, xem xét, nàng vẫn còn tiếp tục ngủ. Nho nhỏ một cái, thấy hắn trong lồng ngực trái tim càng ngày càng mềm. Giang Túc túi người ôm lấy nàng, nàng ngủ được cạn, một chút liền tỉnh lại. Mộ Dung Yên mở to mắt, đối hắn cười cười. Nàng nụ cười này, hắn tựa như nhận mê hoặc tựa như, tay đổi phương hướng, vưng lấy nàng đầu, túi đầu đi, thật sâu hôn nàng. Ta muốn rời giường, đi trước tắm rửa a. Nàng bị hắn thân thể phát nhiệt, thế là đưa tay mở nút áo. Trắng non non mịn ngón tay động một cái, nút thắt liền dài hết một viên, đồng dạng trắng non non mịn da thịt từng chút lộ ra sáu. Nàng đứng lên, từ tủ quần áo cầm bộ quần áo tiến phòng tắm. Nhanh đi tẩy. Đừng mặc như vậy tại hắn trước mặt lắc, không nhìn nổi. Mộ Dung Yên cười âm thanh, người tiến vào phòng tắm. Nàng tẩy xong đi ra, lại tiến vào trong ngực hắn. Vừa sáng sớm sự tình gì? Ngươi đệ muốn đi Giang Sơn Đại học, ta vừa vặn có rảnh liền tiện hắn đi. Nói thật có chút lúng túng, lão bà, ngươi như thế nào không nói cho ta đêm qua nơi này trừ A Di còn có cái Mộ Dung Kỳ a? Thân mật thời điểm bị trông thấy, ảnh hưởng không tốt. Sớm như vậy, hắn đây là có chủ tâm dạy vỏ ta cùng ngươi. Không sao, ta vui lòng. Mộ Dung Yên một trái tim thật mềm, hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm hắn. Giang Túc nghiêng đầu, tiến đụng vào nàng trong hai mắt, đột máy động. Làm sao vậy? Mộ Dung Yên lắc đầu. Không thế nào, đã cảm thấy ngươi rất lợi hại. Nam nhân sao, bị nữ nhân mình thích khen lợi hại, như thế nào nghe đều rất được lợi. Giang Túc cũng không ngoại lệ, hắn cười cười. Mộ Dung Yên cảm thấy mình bây giờ có chút giả mồm. Cảm giác yêu đương, thật sự rất ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Giang Túc lái xe trông thấy một đôi sân trường tình lữ. Bây giờ nói yêu đương lưu hành nói như vậy, cái gì yêu ngươi chụt chụt này loại hình. Mộ Dung Yên nữ đế đầu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nghe không hiểu. Chụt chụt có ý tứ gì? Không khí lặng im 2 giây. Sau đó Giang Túc phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Ngươi thế mà không biết. Ta thiên, lão bà ta thế mà không biết chụt chụt là có ý gì, phản ứng này thật đáng yêu. Không được, ta đến trêu chọc nàng. Mộ Dung Yên quay đầu, ân. Giang Túc lập tức tiến tới, thân nàng một ngụm, rút mở. Đây chính là chụt chụt. Mộ Dung Yên có chút ốc. Giang Túc nén cười. Nguyên lai là dạng này ý tứ a. Vậy ta đã hiểu. Mộ Dung Yên nhìn hắn. Trong lòng nàng, Giang Túc một mực là thuộc về càng xem càng có hương vị cái kia một cái nam nhân. Không chỉ là đơn thuần soái, hắn thâm thúy con mắt, sóng mũi cao. Tựa hồ cũng là bút công lợi hại đại sư gãi đúng chỗ ngứa vẽ ra tới. So với nàng tại trên TV nhìn thấy những cái kia, muốn trông tốt nhiều. Dự định từ khi nào giường? 100 cái chuột chuột liền rời giường. Chương 393, ngoài ý muốn gặp gia trưởng. Giang Túc lại bồi tiếp Mộ Dung Yên ăn một lần bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Mộ Dung Yên muốn đi làm. Ngươi có theo hay không ta cùng đi a? Ta ở nhà chơi game a, cho tiểu kỳ thử một chút gần nhất một chút đại hỏa trò chơi. Ừm, tốt. Mộ Dung Yên một bên trang điểm vừa hướng hắn nói. Vậy ngươi hôm nay ngay tại trong nhà a, muốn ăn cái gì muốn a gì làm? Hoặc là điểm giao hàng đều có thể. Giang Túc nhìn xem trong gương tinh xảo khuôn mặt, không cần phải để ý đến ta. Tốt, ta đi trước rồi. Bye bye. Giang Túc không có đi ra ngoài, co quắp ở trên ghế salon chơi game. Giữa trưa, phát sinh một kiện lúng túng sự tình. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là một mảnh kinh nghi. Rất nhanh, Giang Túc trong mắt kinh nghi rút đi, hắn đoán ra vị này anh tuấn trung niên nam nhân là ai. Mộ Dung Yên ngũ quan, có mấy phần cái bóng của hắn. Giang Túc tinh thần cao độ khẩn trương lên. Trong trầm mặc, hai nam nhân quan sát lẫn nhau, âm thầm suy đoán. Giang Túc đoán ra thân phận của hắn, toàn thân thần kinh không một không kín kéo căng, trái tim treo cổ họng, tâm tình một lời khó nói hết. Vẫn là Mộ Dung Tuyên mở miệng trước. Ngươi là ai? Như thế nào tại nữ nhi của ta trong nhà? Mộ Dung Tuyên trong lòng nhanh chóng bài trừ mấy loại không an toàn khả năng, ánh mắt của hắn nghiêm túc, đặt tại Giang Túc trên người, như dao dò xét. Giang Túc lòng bàn tay bốc lên một chút mồ hôi, quả nhiên là phụ thân nàng. Hắn tâm thần, trong đầu có suy nghĩ thoáng một cái đã qua, không kiêu ngạo không tự ti, ngài tốt, ta là Mộ Dung Yên 6. Bằng hữu. Mộ Dung Tuyên nhìn chằm chằm hắn 2 giây, gật đầu. Ngồi a, tên gọi là gì? Giang Túc ngồi trở lại ghế sofa, như có gai ở sau lưng. Giang Túc. Mộ Dung Tuyên đem trong tay cặp văn kiện đặt ở trên bàn trà, ngồi vào hắn đối diện. Giang Túc hai cánh tay đặt ở trên đầu gối. Mộ Dung Tuyên nhìn xem hắn, tiểu hỏa tử cường tráng cao lớn, tướng mạo đoan chính, chỉ là này rõ ràng không vừa vặn quần áo, nhìn trước mắt. Tiểu Túc, ngươi y phục này chuyện gì xảy ra? Giang Túc sắc mặt không hề dịch phát giác mất tự nhiên, hắn giải thích. Y phục của ta ở mức rơi mất, tiên sáu. Nôn tổng cầm ngài cho ta xuyên, ngượng ngùng, xuyên y phục của ngài. Mộ Dung Tuyên đừng âm thanh, thật cũng không truy vấn hắn quần áo như thế nào ở mức. Không sao, Tiểu Yên không ở trong nhà. Giang Túc nói, nàng đi công ty. Mộ Dung Tuyên, ngươi không cần đi làm. Tại cái gì đơn vị công tác? Nhìn ngươi bộ dáng giống như là người sinh viên đại học. Giang Túc cũng là không giấu giếm. Ta mới vừa lên đại học năm 1. Mộ Dung Tuyên là người, hắn mới vừa rồi còn kỳ quái Giang Túc xem ra còn trẻ như vậy, nguyên lai chuyện như vậy. Hắn hiểu rõ á âm thanh, Giang Sơn đại học. Giang Túc thành thật, vâng. Mộ Dung Tuyên hỏi tiếp mấy vấn đề. Hắn hỏi cái gì, Giang Túc liền trả lời cái gì. Giang Túc không dám nhiều lời, hắn liền sợ không cẩn thận sai lời nói. Thật là thật nhiều năm đều không có trải nghiệm qua khẩn trương như vậy tâm tình thấp thỏm. Trận này nói chuyện cũng bất quá 10 mấy phút, Giang Túc lại cảm thấy cực kỳ dài dòng buồn chán. Kỳ thật Mộ Dung Tuyên không hung, hắn khí chất nho nhã, ngữ khí bình thản, chỉ là Giang Túc chính mình chột dạ, liền cảm giác khó chống đỡ. Mộ Dung Tuyên kết thúc nói chuyện sau đứng lên. Nếu Tiểu Yên không ở nhà, ta liền đi trước. Giang Túc đứng dậy theo. Vậy ta cùng với nàng chuyện cáo ngài tới qua. Mộ Dung Tuyên khoát tay áo. Không cần, ta sẽ cho nàng gọi điện thoại. Mộ Dung Tuyên sau khi đi, Giang Túc trùng điệp ngồi trở lại ghế sofa, lau lòng bàn tay mồ hôi, thở thật dài một cái. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn xem Mộ Dung Yên này chuỗi dãy số số lượng, từ đầu đến cuối không có đè xuống thông qua. Màn hình tự động dập tắt, hắn sững sờ, sau một hồi, đưa di động bỏ qua. Dưới lầu Gaza, Mộ Dung Tuyên đang cùng Mộ Dung Yên trò chuyện. Tiểu Yên, ta vừa rồi đi ngươi nơi đó, ngươi muốn mấy thứ tài liệu tất cả đều lấy xuống, đặt ở trên bàn trà, chính mình tan tầm sau khi về nhà kiểm tra một chút. Đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Yên kinh ngạc. Ngại như thế nào không cầm tới công ty tới? Mộ Dung Tuyên không có vội vã phát động xe, hắn nói: "Hôm nay đến nhập cảnh trung tâm làm việc, liền tiện đường đi. Ta hỏi ngươi, trong nhà ngươi bằng hữu là chuyện gì xảy ra? Các ngươi gặp được?" Mộ Dung Yên nhíu mày, hỏi: "Hắn cùng ngài nói hắn là bằng hữu ta?" Mộ Dung Tuyên hiểu rõ, ngươi cùng hắn không phải bằng hữu, là nam nữ bằng hữu a. Mộ Dung Yên nói cho hắn: "Hắn là bạn trai của ta." Mộ Dung Tuyên cũng không đặc biệt giận mình, đáy lòng của hắn vốn là tồn nghi, loan thoáng có như vậy suy đoán. Hắn hơi hơi vặn lông mày. "Ta vừa rồi cùng hắn nói chuyện vài câu, hắn giống như có chút sợ giao tiếp, bất quá ta đối hắn còn thật hài lòng. Cùng một chỗ còn không có bao lâu." "Ừm, mới vừa ở cùng một chỗ. Ta chỉ lo lắng một vấn đề, các ngươi môn không đăng hộ không đối, tiếp nhận văn hóa giáo dục khác biệt, cũng không có giống nhau xã hội vòng tròn, đợi đến các ngươi càng thêm quen thuộc lẫn nhau, dần dần liền sẽ sinh ra đủ loại khác nhau, đến lúc đó ngươi liền minh bạch." Mộ Dung Yên minh bạch, đây là cha nàng cho nàng cân nhắc vấn đề thực tế, bất quá, hắn không rõ, chỉ cần Giang Túc nghĩ, trên thế giới này, không ai có thể cùng hắn đối kháng. Nàng tâm bình khí hòa. Sinh ra ở cái dạng gì gia đình là chính hắn không có cách nào lựa chọn, nếu như ngài coi trọng chính là phương diện này môn đăng hộ đối, ta rất thất vọng. Trên thực tế, hắn là cái vô cùng có tài hoa người, về sau ngài sẽ tự thân mắt thấy đến. Tiểu Yên, ta hy vọng ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt, chọn lựa nhân sinh một nửa khác cùng chọn lựa công nhân không giống, lực lượng ngang nhau mới có thể cầm sát hòa minh. Mộ Dung Yên hỏi lại, vậy ngài cảm thấy ai xứng với ta? Mộ Dung Tuyên trầm mặc một lát, nói, trước mắt không có. Lời nói mới rồi, ngài không có đối hắn nói, thật sao? Nàng lương trước, cha nàng sẽ không làm như vậy. Cá nhân hắn ta rất ưa thích, nhưng kết hôn là hai cái gia đình kết hợp, ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu. Mà lại, hắn bao lớn, ngươi bao lớn, trong lòng phải có số lượng. Mộ Dung Yên cười. Tốt, ta biết. Tình cảm của ta tự mình làm chủ, ngài cùng ta mẹ cũng sẽ không làm liên quan, đúng không? Mộ Dung Yên nói. Ngài trước tiên có thể cùng mẹ ta nói một chút, về sau cơ hội phù hợp, ta dẫn hắn về nhà thấy các ngươi. Cúp điện thoại, Mộ Dung Tuyên thở dài, đau đầu. Mặc dù gặp Giang Túc này một mặt, hắn cảm thấy là rất có thể. Nhưng mà, kết hôn không phải trò đùa. Mộ Dung Yên rất sớm đã một mình đảm đương một phía, nàng là rất có chủ kiến, bọn hắn thật đúng là không có cách nào làm nàng chủ. Sợ là sợ, nàng lựa chọn sai rồi, trôi qua không tốt. Mộ Dung Tuyên trong đầu lại hiện ra vừa rồi thấy qua nam nhân, tướng mạo ăn nói cũng vẫn được, người cũng thành thật, nhìn vẫn còn tương đối đáng tin sáu. Mộ Dung Yên cùng nàng cha kết thúc trò chuyện sau, lập tức cho Giang Túc gọi điện thoại đi qua, một hồi lâu, hắn mới kết nối. Giang Túc hỏi, không vội rồi. Bây giờ không thế nào bận điệu, hộ khách 4 giờ chiều mới tới, một mình ngươi ở nhà nhàm chán sao? Có một chút. Giang Túc cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, nhìn thấy ngươi cha. Như thế nào không cho ta gọi điện thoại? Không muốn ảnh hưởng ngươi công tác. Mộ Dung Yên, đột nhiên gặp mặt, hù đến ngươi rồi sao? Hắn ăn ngay nói thật, có một chút. Ngươi cảm thấy, hai ta 4 năm sau có thể kết hôn sao? Nhất định có thể. Đây là lời hứa của hắn. Mộ Dung Yên đem tâm thả lại trong bụng, nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. 4 giờ chiều, hộ khách đến đúng giờ công ty, nói chuyện 2 giờ, song phương vui sướng quyết định hợp tác công việc. Đưa tiễn hộ khách, Mộ Dung Yên mang lên chính phủ yêu cầu đưa trước đi tư liệu, rời đi công ty. Hôm nay sắc trời âm trầm, mưa rơi không ngừng, không khí ướt át. Mộ Dung Yên xem chừng, Giang Túc quần áo khẳng định còn không có hao khô, cố ý đi thương trường cho hắn mua bộ mới. Cũng không nhìn là đắt cỡ nào bảng hiệu, trực tiếp quét thẻ. Đến tiểu khu, lại tại cửa ra vào siêu thị đem hắn đồ dùng hàng ngày đưa đầy đủ, mới về nhà vào nhà. Giang Túc nghe thấy mở cửa đóng cửa âm thanh, thế là hắn hướng cửa trước đi. Nàng vừa vặn đổi giày. Mộ Dung Yên cầm lấy cái túi đưa cho hắn. Ngươi thử một chút có vừa người không? Giang Túc xem xét, liền biết, nàng lại cho mình dùng tiền. Như thế nào để lão bà biết, kỳ thật ta có tiền, mà lại vô cùng vô tận đâu. Chương 394, chuyện đã đáp ứng. Giang Túc nhận lấy, đối nàng nói ra, cho ta mua quần áo. Mộ Dung Yên gật đầu, tùy tiện mua, không đắt. Ta không có kinh nghiệm, không biết vừa người không, ngươi mặc vào ta xem một chút. Hắn tâm phảng phất bị cái gì gãi gãi, tên ngứa. Giang Túc lặng lặng nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu. Mộ Dung Yên nghi hoặc, làm gì thất thần nha? Giang Túc hoàn hồn, cười nói, cảm ơn. Cả đời này có thể có Yên Yên như thế cái lão bà, thật hạnh phúc. Màu trắng áo thun, màu đen vận động quần thường, kích thước phù hợp. Mặt khác một chàng càng lớn trong biệt thự. Mộ Dung Tuyên luôn châm trước tìm từ, đem nữ nhi giao bạn trai việc này cùng Thẩm Trường Thu thấu thực chất. Thẩm Trường Thu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi nói là Yên Yên thật giao bạn trai rồi? Người kia thế nào? Nhà ở nơi nào a? Mộ Dung Tuyên sững sờ, thê tử phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng quá không giống nhau. Hắn thận trọng nói, ngươi là thế nào nhìn? Thẩm Trường Thu từ góc độ nào nhìn đều cảnh đẹp ý vui. Mộ Dung Yên đẹp thành như thế, bảy phần di chuyển từ nàng. Lần này tốt, về sau người khác cho nàng giới thiệu đối tượng, ta liền không làm khó dễ. Lần trước ta còn an bài Tần gia kia tiểu tử cùng với nàng gặp mặt, đây không phải cho tiểu tình lưỡng nuột ngặt đi. Nữ nhi cái gì tính tình nàng nhất thanh nhị sợ, lần trước an bài ra mắt là thực sự không tốt Phật hảo hữu mặt mũi, có chút bất đắc dĩ. Muốn làm mối rất nhiều, nàng đều cự tuyệt phiền. Dưới tình huống bình thường, Thẩm Trường Thu cũng sẽ không hỏi đến Mộ Dung Yên vấn đề tình cảm. Nàng là phi thường khai sáng mẫu thân. Mộ Dung Tuyên thở dài. Cái này Giang Túc mặc dù nói tuổi còn nhỏ, còn tại lên đại học, nhưng mà người nhìn xem rất ổn trọng. Bất quá gia đình điều kiện không tốt lắm, lại so tiểu Yên nhỏ 8 tuổi, ta cảm thấy không được. Thẩm Trường Thu đẹp mắt đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng mà Yên Yên coi trọng hắn, điều này nói rõ, hắn nhất định có chỗ hơn người, ngươi không tin con gái ngươi ánh mắt. Mộ Dung Tuyên, ta là lo lắng nàng xúc động. Ngươi đừng mù nhọc lòng. Chỉ cần hắn phẩm hạnh đoan chính, là cái đáng tin người, cũng không có cái gì có thể phản đối. Nhà chúng ta lại không thiếu tiền, chiêu cái người ở rể làm sao vậy? Thẩm Trường Thu lại nghĩ tới ngày đó Tần Hạo Nhiên hắn mụ mụ nói với nàng. Cái này Giang Túc vẫn là cái tu sĩ, bây giờ là linh khí khôi phục thời đại, người như hắn mới cũng chính là gia tộc bọn ta cần. Mộ Dung Tuyên còn muốn biểu đạt hắn lo lắng, Thẩm Trường Thu không thích nghe, trực tiếp đánh gãy. Nữ nhi là độc lập cá thể, nàng có tư tưởng của mình linh hồn, chúng ta tốt nhất tôn trọng lựa chọn của nàng. Mộ Dung Yên thật không có đi mảnh cứu trong nhà hai vị thái độ. Mặc kệ bọn hắn cầm thái độ gì, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng lựa chọn người yêu của mình. Nàng là tự do mà độc lập, nhân sinh cũng tốt, cảm tình cũng tốt, nàng có thể 100% hoàn toàn làm chính mình chủ. Ban đêm A Di làm xong cơm, Mộ Dung Yên vừa lên bàn, Giang Túc liền cho nàng thịnh non nửa bát. Uống trước chút canh, hôm nay công tác khổ cực, A Di cố ý cho ngươi nấu. Mộ Dung Yên đối Giang Túc lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Cảm ơn. Giang Túc ngữ trọng tâm trường nói, thân thể so công tác trọng yếu, bận rộn nữa cũng đừng bạc đãi chính mình, ta nhìn ngươi thật sự là gầy không ít, một trận gió đều có thể thổi ngã. Mộ Dung Yên bưng lấy bát, thổi một chút nhiệt khí, vùi đầu uống một ngụm. Môi của nàng bị canh thấm ướt, thủy sáng sáng. Biết, nghe ngươi. Này canh uống ngon thật, ta đợi chút nữa còn muốn uống một chén. Giang Túc kẹp khối xương sườn thả nàng trong chén. Cũng đừng quang ăn canh, ăn nhiều một chút thịt. Mộ Dung Yên nghiêng đầu nhìn Giang Túc, hơi động lòng, dưới mặt bàn, lặng lẽ nắm tay đặt ở trên đùi hắn. Giang Túc bị nàng đột nhiên tiểu động tác làm cho trái tim căng lên, bất quá hắn trên mặt không có gì phản ứng, bình tĩnh ăn cơm. Hắn không có để ý nàng nhíu mày, bàn tay như có như không giật giật. Có lẽ là A Di ở đây nguyên nhân. Giang Túc bị kích thích đến trái tim thùng thùng chực nhảy, hắn bất động thanh sắc, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không sai biệt lắm được. "Đúng, ngươi hôm nay thì mấy trò chơi, cảm giác thế nào?" Trên thị trường bây giờ nóng bỏng nhất trò chơi, phần lớn là mổ bạ loại game điện thoại cùng thương kích đối chiến loại, tiên hiệp loại quốc phong trò chơi thị trường tại từng bước tăng trưởng, ta cảm thấy tiểu kỳ nếu như khai phát trò chơi, này mấy loại là quan trọng nhất. Mà lại không thể là trực tiếp dập quân, còn muốn có nhất định sáng tạo cái mới, tại sáng tạo cái mới phương diện, ta nghĩ, hắn đoàn đội nhân viên tương quan hẳn là có ý tưởng. Ân ân. Mộ Dung Yên ăn xong đồ vật, nhìn hắn, càng xem càng ưa thích. Đêm nay thật mát mẻ, ta muốn đi hậu viện đãng sẽ đu dây. Sau đó đợi đến Giang Túc trả lời, hướng hậu viện đi. Nàng không có có hơn mặt đèn, mượn điện thoại di động kèm theo đèn tin công năng chiếu sáng lộ. Đến đu dây đỡ, người ngồi lên, quan đèn tin, nâng lên hai chân đạp về phía trước một cái lắc đứng lên. Gió đêm từ tới, nhẹ nhàng thổi phật, mang đến một chút hơi lạnh. Không bao lâu, điểm này ý lạnh liền bị nóng hởi nhiệt ý xua tan. Giang Túc cũng đến đây, đứng ở phía sau nàng, bắt lấy hai bên dây thừng để đu dây dừng lại. Mộ Dung Yên trở lại ngẩng mặt lên, đen nhánh bên trong, hắn hai con mắt sáng cực kỳ. Giúp ta giao a. Giang Túc cười nhẹ lên tiếng, trên tay thoáng dùng sức, một trước một sau lắc lên đu dây. Mộ Dung Yên tự tại nhẹ nhàng đá chân, cảm giác này thoải mái nhiều. Yên tĩnh một lát, Giang Túc dự định cùng nàng nói gặp gia trưởng chuyện này. Chọn ngày không bằng đụng ngày, lúc nào đi gặp cha mẹ ta. Ta mới lại nhất, như thế nào gặp? Cũng còn không có công tác đâu. Không phải muốn cùng ta cùng một chỗ mở công ty sao? 6. Nếu như ta trực tiếp cùng Yên Yên mở công ty, sẽ bị ba nàng quy về cơm chùa 5A. Phiên muộn A, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới thấy nhạc phụ. Bất quá thế giới hiện đại vẫn là rất tốt, chí ít tròn Yên Yên muốn gặp cha mẹ mộng. Đêm nay không có trang lượng tinh tinh, trong phòng A Di làm xong, cho là hắn hai đều trở về trong phòng. Tắt đèn, viện tử lâm vào triệt triệt để hắc ám. Ngày mai đi với ta gặp cha mẹ ta a, bọn hắn quyết định không được ta cái gì. Ta vẫn là nghĩ sau đó làm gây sự nghiệp. Tốt, ngươi làm cái gì ta đều tôn trọng. Giang Túc là người, quay người ngồi lên đu dây. Mộ Dung Yên hướng bên cạnh cho hắn chuyển vị trí, cánh tay bị giữ chặt. Giang Túc nghiêng đầu, cực nóng khí tức chụp lên môi của nàng. Mộ Dung Yên cười âm thanh, một cái tay cực tự nhiên phủ lên đầu vai của hắn. Đu dây nhẹ nhàng lắc lư, tại màu đen che dầu dưới, đang tại phát sinh một trận nhiệt liệt hôn môi. Trước trông thấy là có thể, nhìn xem cha mẹ ngươi thái độ, dù sao nếu như bọn hắn có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ đạt tới. Ừm. Lại nói, ngươi bây giờ tu vi đến đó rồi. Mộ Dung Yên ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, phản phất hoàn toàn không biết hắn là linh khí khôi phục thời đại sáng thế thần. Giang Túc hồi tưởng một chút, bây giờ tu tiên đẳng cấp, đại khái là thần mạch cảnh đại viên mãn a. Hắn tùy tiện bịa chuyện một chút. Mộ Dung Yên ngửa đầu, một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Lao công ta thật lợi hại. Giang Túc vuốt vuốt tóc của nàng, rất mềm. Có lẽ là thời đại biến hóa, văn hóa hung đúc, đã từng nữ đế đại nhân, cũng sẽ có càng thêm mềm mại thời khắc. Chương 395, thân phận mới, Giang tổng. Giang Túc thích cùng Mộ Dung Yên hôn môi. Nụ hôn của bọn hắn cho tới bây giờ đều là dài dằng dặc, bởi vì không người quấy rầy, cho nên không kiêng nể gì cả. Sau khi tách ra, Giang Túc nắm tay từ Mộ Dung Yên trong quần áo rút ra, hai người cái trán chống đỡ cái trán, thở nhẹ. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng cọ hắn chóp mũi. Giang Túc, ân. Nàng cười nhẹ nhàng, cái kia đã nói ngày mai đi. Giang Túc, đi. Luôn là muốn gặp. Nàng tiếp tục cọ, ấm áp hô hấp bổ nhào qua. Mộ Dung Yên cọ cọ, nhớ tới, còn không có tìm hắn tính sổ sách, thế là thối lui chút, hai tay nâng hắn khuôn mặt, vuốt vuốt. Ngươi được a, bị cha ta gặp được, cũng không dám thừa nhận là bạn trai ta. Hắn kéo ra tay nàng, bao tại trong lòng bàn tay. Hắn cùng với nàng giải thích, không cùng ngươi thương lượng qua, ta lo lắng đem sự tình làm hư. Mộ Dung Yên cười hì hì, là lo lắng ta bị mắng chửi đi. Giang Túc ngầm thừa nhận, đều nói bọn hắn làm không được ta chủ, ta chơi được, ngươi cũng chơi được. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, cho hắn quyết định tâm trầm. Giang Túc bật cười, hiểu. Hắn chấp lên tay nàng phóng tới bên môi hôn một chút. Tốt, rất muộn, vào nhà tẩy tẩy ngủ. Ừm. Tắm rửa thời điểm, Giang Túc lại nghĩ tới đêm nay ước định, rồi nước nóng, bỏng ý tựa hồ xuyên thấu qua da thịt, cốt nhục lan tràn đến trong tim. Nàng để hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có yên ổn cảm giác. Sương mù mờ mịt bên trong, Giang Túc im ắng cười lên. Đêm nay nước nóng rất thoải mái, Giang Túc đứng tại vòi hoa sen phía dưới vọt hồi lâu, dùng chút thời gian. Cho nên hắn không có thổi tóc. Cửa không có khóa, lưu lại một đường nhỏ, lộ ra bên trong mở nhạt tia sáng. Giang Túc đẩy ra đi vào, Mộ Dung Yên ngồi ở trên ghế salon xem văn kiện. Mang theo tơ vàng gọng kính, xem ra cùng thường ngày có chút không giống. Mộ Dung Yên nghe thấy vang động ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang, sửng sốt một chút, thuận tay liền đem văn kiện buông xuống. Giang Túc đi qua ngồi xuống, tóc ướt đầm đề còn nước chảy, đằng sau quần áo ẩm ướt rất một mảng lớn, căng thẳng dán vào lưng. Mộ Dung Yên sờ lên tóc của hắn, giọt nước xa xút, trên ghế sofa choáng mở mấy giọt vết nước. Nàng đến ban công thu trương khăn lông khô đi vào, bao trùm Giang Túc đầu, kiên nhẫn mà ôn nhu sát hắn ở mức phát. Giang Túc bị hầu hạ thật tốt thoải mái, buồn ngủ, không nhúc nhích nhìn Mộ Dung Yên cho hắn thổi tóc. Dưới ánh đèn, Mộ Dung Yên tựa như thêm tầng hoàn mỹ lọc kính, đẹp đến mức rung động lòng người. Nhưng hắn nhưng không có ý khác, hắn tâm giống một đoàn đông, mềm mượt. Thổi xong tóc, Giang Túc ôm lấy Mộ Dung Yên, hai người đồng thời hừ hừ. Giang Túc đem nàng phóng tới bên cạnh, sau đó ôm nàng nằm xuống, vớt tiến trong lực. Hắn nhướng mày, liền như vậy tin tưởng ta, ta nhất định có thể tiếp nhận được cha ngươi khảo nghiệm, nhất định có thể giải quyết phía sau ngươi gia tộc. Mộ Dung Yên hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không đáng ta tin tưởng sao? Ngươi dứt khoát một chút. Đúng đấy, trước đó nhập cổ phần sự tình, thấy cha ngươi về sau, càng thêm không thỏa đáng. Chính là bởi vì trở thành bạn trai của nàng, mới có lo lắng. Không nguyện ý dựa vào tầng này thân mật quan hệ, vì chính mình nhu cầu lợi ích. Dù là việc này, là nàng chủ động sách. Mộ Dung Yên tĩnh lặng, nói. Giang Túc, ngươi là rất có tài hoa người, ta không hy vọng tài hoa của ngươi bị lãng phí, ngươi hiểu chưa? Giang Túc giật mình, một lát, hắn đột nhiên ôm chặt nàng. Tỉnh lại, hai người đi tắm rửa. Trở lại trên giường, Mộ Dung Yên gối lên Giang Túc cánh tay, chóp mũi là trên người hắn mãnh liệt nam tính hormone khí tức. Nàng vô cùng an tâm, nặng nề lâm vào thơm ngọt. Tương phản, Giang Túc ngủ được cũng không tốt. Trong đầu hắn suy nghĩ sự tình. Hồi lâu, mới lý giải gật đầu tự đi ra. Cũng không biết đến tột cùng lúc nào, nhắm mắt lại. Tỉnh lại thời điểm trời tờ mờ sáng, thấu ánh sáng tự phát tuyến vào nhà, điểm này mỏng manh ánh sáng, đem nữ nhân bên cạnh mặt mày phản chiếu ôn nhu điềm tĩnh. Giang Túc im ắng câu lên khóe môi, tại nàng thái dương ấn xuống một cái khẽ hôn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay của mình rút ra, thân thể thăm dò qua nàng, đi lấy xung điện thoại di động nhìn thời gian. Hắn động tác rất nhẹ, nhưng Mộ Dung Yên nhớ muốn sớm một chút rời giường về phòng của mình, ngủ được không phải rất quen. Nàng tỉnh, nửa mở con mắt, mông lung nhìn xem hắn. Giang Túc túi đầu, trấn an nàng. Nhao nhao đến ngươi rồi. Ngủ tiếp. Nàng đột nhiên cười, nâng lên cánh tay ôm cổ của hắn, âm thanh mềm mềm nu nu. Mấy giờ rồi? Giang Túc, 7 điểm. Mộ Dung Yên chạy không mấy giây, đột nhiên nhớ tới. Vậy ta phải đi 6. Ngươi đừng lên, lại ngủ một chút, cho ngươi lưu điểm tâm. Mộ Dung Yên bây giờ xác thực không muốn động, kéo chăn mền che mình, gật gật đầu. Ừm. Giang Túc túi người tại miệng nàng trên môi hôn một cái. Mộ Dung Yên cười cười, một lần nữa nhắm mắt lại. Đây coi như là hồi lung giác, nàng không ngủ bao lâu. Liên rơi giường, vọt vào tắm, thần thanh khí sảng xuống lầu ăn điểm tâm. Trong nồi giữ lại cháo, nàng ăn xong thu thập xong bát đũa, còn thật sớm. Giang Túc cảm giác sâu sắc gần nhất chính mình trạch nam thuộc tính, tại hậu viện làm giãn ra vận động, hoạt động gân cốt. Mộ Dung Yên ngồi tại đu dây thượng nhìn hắn, đột nhiên hỏi, "Đúng, ngươi có đại nhất tấc thải sắc ảnh chụp không có?"
"Không có,
như thế nào?"
"Ta nhớ rõ giống như cổ đông thay đổi đăng ký cần 2 tấm, chúng ta bất thời gian đi cục công thương kê khai đăng ký."
"Đều nói tốt, đừng nghĩ đổi ý a."
"Giang Túc, 6.
Xế chiều đi công ty mới, ban đêm đi gặp cha mẹ ta."
"Ta vẫn là bị ngươi an bài đến rõ ràng a."
"Mới thành lập công ty, Mộ Dung Yên toàn ngạch bỏ vốn, liền nàng một cái xí nghiệp pháp nhân, giảm bớt rất nhiều phiền phức."
"Động tác nhanh chóng, việc này lập tức sẽ làm lý hảo."
"Căn cứ tất cả công nhân đều trở lại công ty tổng bộ.
Bởi vì bây giờ nhân số ít, liền không có khác thiết làm việc địa điểm, Lâm Viên công trình bên kia không phiến khu làm việc cho công ty mới dùng."
Họ tuyên bố chuyện này, một mảnh tiếng vỗ tay qua đi.
Trương Thư Ký nói, "Về sau chúng ta là muốn đổi giọng gọi Giang tổng rồi sao?"
Đột nhiên đi ngôn tổng công ty mới mở toàn viên hội nghị, nàng một đường đều rất nghi hoặc, nguyên lai là chuyện như vậy.
Trong lòng nghĩ, Giang Túc như bức a, không hổ là chinh phục ngôn tổng nam nhân.
Giang Túc cười nói,
"Bảo ta Giang Túc là được."
"Giang tổng."
"Nghe khó chịu."
"Sẽ lên nói đơn giản công ty trước mắt tiến độ."
Giang Túc có hệ thống cái này vạn năng học, mở miệng tương đối nhiều,
nhưng không nói nhảm, không nhanh không chậm nữa tốc, phối hợp giọng trầm thấp, lại nhìn hắn tấm kia kiên cường anh tuấn khuôn mặt.
Không thể không nói, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra mê chết người mị lực.
Mộ Dung Yên lơ đãng nhìn thấy, công ty mới chiêu các cô nương đều nhìn chằm chằm hắn không đảo mắt.
"Ách."
Nàng âm thầm cười cười.
"Thật đúng là quá hấp dẫn nữ hài tử."
Mộ Dung Yên cùng chủ tính bộ chủ yếu đàm kinh doanh sáng ý, cái này sẽ mở dòng ra đến trưa, được đến một chút suy nghĩ bước đầu.
Đương nhiên, nàng cùng Giang Túc còn đem đơn độc tiến hành kỹ lưỡng hơn thảo luận.
Sau khi tan họp, không sai biệt lắm 12 giờ.
Mộ Dung Yên liền đem hai cái công ty người tập hợp một chỗ, mời khách ăn cơm.
Bọn hắn không có nói rõ quan hệ yêu đương.
Quan sát tương đối tỉ mỉ, đều nhìn ra bí mật nghị luận ở Mỹ.
Hai cái người trong cuộc lại không hề hay biết.
Hắn tựa hồ cảm giác được nàng tại nhìn hắn, quay đầu nhìn sang, hai người ánh mắt va chạm.
Chương 396, bình tĩnh phía sau sẽ là cái gì?
Mộ Dung Yên lộ ra cười, thu tầm mắt lại.
Dừng xe thời điểm, hai người một tay giải dây an toàn, một tay đẩy cửa xe ra.
Giang Túc đi tới, nàng liền kéo lại cánh tay hắn, yêu kiểu cười.
"Ai nha, Giang tổng chờ ta một chút nha."
"6."
Khu khu khụ, còn có chút không thích đứng xưng hô thế này.
Giang Túc cong lên ngón tay nhẹ nhàng phá nàng cái mũi.
"Vừa rồi nhìn ta làm gì?"
Mộ Dung Yên hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
"Ngươi có muốn hay không đổi chiếc xe mở?
Ta những xe này một năm mở không được mấy lần, để đó cũng là để đó, không bằng ngươi chọn một chiếc."
Giang Túc liếc nàng một cái, cười.
"Dự định dưỡng ta?
Có phải hay không còn phải cho ta làm bộ căn phòng lớn?"
Nàng cũng cười.
"Chủ ý này tốt.
Có chút hộ khách thiếu kiểu, liền lấy tòa nhà thế chấp, ngươi muốn cái nào bộ đều có thể, nhiều muốn mấy bộ cũng được."
Giang Túc nhíu mày, hào phóng như vậy.
Mộ Dung Yên dương dương đáp ý.
"Ta rất yêu ngươi nha, đương nhiên hào phóng, vui vẻ không?"
Giang Túc giật mình, nắm nàng cái cằm, hung hăng hôn đi.
Mộ Dung Yên nháy mắt làm ra đáp lại, thuần thục ôm cổ của hắn, môi lưỡi quấn ở cùng một chỗ.
Hắn hôn đến dùng sức.
"Ngươi đối ta hào phóng như vậy sáu,
ta làm như thế nào sáu?
Hồi báo ngươi đây."
Nàng dán vào hắn môi nói, "Dùng chính ngươi a sáu."
Giang Túc nhân cơ hội này hôn sâu ở nàng, đem nàng lực khí toàn thân hao mòn hết.
Nàng cả người treo ở trên người hắn, cầu xin tha thứ.
Hôm nay mở chính là Mộ Dung Yên trước kia rồi lần giỏi sở, không gian lớn.
Giang Túc ngồi vào phòng điều khiển cũng sẽ không đặc biệt bó tay bó chân.
Mộ Dung Yên rảnh đến không có chuyện làm, đột nhiên nhớ tới chính mình thật lâu không có chụp ảnh, liền lấy ra điện thoại di động tự chụp chơi.
Nàng đảo hướng Giang Túc, tựa vào hắn trên đầu vai, tìm đúng góc độ chiếu xuống tới.
Nhìn xem ảnh chụp cười liếc mắt.
"Giang Túc, ngươi có biết hay không chính mình rất thượng kính a?"
Mặt của hắn rất lập thể,
nhất là gò má, đẹp mắt mê chết người.
Giang Túc cười một tiếng.
"Thật sao?"
Nàng đem màn hình đối hắn.
"Chính ngươi nhìn."
Giang Túc nghiêng đầu, còn không có thấy rõ ràng, bị điện báo biểu hiện bao trùm.
Nàng thiết tiến lặng, không rõ ràng tình huống.
Bị chính mình xoáy ngây người.
Hắn xác định không mắt viết thị.
"Mẹ ngươi điện thoại."
Mộ Dung Yên sửng sốt một chút, lấy điện thoại lại kết nối.
"Mẹ."
Thẩm Trường Thu hỏi, "Đến Tây Sơn không có?"
Mộ Dung Yên nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt một cái.
"Còn không có, tại trên đường đâu, ngài có chuyện gì?
Ngươi công ty kia kiểu gì rồi?"
Mộ Dung Yên minh bạch, trong gia tộc mọi người bản lãnh lớn, quân chính thương ngu đều có.
Mẫu thân hỏi tình huống, là đang giúp đỡ trải đường.
"Vừa làm tốt,
nghiệp vụ đều không khác mấy rồi sao?"
"Ừm, hẳn là có thể bắt đầu vận hành."
"Dạng này, ngươi định chế 100 cái cấp cao hộp quà, bên trong đều lắp đặt hai bình rượu ngon."
"Được a, ngài dành thời gian đem danh sách phát cho ta."
Thẩm Trường Thu, ban đêm phát đến ngươi hồng thư, ngươi liền an bài chuẩn bị một chút.
Tốt.
Thẩm Trường Thu đột nhiên hỏi nàng.
Cùng bạn trai cùng một chỗ mở.
Mộ Dung Yên đừng âm thanh.
Ba nói cho ngài.
Ngươi như thế nào không chính mình nói với ta.
Chuẩn bị ổn định lại lại nói.
Hôm nay mang về nhà xem một chút đi.
Đang có ý này.
Tốt.
Mộ Dung Yên cười âm thanh, nàng nghĩ đến vừa rồi ảnh chụp.
Ngài có muốn hay không xem trước một chút hắn trông như thế nào đây.
Cha ngươi nói dáng dấp còn có thể.
Hắn yêu cầu quá cao, ta cho ngài phát tấm hình nhìn xem.
Đi.
Mộ Dung Yên cúp điện thoại, quay đầu.
Giang Túc đều nghe thấy, tay cầm tay lái đều vẫn là cứng đờ, trong lòng của hắn cười chính mình, chút tiền đồ này, một điện thoại liền như vậy thất vọng, gặp mặt chẳng phải là muốn mệnh rồi.
Mộ Dung Yên liếc nhìn hắn một cái.
Không cần thần trương, mẹ ta nguyện ý gặp ngươi, đại biểu nàng tán đồng ánh mắt của ta, không có vấn đề.
Giang Túc cười cười.
Ừm.
Nàng liên thừa dịp hắn cười công phu, giơ lên điện thoại, đem một màn này dừng lại xuống.
Ta phát trương hình của ngươi cho mẹ ta nhìn một cái.
Chưa bao giờ phát vòng bằng hữu đẳng dược công ty tổng giám đốc Mộ Dung Yên.
Hôm nay phát cựu cung cách hình ảnh.
Sau đó tin tức liền nổ.
Đủ loại hỏi Giang Túc là ai.
Mộ Dung Yên cười cười, dứt khoát thống nhất hồi phục.
Là bạn trai ta. không có chút nào ngoài ý muốn, vòng bằng hữu nổ lợi hại hơn. Nam, bạn trai, hẳn là ta hoa mắt đi. Ngoa tạo, sống lâu gặp hệ liệt, nôn tổng thoát đơn rồi. Chúc mừng chúc mừng. Nôn tổng còn nhớ hay không đến ta, bạn trai thật là đẹp trai, về sau nhiều hơn hợp tác a. 6. Nàng trông thấy Quân Chính Thương ngu một vài đại nhân vật cho nàng điểm khen, không tính ngoài ý muốn. Mộ Dung Yên quay đầu đối Giang Túc nói, ngươi muốn lựa? Giang Túc không rõ ràng tình huống. Lựa cái gì? Ta vừa phát vòng bằng hữu, bây giờ Quân Chính Thương ngu tứ giới rất nhiều người, đối ngươi cảm thấy hứng thú, muốn gặp ngươi một lần. Ngoa tạo, còn có này lại chuyện. Tại dừng xe điểm ngừng xe, Giang Túc cầm điện thoại của nàng, ấn mở nàng vòng bằng hữu, điểm khen ảnh chân dung đem màn hình chiếm hết, đi xuống trượt, mới xuất hiện bình luận. Hắn trông thấy câu tiên là bạn trai ta, kinh ngạc nhìn chằm chằm hồi lâu, mặt mày nhiễm lên ngày mùa hè hoàng hôn một dạ ôn nhu. Điện thoại của nàng trên có điện thoại phát đi vào, hắn trả lại cho nàng. Nàng điện thoại một cái tiếp một cái, đến cuối cùng, điện thoại di động lượng điện hao hết sạch, tự động đóng cơ. Giang Túc hướng Mộ Dung Yên nghe ngóng cha mẹ của nàng yêu thích. Nàng cười nói, chỉ cần ngươi tốt với ta, bọn hắn liền đối ngươi hài lòng, lễ vật không cần quá hao tâm tổn trí, lao tâm dạng, khói, rượu, trà, ra không được sai. Giang Túc đáy mắt nhu tình đưa tình, đối ngươi hảo là yêu cầu cơ bản, tặng qua một cái khác mã chuyện, có cái từ gọi là hợp ý. Đứng đắn, nói cho ta một chút. Mộ Dung Yên đột nhiên dùng hai tay bưng lấy Giang Túc gương mặt, Giang Túc tóm lại, bao tại trong lòng bàn tay. Mộ Dung Yên bảo hắn, ngươi cầu ta a. Hắn lặng lặng nhìn xem nàng, âm thanh trầm thấp, ừm, cầu ngươi. Mộ Dung Yên đổ vào trong ngực hắn mừng rỡ cười không ngừng. Như thế cầu không được. Như thế nào cầu? Để ta ngẫm lại a. Mộ Dung Yên làm nghiêm túc hình dáng, hai giây sau, không bằng lấy thân báo đáp tốt. Giang Túc cười, dễ dàng như vậy. Ta là ngươi. Miệng nói một chút không tính toán a sáu. Ngươi phải dùng hành động thực tế. Giang Túc buồn cười nhìn xem nàng, tại nàng trên miệng hôn một cái. Hai người bọn họ đều thích uống trà, ngươi mua chút lá trà ngon. Đi. Mộ Dung Yên lắc chân. Ngươi khẩn trương như vậy sao được? Đừng sợ a, có lực lượng chút, ta cho ngươi chống đỡ đâu. Ừm sáu. Này hắn đương nhiên minh bạch. Đến lúc đó nhìn thấy cha mẹ của nàng, hắn nhất định phải biểu hiện thoải mái, không kiêu ngạo không tự ti. Dạng này, bọn hắn mới có thể yên tâm, tin tưởng hắn có thể chiếu cố tốt Mộ Dung Yên. Luôn cảm giác, dạng này ngọt ngào mà thông thường sinh hoạt sẽ không kéo dài quá lâu. Rất nhiều chuyện phiền phức sắp tới, có thể qua một ngày là một ngày a. Giang Túc ngẩng đầu nhìn tòa này hiện đại hóa đô thị, nơi này cho vô số người cơ hội để bọn hắn thực hiện mộng tưởng, cũng cho hắn lần nữa gặp phải Mộ Dung Yên cơ hội. Chỉ là, thành thị quá lớn, ẩn nút nguy hiểm cũng không hợp với mặt ngoài, càng sâu tầng đồ vật, vẫn chờ hắn đi chủ động phát hiện. Chương 397, soát một đợt độ thiệt cảm. Hai người xuống xe đi mua tốt lễ vật, mua xong rượu thuốc lá trà. Giang Túc nói cái gì đều phải cho Mộ Dung Yên mua mới lễ vật, hỏi nàng ưa thích cái gì. Mộ Dung Yên, đừng mua, ta cái gì cũng không thiếu. Giang Túc rất chân thành nói cho nàng, đây không phải thiếu hay không vấn đề, ta muốn cho ngươi mua. Mộ Dung Yên trong lòng ngật lịm. Cuối cùng nàng chọn chi son môi, thí song sắc, nàng mất máy, hỏi Giang Túc, xem được không? Giang Túc, đẹp mắt. Này cái gì san hô hồng, chính hồng, vỏ quýt, không đều là màu đỏ sao? Mộ Dung Yên cười, đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Giang Túc hơi hơi cúi đầu, nàng nhón chân một nụ hôn rơi xuống hắn trên má, lưu lại một cái tiên diệm dấu son môi. Giang Túc một mặt ngốc. Quầy hàng tiêu thụ tiểu thư che miệng cười trộm. Tuấn nam tình nữ, vĩnh viễn là mọi người chú ý đối tượng. Giang Túc nhìn về phía tấm gương, bất đắc dĩ thấp giọng nói, chú ý ảnh hưởng. Mộ Dung Yên cầm khăn tay thay hắn lau, cái này son môi bền bỉ độ mạnh, nàng dùng lực, đem hắn khuôn mặt đều xoa hồng. Ngượng ngùng nha. Dương Dương đắc ý, không hề có thành ý. Giang Túc bật cười. Được rồi, chúng ta đi Tây Sơn a. Tốt. Muốn đến Tây Sơn, từ đường hầm nhà ấm bắt đầu kẹt xe, rùa đen bỏ đi tựa như tiến lên. Đợi đến ra trạm thu phí, đã là sau một tiếng. Ra đường cao tốc tiếp tục chắn. Giang Túc thò đầu ra nhìn một chút trước sau xếp thành trường long dòng xe cộ, có chút hối hận. Chúng ta hẳn là sớm một chút tới. Không sao, cha mẹ ta sẽ không để ý sớm tối, bọn hắn vốn là có thật nhiều sự tình phải bận rộn. Mộ Dung Yên lúc này mới tinh tế dò xét hắn. Hắn bên trong xuyên áo sơ mi trắng cùng màu đen hưu nhàn của tây, bên ngoài một kiện dài kiểu màu đen dài kiểu áo khoác, một đôi sáng loáng giày da. Dáng người cao, lưng thẳng tắp. Người hôm nay đặc biệt xoái, bọn hắn nhất định sẽ hài lòng. Giang Túc này lại buông lòng không ít. Mộ Dung Yên dắt tay hắn. Mặc như vậy rất tốt, thoải mái là được. Thừa thang máy lên lầu, Giang Túc nhìn xem màn hình điện tử biểu hiện số lượng cùng sáng ấn phím số lượng trùng hợp lúc. Một trái tim liền cùng thời khắc này thang máy một dạng, lơ lửng giữa trời. Mộ Dung Yên cảm giác được trong lòng bàn tay hắn mồ hôi, ngoái đầu lại ngẩng mặt lên, cười nói, tới cửa, vào cửa thì không cho khẩn trương a. Giang Túc gật đầu. Tốt. Hắn thật sâu hút khẩu khí, thật dài phun ra, điều chỉnh tốt trạng thái. Được rồi. Mộ Dung Yên méo méo tay của hắn, nói, không sao. Nàng điên mật mã vào mở cửa. Cha mẹ, Giang Túc tới. Mau vào đi. Đây là Giang Túc lần đầu tiên nghe gặp Thẩm Trường Thu chân thực âm thanh, so đã từng huyễn cảnh bên trong muốn nhu hòa một chút. Đổi ở không dép lê. Mộ Dung Yên dẫn hắn đi vào bên trong. Thẩm Trường Thu để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu bất động thanh sắc dò xét Giang Túc, chỉ dùng một giây đồng hồ, nàng thu hồi ánh mắt. Giang Túc có chút co quắp, a di tốt. Thẩm Trường Thu gật đầu. Ngồi đi, Tiểu Giang. Nàng quay đầu, ngươi nhanh lên đến đây. Giang Túc theo nhìn sang, phòng khách bên trái nơi đó có một cái con mèo nhỏ. Mộ Dung Tuyên đang tại cầm đồ ăn cho mèo uy nó. Giang Túc nghĩ đến lần trước ngoài ý muốn, kiên trì. Thúc thúc, ngài tốt. Mộ Dung Tuyên bước xuống đồ ăn cho mèo, phủi tay, đi tới. Còn đứng làm cái gì, ngồi đi. Mộ Dung Yên đem Giang Túc trong tay hộp quà tặng lấy tới, đặt ở trên bàn trà. Hắn cố ý cho hai người mua yêu nhất quân sơn ngân trầm, năm ngoái lượng rất ít, có thể mua được không dễ dàng. Giang Túc nói. Tiên Yến nói các ngươi thích uống trà. Thẩm Trường Thu gật đầu, nhìn xem Giang Túc, thật hài lòng, cười nói, cảm ơn, có lòng. Trong phòng trong hồ cá cây rong lay động. Kim Ngư nhóm đuổi theo tôm nhỏ, thủy quy giấu ở thạch đầu phía dưới, công nhân quét đường nằm sấp bám vào pha lê trên vách, bụng cổ động, miệng mở rộng hô hấp. Cách đó không xa, Giang Túc cởi xuống áo khoác, tiện tay khoác lên trên ghế sofa. Thẩm Trường Thu nhìn xem hắn, cũng không hỏi bình thường muốn hỏi vấn đề. Nên hiểu rõ, bọn hắn đã phái người sờ soạn thực chất. Gia đình điều kiện là không tốt, nhưng lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu. Trọng yếu, vẫn là nhìn hắn người này như thế nào. Tiểu Giang, ăn nhiều một chút hoa quả, ngươi nhìn này có nho, quả táo, dưa hà mì, mít cái gì, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, chúng ta liền đều mua điểm. Thẩm Trường Thu chào hỏi Giang Túc. Tốt. Giang Túc cầm một cái quýt, lột cho Mộ Dung Yên. Thẩm Trường Thu ánh mắt giật giật, không theo sáo lộ ra bài, nói ra, ngươi cùng Yên Yên công ty mới chủ tính án không tệ. Giang Túc ngồi thẳng tắp, âm thanh bình tĩnh. Đại gia cùng ta cùng một chỗ hoàn thành. Thẩm Trường Thu trên mặt trồi lên nụ cười thản nhiên. Trong lòng khen một tiếng, khiêm tốn người trẻ tuổi. Mộ Dung Yên ngoan ngoãn đáp quýt, nhìn Giang Túc liếc mắt một cái. Giang Túc đối nàng cười, trong mắt ôn nhu chứa không nổi, nhanh tràn ra tới. Mộ Dung Yên con mắt cong lên tới, khóe môi dương lên. Thẩm Trường Thu ở một bên nhìn xem, trong lòng không sai biệt lắm năm chắc. Nàng cười một tiếng. Mới gia nhập cảnh trung tâm thổ địa quy hoạch ngươi là thế nào nhìn a? Giang Túc đưa ánh mắt từ Mộ Dung Yên trên người thu hồi lại, nhìn về phía Thẩm Trường Thu, cùng nàng nhìn thẳng. Nói một chút ngươi tính toán. Giang Túc liền thật sự nói lên thổ địa kiến thiết quy hoạch. Hắn một chút trở nên trấn định, ung dung không vội cùng Thẩm Trường Thu đối thoại. Mộ Dung Tuyên vừa mới bắt đầu còn mừng, nghe một hồi, đối Giang Túc có chỗ đổi mới. Tiểu hỏa tử xác thực có tài năng. Thế là, nói đến hắn cảm thấy hứng thú địa phương, sẽ còn dựng câu nói. Bầu không khí dần dần hài hòa, thỉnh thoảng phát ra vui vẻ tiếng cười. Này nói chuyện đến cao hứng, thời gian liền trôi qua nhanh. Đến 8h30, Thẩm Trường Thu không thích trong nhà có người ngoài tồn tại, cho nên không có thỉnh người hầu, qua nhiều năm như vậy, đều là Mộ Dung Tuyên phụ trách cơm nước. Mộ Dung Tuyên, ai, ta gia đình này đại vị, phiền muộn a. Mộ Dung Yên cười nói, cha ta nấu cơm ăn thật ngon. Thôi đi, nhà ta liền cha ngươi một người sẽ xào vài món thức ăn. Giang Túc thuận thế nói ra, vậy ta hôm nay có lộc ăn, thật chờ mong a. Mộ Dung Tuyên trong lòng hưởng thụ, cười ra tiếng. Tiểu Giang, đều là đơn giản đồ ăn thường ngày, ngươi chớ để ý. Nha, xưng hô đều thay đổi. Giang Túc lễ phép nói, sẽ không, đừng quá phiền phức. Mộ Dung Yên lạnh giọng mở miệng, lại bưng lên chính mình bộ kia giá đỡ. Hắn tùy tiện ăn cái gì đều được. Giang Túc nhìn ra, đây là đang giúp hắn chứ. Thẩm Trường Thu gặp nàng dạng này, nhịn không được mở miệng. Ngươi đừng khi dễ Tiểu Giang trung thực. Giang Túc cười nói, ta đi giúp thúc thúc cùng một chỗ làm đồ ăn, đánh một chút hạ thủ. Thẩm Trường Thu, ngươi ngồi, không cần phải để ý đến hắn. Mộ Dung Yên lại đẩy hắn đi. Để hắn đi thôi, ta đói, sớm một chút ăn cơm. Giang Túc đi theo Mộ Dung Tuyên tiến phòng bếp. Ngươi biết làm cơm? Cùng ngài một dạng, biết mấy cái đồ ăn thường ngày. Mộ Dung Tuyên gật gật đầu, thần sắc thêm mấy phần hiền lành. Vậy là tốt rồi, không đến mức đói bụng. Giang Túc tiếp nhận tôm hùm 60, cho thấy lập trường. Về sau ta phụ trách nấu cơm. Công tác quá bận rộn cũng không cần thiết, ngẫu nhiên hạ chủ là được rồi. Các ngươi có thể thỉnh người hầu, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Không cần, không khó khăn. Giang Túc ngừng tạm, lần trước gặp mặt quá thất lễ, xin lỗi. Không sao, ta đều quên. Mộ Dung Tuyên cười cười, hỏi hắn, người đao công thế nào? Hỗ trợ cắt cá cùng xương sườn. Tốt. Nói là đơn giản đồ ăn thường ngày, kỳ thật tương đương hao tâm tổn trí. 4 đạo món chính, 3 đạo phối đồ ăn, 1 đạo nấm canh, trung tây hỗn hợp, thịt làm phối hợp, khá cao tiêu chuẩn. Trong phòng bếp, hai nam nhân vui vẻ hòa thuận cùng nguyên liệu nấu ăn liên hệ, đồng thời trò chuyện vui vẻ. Chương 398, một tháng trong vòng, làm ra đại sự nghiệp tới đi. Bên ngoài phòng khách, Mộ Dung Yên ngồi vào Thẩm Trường Thu bên cạnh. Thế nào? Thẩm Trường Thu không tiếp đánh giá. Trừ gia đình không tốt lắm, khác không có chọn. Ngài sẽ không đến phong kiến cái kia một bộ a? Thời gian là hai người các ngươi qua, hắn đối ngươi hảo là được rồi. Cảm ơn mụ mụ, trà ta chỗ ấy. Hắn hẳn là không ý kiến gì. Vậy là tốt rồi. Ban đêm Giang Túc đổi Mộ Dung Tuyên uống rượu, uống đến hun hun nhiên. Sau đó chính là chơi mặt trược. Giang Túc hoàn toàn buông lỏng, ở chung đứng lên không chút phí sức, ngẫu nhiên thắng hai thành, thua chút món tiền nhỏ. Đến lúc 10 giờ, cha, không đánh, hắn còn muốn về trường học đâu. Được được được, Tiểu Giang thường tới a, cửa mật mã ngươi mới đến. Giang Túc thở dài một hơi, xem ra này sóng độ thiện cảm soát còn được. Giang Túc uống rượu, Mộ Dung Yên lái xe đưa hắn về trường học. Màu đen xe con rẽ một cái, hướng bãi đỗ xe mở miệng mở ra, một lát biến mất. Mộ Dung Yên kéo ra tay lái phụ cửa xe. Ngủ sớm một chút có biết hay không, còn tốt khóa là 10 điểm, ngươi cũng quá liều mạng. Nàng trương ra hai tay. Giang Túc cười cười, một cái đi qua ôm nàng, nâng cao, ngửa mặt lên nhìn nàng. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng nắm lấy tóc trên đầu hắn. Hôm nay biểu hiện được không tệ, chúc mừng ngươi qua ải. Giang Túc tâm tình thật tốt, có một loại đại sự cố định an tâm cảm giác, âm thanh mang cười. Cho điểm ban thưởng, cho ngươi một nụ hôn tốt. Mộ Dung Yên thuận thế đem hai chân cuộn tại hắn trên eo, túi đầu xuống, nhắm ngay môi của hắn đích thân lên đi. Tốt, gặp lại. Giang Túc đưa mắt nhìn Mộ Dung Yên rời đi, sau đó về tới phòng ngủ. Vu Thiên Thần bọn hắn đã sớm ngủ. Hắn rửa mặt xong sau, liền muốn đi nằm trên giường, điện thoại di động đột nhiên ong 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 gọi vài tiếng. Vì không phải dậy đến bọn hắn đi ngủ, Giang Túc lập tức tiến đến phòng rửa mặt. Hắn lưu lại điện thoại cho Mộ Dung Tuyên. Đúng là hắn đánh tới. Nhận nghe điện thoại. Tiểu Giang, ta vẫn còn muốn nói, chúng ta gia tộc, ngươi hẳn là có nghe thấy, ta cùng Giải Thu đều rất đồng ý hai ngươi sự tình, nhưng mà những người khác cùng thế lực liền không nhất định. Ta nghĩ, ngươi nhất định phải nhanh chóng làm ra chút thành tích tới, tu tiên một đường cũng tốt, thương nghiệp, việc học cũng tốt, đều phải mau sớm đưa vào danh sách quan trọng. Giang Túc mặc, ta minh bạch. Như vậy đi, lấy một tháng trong vòng, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Tốt, vậy thì lấy một tháng trong vòng. Cúp điện thoại, Giang Túc tâm tình chập chờn có chút lớn. Quanh người hắn nhấc lên một trận linh khí chiều dâng, toàn bộ ký túc xá đều tràn đầy linh khí. Cùng lúc đó, tại toàn bộ Lam Tinh, cảm nhận được Giang Túc lực lượng ba động sở nghiên cứu bên trong, dụng cụ tích 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 vang lên không ngừng. Trên bầu trời vệ tinh không ngừng hướng mặt đất phát ra cảnh báo. Báo cáo, kiểm tra đến một cố dị thường năng lượng ba động. Báo cáo, ở vào Giang Thành thị phương hướng, cố năng lượng này trị số quá lớn, dụng cụ bạo tạc. Thanh âm viên náo truyền đến, nghiên cứu nội loạn thành một mảnh. Tin tức từng tầng truyền lại đi lên. Vô số quốc gia trung tâm hướng Giang Thành thị phát tới chào hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhân vật dạng gì tại Giang Thành thị? Bọn hắn chưa thể lập tức nhận được trả lời. Quốc gia nội bộ, vô số môn phái bên trong tu luyện đệ tử hình như có nhận thấy, nhanh chóng ngồi xếp bằng thu nạp bật hơi. Một vị núi võ đang đại sư bỗng nhiên cuồng tiếu lên tiếng. Người rốt cuộc chuẩn bị hoàn chỉnh gia nhập thế giới này. 10 giờ rưỡi tối, Giang Thành thị chợt bộc phát ra một cỗ có thể so với bom nguyên tử sóng năng lượng. Chính phủ lập tức họp, dự định đối ngoại giải thích vì mới hỏa tiễn phát xạ thành công. Chỉ ở nội bộ trên văn kiện lặng yên ghi lại một bút. Đồng thời, trung ương căn cứ này một đợt hai lần tiên địa chân nguyên, bắt đầu hạ đạt vô số trọng yếu văn kiện. Nửa đêm, tông giáo quản lý ủy ban quan viên trên diện rộng điều động, cùng từng cái môn phái liên hệ thường xuyên. Ngành giáo dục tiếp vào thông tri, sẽ tại cả nước trung tiểu học, cao đẳng học phủ tiến hành toàn dân học sinh linh căn kiểm tra. Giang Túc tỉnh lại lần nữa thời điểm, đầu óc còn có chút mê man. Vu Thiên Thần lôi kéo hắn đi học. Bốn người tới phòng học. Giang Túc yên lặng hút cháo. Mà Vu Thiên Thần soát điện thoại di động, âm thanh tạc đại, mau nhìn tin tức, hôm qua Giang Thành thị xuất hiện đợt thứ 2 thiên địa sơ nguyên. Diệp Trường Sinh nhận điện thoại, sau đó nói ra, các ngươi tối hôm qua không có cảm giác có cái gì không đúng sao? Tại Giang Thành thị gia tộc tu chân nhân viên hôm qua đều thu nạp rất nhiều linh khí, kỳ quái chính là, chúng ta đang ngủ, vậy mà sáng nay đứng lên thân thể linh khí vô cùng bằng bạc. Bọn hắn mấy ngày tại hải trò chuyện, Lâm Thiên không bao lâu cũng gia nhập nói chuyện phiếm. Nhao nhao suy đoán thiên địa này đợt thứ 2 chân nguyên đến cùng là bởi vì cái gì đưa tới. Lại nói, các ngươi cho rằng trên thế giới này có sáng thế thần sao? Ta cho rằng có a, bằng không thì cái này linh khí khôi phục đến cùng làm sao tới đây này? Sớm không còn Tô Vãn không tỉnh lại, hết lần này tới lần khác lúc này khôi phục. Không biết nha. Còn hỏa tiễn phát xạ. Lừa gạt ai đây? Đại gia ai mà tin a? Giang Túc nhàn nhạt quét mắt phòng học liếc mắt một cái, trên cơ bản cũng đang thảo luận đêm qua do hắn mà ra sự kiện lớn. Đến thời gian lên lớp, tới vậy mà là phụ đạo viên, sau lưng còn đi theo hai thân ảnh. Đó là một nam một nữ, một trước một sau bưng đứng trên bục giảng. Nam sinh kia mặc áo giáp, trong tay dẫn theo một cái trường kiếm màu xanh, hàn quang trên thân kiếm lập lòe. Quan mang hội tụ một điểm đối diện ngay phòng học tối hậu phương. Cái này ngày nắng to, hắn làm sao mặc thành dạng này a? Không hợp thói thường. Đến nội nữ sinh kia, tóc vén lên thật cao, đâm cái cao đuôi ngựa, còn cắm hai cây cây trầm, đinh đinh đang đang tua cờ bên thai vang vọng. Người mặc một bộ màu ửng đỏ hán phục, cầm trong tay một cây roi, trên roi còn có hồng mang lập lòe. Muội tử, đẹp mắt muội tử. Má ơi, xem thật kỹ. Ta cũng nhiều ít tiên không nhìn thấy đẹp mắt như vậy muội tử. Giang Túc dừng lại ăn sô cô la động tác. Đây không phải sáu. Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh sao? Bên cạnh ngồi Hảo Hảo Vu Thiên Thần đột nhiên vỗ bàn một cái, trong phòng học tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn yên lặng ngồi xuống lại, thần sắc nói là không được cổ quái. Giang Túc tốt xấu cũng cùng Vu Thiên Thần chơi mười mấy năm, thấy thế hỏi, làm sao vậy? Vu Thiên Thần kéo ra một vệt cười. Hắn phát hiện, hắn thật sự không nghĩ tới thân thế của mình còn có thể như thế sáu. Kỳ Huyễn, dựa theo hắn mụ mụ vừa mới phát tới tin tức, Vu gia vẫn luôn là Tảo huyện tu chân giới vọng tộc. Hắn mụ mụ xuất thân Hứa gia kỳ thật cũng là gia tộc tu chân, nhưng mà truyền đến nàng một đời kia, không ai có liên can, truyền thừa đoạn mất. Không ngờ, theo sự phát triển của thời đại, tại Tiêu Sái cũng chính là Vu Thiên Thần cha hắn, cùng hắn mụ mụ yêu đương. Mà tại Tiêu Sái là thế hệ này thiên tài, thiên tư cực cao, đơn nhất hỏa linh căn. Nếu là tại thời đại mạt pháp trước đó, đều là có khả năng tu luyện tới đại thừa kỳ đại năng. Hai người gia thế tu vi đều chênh lệch cực lớn, cũng may tại Tiêu Sái đỉnh lấy áp lực, cuối cùng thành hôn. Cưới sau hai người sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, linh khí khôi phục đến, tự nhiên cũng kỳ vọng Vu Thiên Thần có thể một lần nữa đạp lên tu tiên hành trình. Giang Túc nghe xong, cười nói, đây không phải là rất tốt. Vu Thiên Thần, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu. Giang Túc không có trả lời hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, trong đầu liền xuất hiện một bộ thế giới địa đồ. Ngón tay của hắn tại rộng lớn Thái Bình Dương, điểm một cái. Cùng lúc đó, Thái Bình Dương đáy biển bỗng nhiên hình thành một cái vòng xoáy, phi tốc xoay tròn, mãnh liệt sóng lớn vuốt bờ biển. Một tháng trong vòng. Vậy liền đem tuyên bố sáng thế thần thân phận động tĩnh lại làm lớn điểm. Chương 399, toàn dân đo linh căn, tu chân thư viện mở ra. Các bạn học, buổi trưa hôm nay sẽ tại 7 khu khảo thí đại gia linh căn tư chất, hai vị này là tu tiên gia tộc đưa cho trường học của chúng ta phụ trợ chính phủ khảo thí linh căn, đại gia hoan nghênh. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phụ đạo viên quay đầu cười nói, hai vị đạo hữu, hướng các bạn học giới thiệu một chút chính mình. Thẩm Ngọc Ninh con mắt tại ngũ quan bên trong xinh đẹp nhất, dương lên độ con bên trong luôn là mang theo như có như không cười cùng mỹ ý. Trong con ngươi phảng phất ngậm thủy sắc, dưới ánh mặt trời dập dờn ra liễm diễm ba quang. Nàng nhỏ nhắn mềm mại tay, đem bím tóc lắc tại trên mặt đất, mang theo một mảnh bụi đất. Các bạn học tốt, ta gọi Thẩm Ngọc Ninh. A, ta có thể. Cùng một chỗ tu tiên nha. Nóa. Đây cũng quá đẹp mắt, thỉnh nhất thiết phải cho ta đo linh căn. A, mời ngài dùng roi thỏa thích quất ta. Giang Túc, vị bạn học này, ngươi không thích hợp. Lý Thế Ngôn ho nhẹ hai tiếng, mọi người tốt, ta gọi Lý Thế Ngôn. phía dưới một trận trầm mặc. Phụ đạo viên lại bắt đầu nói chuyện. Sau 30 phút, nào đó bác hot sẽ ập đệ nhất, Thái Bình Dương siêu cường linh lực ba động, là tự nhiên vẫn là người làm. Lâm Thiên mở ra video. Nơi này là Lam Tinh tin tức, ta là Dương phóng viên, Thái Bình Dương siêu cường linh lực ba động, cho ven bờ nhân dân mang đến trên tinh thần sợ 26. Trực tiếp truyền hình trong báo cáo, tên là Dương Thiên phóng viên đang tại phỏng vấn phụ cận cư dân. A, trời ạ, ta thật không dám tin tưởng đâu. A, oh my god. Lúc ấy, ta đang nằm tại bãi cát trên ghế phơi nắng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Vốn cho rằng là Thái Dương bị mây ngăn trở, ai biết ngẩng đầu nhìn lên, là sóng biển. Lúc ấy sóng biển đồng thời không giống như ngày thường là lấp kín tường hình dạng. À, ngươi hiểu, ta nói là, nó biến hình, không sai, nó biến thành loại này hình sóng. À, ngươi hiểu, nó từ trên biển đánh tới, căn bản không nên thành loại này hình dạng. Quá kỳ quái. Chúng ta không biết mình có thể hay không trốn qua, không biết nó lúc nào rơi xuống, mới là thống khổ nhất. Lúc ấy cái kia sóng biển liền đứng ở chúng ta phía trên, hết lần này tới lần khác lại không rớt xuống tới. Dương Thiên phỏng vấn xong mấy người, ý bảo thợ quay phim đem ống kính một lần nữa nhắm ngay sau lưng biển rộng. Hắn lúc này đang đứng tại một mảnh rừng dừa bên cạnh, nhắm ngay ống kính, nghĩa chính ngôn từ nói: "Chúng ta còn không thể xác định là cái gì đối Thái Bình Dương tạo thành cường đại như vậy xung kích sáu." Nói một chút, hắn cảm giác bản thân quần áo giống như nhận một cỗ mãnh liệt sức kéo, cả người cũng không khỏi tự chủ tránh lui mấy bước. "Dương Thiên, cẩn thận." Đồng sự bỗng nhiên hô một câu, một tay lấy hắn kéo đi qua. Nơi này khí trời ác liệt khiến cho chúng ta phỏng vấn không thể tiếp tục tiến hành tiếp sáu, trực tiếp cắt đứt quan hệ. Sau khi tan học, đại bộ đội hướng bảy khu đi. "Đi tới đi tới." Giang Túc bỗng nhiên nghe thấy có đồng học hô: "Ai, mau đến xem a." Đánh nhau đều là thích xem náo nhiệt tuổi tác, tăng thêm người trong cuộc song phương đều cùng tu tiên có quan hệ, các bạn học đều tò mò chạy tới. Giang Túc bốn người cũng đi theo tới xem xem. Trường học tiếp cận bảy khu cái kia rừng cây nhỏ phía trước, hai người sát thực đánh nhau, Lý Thế Ngôn vẫn là bị Thẩm Ngọc Ninh đuổi theo đánh. "Thẩm Ngọc Ninh, ngươi làm gì? Tại sao lại đột nhiên đánh ta?" Từ nhỏ bị nàng đánh tới lớn, này không phải cái gì thanh mai trúc mã, đây là hoàn gia a. Đối đãi người khác liền nữ thần, đối đãi hắn liền trọng quyền xuất kích. "Ta làm gì? Nhìn ngươi không vừa mắt cần lý do." Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh đều là hỏa linh căn. Hai người bọn họ đánh lên hỏa hoa vang khắp nơi, bùn đất bay tứ tung. Lý Thế Ngôn vừa mới hướng mặt trước chạy hai bước, mặt đất đột nhiên lại bị Thẩm Ngọc Ninh làm đứng lên một đạo sườn đất. Hắn lúc này chật vật thuật xuống, cả người là bụi. Nếu như đường đường chính chính đánh một trận còn tốt, thế nhưng là Thẩm Ngọc Ninh này thái độ, ai cũng có thể nhìn ra là đang đùa bỡn. Trung quanh đồng học không ít mắt lộ ra không đành lòng, nhưng lại không dám nhúng tay. Những ngày gần đây, bọn hắn cũng dần dần minh bạch tu sĩ là cái gì, loại này đỡ bọn hắn người bình thường lẫn vào đi lên, không cẩn thận liền bị thương nặng, ai dám đâu. Lý Thế Ngôn không chạy nổi, dừng lại, hắn toàn thân đều là mồ hôi ở ướt. Quay đầu bụi đất hòa với mồ hôi hình thành vết bẩn, một chút cũng nhìn không ra phía dưới nguyên bản trắng loáng khuôn mặt. Khôi giáp của hắn cũng tại vừa mới sờ soạng lần mò bên trong phá mấy chỗ, sau khi đứng dậy chân đều có chút run lên. Vừa mới cái kia mười mấy phút vận động cường độ, với hắn mà nói quá cao. Giang Túc phi tốc di động, chung quanh đồng học chỉ cảm thấy một trận cuồng phong. Hắn đem Lý Thế Ngôn kéo lên, Lý Thế Ngôn giãy giụa một chút, trông thấy Giang Túc, không hiểu thấu liền buông lòng xuống. "Cảm ơn. Đi chúng ta ký túc xá rửa mặt một chút, lại đi bảy khu a." "Không, này, có thể hay không quá sáu?" Lý Thế Ngôn còn muốn lắp bắp cự tuyệt. Giang Túc đã ngang ngược nói, "Nghe ta." Thẩm Ngọc Ninh vốn còn nghĩ tiếp tục, trông thấy Giang Túc, không hiểu khẩn trương, lại có chút rụt rè. Một đoàn người mang theo Lý Thế Ngôn đi lầu ký túc xá. "Chuyện gì xảy ra?" Giang Túc ngồi ở trên ghế salon, hỏi. Lý Thế Ngôn sau khi đi vào thẳng đến phòng 8, cũng không có nhìn kỹ. Bây giờ ngồi xuống, thói quen tại trên ánh mắt mở giám định pháp thuật, chỉ một thoáng liền bị cả phòng linh khí cả kinh kém chút nhảy lên. Đây là người nào ở giữa phúc địa? Hắn nhìn một chút Lâm Thiên bọn người. Bọn hắn có vẻ như vẫn là không biết rõ tình hình. Giang Túc nhìn một chút Lý Thế Ngôn còn tóc có lớp, lại từ trong ngăn tủ xuất ra một cái khăn lông. Này khăn mặt tức khắc chính mình chạy đến Lý Thế Ngôn trên đầu đi cho hắn sát tóc. Lý Thế Ngôn ngồi tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy lờ đẫn. Ta chính là cùng cái khác nữ sinh chơi game bị nàng nắm lấy. Nàng không nói, ta thế nào biết nàng muốn ta theo nàng? Vũ Thiên Thần cảm thán nói, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển a. Có rồi rào linh khí bầu không khí, Lý Thế Ngôn nhìn trong phòng này những vật khác, dạng nào xem ra đều không thể coi thường được. Hắn tầm mắt chuyển qua Giang Túc trên mặt, nhìn chằm chằm khoảng chừng một phút đồng hồ. Đại ca, người tên gì a? Giang Túc. Các ngươi đâu? Lâm Thiên, đây là Vu Thiên Thần, cái kia là Diệp Trường Sinh. Các ngươi đều là tu sĩ a? Đúng. Giang Túc biết hắn lung túng, không có trò chuyện tiếp cái gì, một đoàn người lại đi ra ngoài. Cũng không tốt để các bạn học đợi lâu. Đến khảo thí linh căn khu vực. Nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Chính phủ nhân viên công tác đã nắm giữ chắc linh thạch cùng đủ loại linh khí. Tất cả học viện cùng lớp học tiến hành rút thăm, quyết định đo linh căn trình tự. Nơi này tới rất nhiều cổ lão tu tiên gia tộc tu sĩ, trong đó còn có không ít gương mặt quen. Chí ít đối với Giang Túc tới nói, là gương mặt quen. Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh toàn bộ hành trình đang trộm nhìn Giang Túc. Bọn hắn làm sao lại là có một loại cảm giác, phản phất đã cùng chỉ có gặp mặt một lần Giang Túc nhận biết cực kỳ lâu nữa nha. Giang ca, ta vừa mới nhìn trường học trên tường phát, giống như chúng ta Giang Sơn Đại học muốn thành lập Giang Sơn Thư viện, chuyên môn bồi dưỡng quốc gia tu chân nhân tài, khó trách nhiều như vậy cổ lão tu tiên gia tộc người đều tới. Các ngươi không có phát hiện nha? Ta đã sớm phát hiện cái kia thiết mời, bất quá trước đó không có nhiều người tin. Giang Sơn Thư viện. Giang Túc mấp máy môi. Chương 400, thời đại mạn pháp khí hoành động. Đi đi rồi, Giang ca, đến chúng ta. Giang Túc đứng tại trên bàn, đem để tay đến chắc linh thạch bên trên. Nhân viên kia ngáp một cái, hiển nhiên đều đo mệt mỏi. To lớn Giang Thành Thị, cũng không có gì thiên tài có thể làm cho hắn kinh ngạc. Một giây sau, Chắc linh thạch bên trong xuất hiện một cái điểm trắng, sau đó này điểm trắng nhanh chóng hướng ngoại khuếch tán, như lưới trải rộng ra, cho đến bạo liệt. Cường đại linh lực xung kích đem chắc linh thạch xông bạo.
Ngươi,
công việc kia nhân viên ngươi nửa ngày, liền câu đầy đủ đều nói không ra. Từng cái tu tiên gia tộc nhân vật đều chú ý tới nơi này, bọn hắn không khỏi hơi kinh ngạc, nên là cỡ nào tư chất mới có thể để cho chắc linh thạch nổ tung.
Ngươi tên gì?
Sung, Giang Túc. Tất cả nhân viên bất động thanh sắc chụp Giang Túc ảnh chụp, thượng truyền đến Lam Tinh tu tiên nhân mới cao cấp nhất hồ sơ chỗ. Đây là trước mắt nổ tung chắc linh thạch đệ nhất nhân. Diệp Trường Sinh bỗng nhiên đứng lên. Tại thời đại mạt pháp trước đó, Lam Tinh có không ít tu chân tông môn. Tiến vào thời đại mạt pháp hơn 2000 năm qua, tông môn dần dần suy sụp, trăm không còn một. Càng về sau, còn có ngồi lại năng, nắm giữ một chút lực lượng tông môn đều nhìn ra thiên cơ biến hóa, nhao nhao quy ẩn. Ngoại giới tích trữ tới võ đang thiếu lâm những này, chỉ là bên ngoài môn phái, mà một chút gia tộc tu chân, năm đó tổ tiên phần lớn cũng là có một chút của cải tán tu. Đến tận đại, mới thể chế thành lập, quốc gia thiết lập tông giáo quản lý ủy ban quản hạt những này bên ngoài bộ môn, cùng ẩn cư môn phái có thể đều có liên hệ. Bọn hắn những gia tộc này cũng chỉ có thể mai danh nhận tích, tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Trường Sinh thực lực có lẽ không có gia tộc bên trong trưởng bối lợi hại, thế nhưng là hắn đại biểu thân phận, hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bản thân gia tộc đem hắn đưa đến nơi này, chính là đo lường tính toán ra Giang Sơn Đại học, có quý nhân của hắn. Chưa chắc là trông cậy vào hắn có thể học được bao nhiêu, càng nhiều là muốn đáp lên quan hệ. Tất cả mọi người đều đang len lén dò xét Giang Túc. Bất quá là một phút đồng hồ công phu, hiệu trưởng đã tới. Vương hiệu trưởng đi đến Giang Túc trước mặt. Giang tiên sinh. Hắn không phải kêu đồng học, vẫn là cực kỳ tôn kính tiên sinh. Phải biết, Vương hiệu trưởng là giới văn học thái đầu. Giang Túc không kiêu ngạo không tự ti, hiệu trưởng ngài tốt. Vương hiệu trưởng cười tủm tỉm, đây là Giang Sơn thư viện thư mời. Giang Túc nhận lấy. Hoan nghênh ngươi. Lập tức có người mang Giang Túc tiến về Giang Sơn thư viện. Không nghĩ tới, này Giang Sơn thư viện lại liền thiết lập tại Giang Sơn Đại học Hậu Sơn. Giang Túc mới đi vào, đã nhìn thấy một người mặc một bộ bạch y, trong tay cầm quạt xếp, hơi dài tóc thật cao buộc lên, đứng ở nơi đó biểu lộ rất không kiên nhẫn. "Lão sư, ta nghĩ cái đề tài này, không có gì để nói nhiều a. Ngươi không thể tùy tiện khi dễ đồng học." Người kia lạnh lùng nói. "Có bản lĩnh liền đánh trở về, không có bản sự nhậm chức người khi dễ, tu chân giới vốn là mạnh được yếu thua. Nơi này là trường học." Người kia còn không muốn ngày đầu tiên liền cùng lão sư vạch mặt, bỗng nhiên quay người, trông thấy Giang Túc, gặp hắn trên người không có linh khí, trực tiếp rêu cợt nói, một người bình thường sáu. Nơi này không phải ngươi tham quan địa. Hắn lúc này phất phất tay, nguyên một gió mạnh dâng lên, lão sư trong tay bài thì, tư liệu đều rầm rầm bay lên, tựa hồ là muốn bị cỗ này gió cùng một chỗ vòng quanh, đem Giang Túc đưa ra ngoài. Ngươi điên rồi. Dù cho ngươi là biến dị phong lôi song linh căn, cũng không thể đối xử như thế người khác a. Lão sư cuống quýt chạy tới, tựa hồ là muốn đem Giang Túc giữ chặt. Cùng phong cuốn lại rất lớn, lại xen lẫn đủ loại giấy chất tư liệu, trong nháy mắt đó mọi người đều thấy không rõ lắm phía trước, chỉ có thể nghe tới bành một tiếng, tựa hồ có người đụng vào tường. Không, không chỉ là đụng vào, còn bay ra ngoài. Phong thanh dần tắt, lộ ra văn phòng trên tường một cái trống rỗng hình người lô lớn, trên mặt đất tràn đầy vết vỡ. Chỉ là, bị thổi ra đi không phải Giang Túc, mà là cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Ba mẹ nó, trong bụi cỏ như thế nào có người a? Có bạn học mới từ dưới lầu đi ngang qua, kinh ngạc hô. Vạn Kim An không để ý tí nào, lại cuốn lên một trận của phòng, trực tiếp ngăn trở khuôn mặt. Người cũng dám công kích ta? Còn có hay không một điểm dáng vẻ học sinh? Hắn bạch đi dính đầy cho bụi cùng bùn đất, in lên từng cái bẩn tiểu dấu, còn có gạch đỏ cặn bã. Chẳng những như thế, tấm kia nguyên bản miễn cưỡng được xưng tụng là tuấn mỹ gương mặt, còn mang theo mấy đạo thật sâu dấu đỏ, đại khái là bị nhánh cây quát ta. Chật vật thành dạng này, hắn đã tức điên. Hết lần này tới lần khác Giang Túc nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, mạnh được yếu thua. Ngươi. Vạn Kim An nhớ tới vừa mới đau khổ, mấu chốt là gặp trở ngại mà ra mất mặt, hận không thể có thể đảo ngược thời gian. Ngươi chờ đó cho ta. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong chớp mắt phất tay áo rời đi. Lão sư hòa ái nói, thư mời của ngươi cho ta nhìn xem. Giang Túc cầm trong tay một mạc thư mời đưa tới. Lão sư giật mình. Giang Sơn thư viện có ngũ đẳng thư mời, Giang Túc cầm tới thế mà là cấp SSS. Hắn gọi Vạn Kim An. Giang Túc nói đùa, thiếu đi cái chữ phúc a. Lão sư trực tiếp mang theo hắn đi phòng học ngồi. Đây là Giang Sơn thư viện thiết lập tốt nhất lớp học, ngươi là vị thứ nhất. Cảm ơn. Giang Túc nhìn xem không gian chữ vật bên trong pháp khí, đột nhiên lại nghĩ đến một cái chơi vui. Thời đại mặt pháp, một kiện đê giai bảo khí đều có thể tại phòng đấu giá hoành hành. Giang Túc tùy tiện cầm cây bút, treo ở internet tu chân nơi giao dịch. Đại đa số người mua điểm đi vào nhìn lên. A, thất phẩm pháp bảo, 30 vạn, giá cả cũng không đắt lắm. Thế nhưng là nhìn kỹ lại công năng, bọn hắn liền mặt mũi tràn đầy. Bút, bổ sung không gian công năng, nhưng thu nạp đồ vật phạm vi đạt tới 5 mét khối. Hơi có chút đầu óc người lập tức có thể liên tưởng đến không gian chữ vật bên trên. Bây giờ linh khí khôi phục, pháp bảo lại không thể lập tức đi theo khôi phục, còn phải dựa vào người luyện chế. Bây giờ có không gian chữ vật người đều không có mấy cái, phần lớn là tổ tiên lưu lại, mà lại không gian cũng chưa chắc lớn bao nhiêu. Tốt như vậy pháp bảo, vậy mà mới chỉ là thất phẩm, còn chỉ cần 30 vạn. Không phải là giả chứ? Tuy nói vẻ ngoài không đủ phục cổ, thế nhưng là bọn hắn đều là người hiện đại, đồ vật dùng tốt là được, cũng không cần thiết cưỡng ép truy cầu vẻ ngoài phục cổ. Nơi giao dịch bên trong những cái kia đủ nếp xưa, thuần túy là bởi vì công năng kèm theo không được, đẳng cấp cũng tới không đi, chỉ có thể bên ngoài quan thượng nhiều hạ điểm công phu. Bọn hắn nhưng không biết, pháp bảo đẳng cấp là Giang Túc chính mình mù định. Giang Túc đi dạo trong chốc lát nơi giao dịch, phát hiện đại đa số đồ vật đều có hoa không quả, phẩm cấp tại 9 đến tam phẩm ở giữa, liền cho mình tùy tiện định rồi cái này, đồng thời ghi chú rõ là không có giám định. Nhưng là muốn để người có kinh nghiệm đến xem, như thế ưu tú công năng, rõ ràng là tứ phẩm ngũ phẩm đều có thể. Nơi giao dịch chỉ có 9 đến tam phẩm pháp bảo, chủ yếu là bởi vì bây giờ pháp bảo quá ít, có thể thượng tam phẩm đều có thể tiến đấu giá hội. Ai sẽ phóng tới bên ngoài nơi giao dịch tùy tiện bán? Bọn hắn kềm chế kích động, về sau lại lật, ở sau đó trong vòng một canh giờ liên tiếp gặp bạo kích. Rõ ràng có thể công có thể thủ mâu cùng vẫn, hết lần này tới lần khác viết cái thất phẩm, giá cả 50 vạn. Rõ ràng là có thể tùy ý biến ảo kiếm, vẫn là viết thất phẩm, giá cả 50 vạn. Các đại nhân vật nhao nhao nghi hoặc, vì cái gì hết lần này tới lần khác cả đám đều mù viết cái thất phẩm, giá cả còn như thế thấp. Làm bọn hắn muốn mua lại không dám mua. Có người ở phía dưới nhắn lại. Có phải hay không là thật sự a? Có dám hay không để gia tộc tu chân giám định? Lão bản có thể chụp triển lãm cá nhân bày ra video để lên tới sao? Ta nghĩ thêm tiền làm cái giám định, lão bản có thể sớm một chút hồi phục một chút sao? Những vấn đề này phiêu đãng tại khu bình luận, Giang Túc căn bản không có trả lời. Thế nhưng là nhìn thấy những này pháp bảo người càng tới càng nhiều, lại xem xét cái này giá thấp, nơi nào nhịn được a? Quản hắn có phải hay không giả, mua trước trở lại hắn nói. Pháp bảo lập tức bị tranh mua không còn. Một vị nho nhã nam tử trung niên nhìn hồi lâu, đang chuẩn bị hạ thủ, phát hiện vậy mà hết rồi. Ai nha, ta tốc độ này chậm lắm. Tiếng đập cửa vang lên, hắn nói, tiến vào. Âu phục nam tử đem văn kiện đặt ở trên bàn hắn, cung kính nói, đây là ngài muốn tư liệu. Nho nhã nam tử trung niên đụng đụng mắt kính của mình cung, thấp giọng đọc lên, Giang Túc. Chương 401, 30 vạn biến 500 vạn. Nho nhã nam tử đau lòng mà che ngực, lại nhìn chằm chằm giao diện nhìn hồi lâu, còn nhắn lại làm già đi tấm nhanh thượng mới. Âu phục nam tử hỏi, ngài nhìn chính là cái gì? A, là một cái pháp bảo giao dịch. Nam tử không có hỏi nhiều, khéo léo ra ngoài. Cái này nho nhã nam tử trung niên tên là Ngô Địch, là bộ giáo dục đặc thù ngành học chiêu sinh xử lý người phụ trách. Hắn công việc thường ngày chính là thu nạp những cái kia bởi vì linh khí khôi phục sau linh căn thức tỉnh học sinh, đưa đến phụ cận dạy học điểm chúng. Gần nhất kế hoạch là mỗi nửa năm trường học đều sẽ cho tất cả không linh căn học sinh tổng điều tra một lần. Theo linh khí càng ngày càng đậm, một chút trước đó không có thức tỉnh khả năng cũng thấy tỉnh. Hắn gần nhất vừa vặn phát hiện một người, một cái có thể gây nên toàn bộ thời đại dung chuyển người, đang chuẩn bị đem hắn đưa đi Giang Sơn thư viện cái kia dạy học điểm, thuận tiện khảo sát một chút bên kia dạy học tình huống. Không có nghĩ rằng bị Vương hiệu trưởng trước một bước. Đều là lần thứ nhất tu tiên dạy học, phía trên giấu giếm tin tức không dễ dàng, thúc giục gấp, giáo viên lực lượng lại yếu kém. Hắn một đường này đi tới đều phát hiện không ít vấn đề. Cùng cấp học nhóm lần lượt đến lúc, Giang Túc pháp khí tất cả đều bán xong. Hắn mở ra trung tâm cá nhân nhìn một chút tài khoản của mình. Tài khoản đợi kết vào số dư còn lại, 1,3 triệu nguyên. Mặc dù là đối phương thu hàng sau, những này tiền Giang Túc mới có thể thu được. Tiền này cũng kiếm được rất dễ dàng rồi a. Đều là chút thế giới huyền huyễn cấp thấp nhất pháp khí. Lại mở ra cửa hàng thương phẩm giao diện nhìn một chút nhắn lại, phía trên không ít người thúc giục muốn lên sản phẩm mới. Cũng có người nếm thử thêm bạn tốt của hắn, nói chuyện riêng có hay không một loại nào đó công năng pháp bảo, còn có người hỏi bán xong cái chủng loại kia phải chăng còn có tương tự. Giang Túc trầm tư một lát, lại lên một đống đồ vật. Mấy cái hộ khách cân nhắc một chút, nhắn lại hỏi: "Chủ cửa hàng nguyện ý giám định một chút sao? Ta có thể thêm tiền." Giang Túc tìm nửa ngày, dựa theo nhắc nhở đang đấu giá chỗ một góc tìm được giám định bản khối. Giám định có căn cứ video tiến hành viễn trình giám định, nhưng mà có độ tin cậy thấp nhất. Còn có họ Fleurlin giám định, có thể đưa đi phụ cận giám định địa điểm. Giang Túc dựa theo phía trên cho ra địa chỉ tra một chút, Giang Thành thị thật là có một cái, xem ra hắn đến tái phát cái cùng thành chuyển phát nhanh. Bản nhân đi. Quên đi thôi, không có thời gian. Hắn hồi phục một chút vị kia Ngô lão sư. Ta sẽ đem pháp bảo phát đến Giang Thành giám định điểm, chờ giám định kết quả đi ra ngươi còn muốn mua lời nói, phát cho ngươi. Giang Túc trợn mắt hốt mồm. Chờ một chút, ngươi không tự mình đi sao? Ngươi không sợ pháp khí bị trục xuống? Cũng không phải rất chân quý a. Tại sao phải sợ? Nô Địch một ngụm lao huyết xương mắc tại cổ họng đầu, hắn sợ a. Giám định đều là đấu giá hội phục vụ, chủ nhân đi còn tốt, chủ nhân không có đi, ai biết bọn hắn có thể hay không chụp xuống pháp khí, trực tiếp đem tương ứng tiền gọi cho chủ nhân, sau đó đem pháp bảo đưa vào đi đấu giá. Nếu như chức năng này thật sự, pháp khí hoàn toàn có khả năng thượng tam phẩm, chủ quán đưa đi đấu giá cũng sẽ không thua thiệt. Chỉ có hắn thiệt thòi a. 6. Vừa vặn ta gần nhất muốn đi Giang Thành, nếu không ta đi một chuyến giám định điểm. Đi. Tốt, quyết định như vậy. Cái kia thứ bảy gặp. Thứ bảy gặp. Giang Túc nhìn xem phòng học lục tục no ngoe người tiến vào. Không ít gương mặt quen, chí ít phòng ngủ người lại tiến đến cùng một chỗ. Đại bộ phận vẫn là rất hữu hảo. Trừ Kim Vạn An. Kim ca, ngươi không phải nói ngươi có cái có thể chứa đựng đồ vật bút sao? Nói đến đây, Kim Vạn An nhưng là cao hứng. Đúng vậy a. Bây giờ nếu ai có thể có ta như vậy pháp khí, mới là thật sự như bức. Đây chính là không gian chữ vật. Tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Giang Túc nghe, như thế nào như vậy giống hắn tiện tay thả bút đâu. Kim ca, ngươi mua này dùng bao nhiêu? Không nhiều, 30 vạn. 30 vạn. Không có khả năng mua được có không gian chữ vật à, nhất định là hàng nhái, hoa 30 vạn ngươi mua thứ như vậy, nhiều tiền không có chỗ tiêu sao? Những bạn học khác kiên định cho rằng Kim Vạn An gặp lừa đảo. Có loại công năng này pháp bảo có thể chỉ bán 30 vạn. 300 vạn đều bán được. Ta cảm thấy thật sự, các ngươi chính là đố kỵ. Giang Túc ngáp một cái, đúng là thật sự. Cứ như vậy điểm không gian chữ vật, đám người này đến nỗi kinh ngạc thành dạng này. Lý Thế Ngôn tiến tới nói một câu, ngươi xác định không phải chướng nhãn pháp, hoặc là một lần tính. Tu chân giới lưu truyền tới nay pháp bảo không nhiều, nhưng người người muốn, lừa đảo tự nhiên cũng rất nhanh tức thời. Lý Thế Ngôn đoạn thời gian trước mới nghe qua một hồ sơ lệ, nói có lừa đảo vì lừa gạt, ngạnh sinh sinh nghiên cứu ra một lần tính không gian pháp thuật, chế tác được không gian chữa vật lừa gạt tu chân giới không ít người. Về sau người khác bởi vì gây chúng nộ bị bắt, pháp thuật cũng bị công khai. ai biết sẽ có hay không có lừa đảo lợi dụng pháp thuật này lại chế tạo một chút hàng giả. Tiếp xuống một tuần, không chỉ có chạy bộ sáng sớm, mỗi ngày còn có 8 tiết khóa, cùng cao trung không có gì khác nhau. Nội dung chính là các loại tu sĩ tương quan tri thức. Thứ bảy, Giang Túc vừa mới đi đến đại sảnh, chỉ nghe thấy Kim Vạn An âm thanh. Không phải không dám định sao? Vạn An, ngươi lúc này ta nhìn khẳng định là phải ăn thiệt thòi, bây giờ đi về còn không muộn. Kim Vạn An hảo huynh đệ, Tần Lúc Ngàn mặt mũi tràn đầy trào phúng, tự tin có phải hay không? Cũng còn không có dám định đâu, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Kim Vạn An chừng hắn, tức giận đến ghê gớm. Ngươi xem một chút hiện trường tới giám định, có ai là như vậy pháp khí? Bọn hắn pháp khí cùng ta không giống, có thể nói rõ ta không được sao? Có người hiểu chuyện trông thấy sinh viên còn nhịn không được đi lên đùa một chút. Loại pháp khí này, có công năng như vậy, 30 vạn ta tuyệt đối không tin có thể mua được. Đó cũng không phải là ta cái này pháp bảo, vừa mới làm giám định, bên trong 1 mét khối không gian, đều là hoa 100 vạn mua được. Người nói chuyện đều là từ linh khí khôi phục trước bắt đầu tu luyện, tán tu nhiều năm, đối giá thị trường nhất thanh nhị sở. Thế giới này nơi nào có loại pháp khí này? Liền xem như linh khí khôi phục sau pháp bảo nhiều, thế nhưng là người biết càng nhiều, thị trường mở rộng mấy lần, không tăng giá cũng không tệ. Còn có cái lao đầu nhìn Kim Vạn An mặt mũi tràn đầy không phục, lại nhìn thấy Giang Túc. Người đi hỏi một chút hắn, mọi người đều nói như vậy. Bị cù đến Giang Túc lạnh lùng nhìn thoáng qua trở về. Ta tin. Hắn tự tay bán cái giá này làm sao lại không thể tin rồi? Chẳng lẽ sáu? Thật sự định quá thấp rồi. Giang Túc nhíu mày trầm tư. Vốn định gây nên oanh động, giống như lại đánh giá thấp giá cả. Kim Vạn An trông thấy Giang Túc, không cao hứng, nhưng cũng không dám chọc hắn. Thế giới này pháp khí quá ít, hắn có thể tăng giá. Quả nhiên đối thị trường không hiểu nhiều a. Giang Túc tới trễ một chút. Kim Vạn An cái kia bút, giám định sư đã hoàn thành công tác. Trẻ tuổi giám định sư vừa mới biết được pháp khí chủ nhân ở đại sảnh, thật hưng phấn mà cầm có thể tùy ý biến ảo kiếm cùng bút chạy ra. Vị khách nhân này, ngươi giám định kết quả đi ra. Hắn biết được cái này pháp khí phẩm cấp sau thực sự quá mức kích động, lúc này pháp khí cầm trên tay, liền hộp đều không có trang. Kim Vạn An nhìn thấy bên kia giám định pháp khí chính là một miệng nước trà phun ra ngoài, bừng tỉnh đại ngộ. Giang Túc, nguyên lai ngươi cũng mua loại pháp khí này, ta thật đúng là phục ngươi. Giám định kết quả thế nào? Trẻ tuổi giám định sư vừa mới cũng nghe thấy cái kia Kim Vạn An nói chuyện, rất bất mãn mà chừng đi qua liếc mắt một cái, xoay đầu lại, ngữ tốc nhanh chóng. Phẩm cấp ta đã xác định, đều là tam phẩm cao giai, hai cái này pháp khí ngài có hay không ý nguyện tại phòng đấu giá chúng ta gửi bán? Ta cam đoan chí ít có thể đấu giá 500 vạn. Cái gì? Bên cạnh Vĩnh Hai nghe Kim Vạn An còn có những người khác choáng váng. Loại này, liền này, thật sự lợi hại như vậy? Giang Túc, liền này. Ở thời đại này tính toán tam phẩm cao giai. Chương 402, ta thật không phải ma đầu a. Đám người cũng đều kịp phản ứng. Những pháp khí này là Giang Túc. Ngưu bức. Tùy tiện làm chính là loại này cấp bậc pháp khí. Kim Vạn An không phục Giang Túc vô cùng, nhìn cái kia kiếm liếc mắt một cái. Này kiếm nhìn xem đã không đủ cổ pháp, cũng không đủ xinh đẹp, phía trên hoa gì bên trong hồ trạm canh gác pháp trận đều không có, thật sự có tam phẩm cao giai. Giám định sư rất không cao hứng trình độ của mình bị nghi ngờ, giọng nói vô cùng trùng điệu nói, ta bằng vào ta tu chân pháp khí giám định sư giấy chứng nhận tư cách cùng thí nghiệm trạng video làm chứng, cái này tuyệt đối có tam phẩm. Hắn mỗi ngày muốn giám định pháp bảo không coi là nhiều, chí ít cũng là 10 mấy món. Có thể đem cái này tùy tiện nhận lầm sao? Nghĩ như vậy, hắn lại bổ sung một câu. Pháp bảo phẩm cấp giám định là nhìn công năng hiệu quả, không phải nhìn vẻ ngoài. A cái này sáu. Vừa mới nói chuyện trung niên nhân đã chết lặng, khắp khuôn mặt là ngượng ngùng biểu lộ. Thế nhưng là khác ra mặt dày tán tu nhưng là không giống. Bọn hắn lập tức để mắt tới Giang Túc. Vị này xoáy khí tiểu ca, xin hỏi ngươi chính là hai cái này pháp khí chủ nhân sao? Ngươi có nguyện ý hay không sáu? Thanh niên trẻ tuổi kia còn chưa nói xong, lại bị lao đầu kia kéo ra. Xoáy ca, không bằng trực tiếp bán cho ta. Ta ra 900 vạn. Các ngươi những này tính là gì? Ta ra 1.000 vạn, bây giờ cho ta, ta có thể tại chỗ chuyển khoản. Giang Túc vẫn còn đang suy tư này hoang đường cảm giác, một đám người đã vây quanh hắn bắt đầu báo giá. Kim Vạn An xem xét là kết quả này, đơn giản tức điên. Của ta. Là của ta. Ta mua. 30 vạn kiếm bụn phát ha 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 ha. Ta dựa vào. Tam phẩm cao giai pháp khí vậy mà chỉ bán 30 vạn. Lão đầu hận không thể quỳ trên mặt đất, người bên cạnh tức thì bị lượng tin tức này to lớn lời nói dọa sợ. Nguyên lai là cùng một nhà cửa hàng sao. Nguyên lai toàn trường 30, 50 vạn. Thì ra là không chỉ một kiện. Vị điếm chủ này, thỉnh nhất định phải đưa ngươi cửa hàng nói cho ta. Giám định sư nhìn lên, cũng chen bảo. Ngài trong tay còn có hàng tồn hoàn toàn có thể thả chúng ta phòng đấu giá gửi bán, cam đoan ngài được hưởng tối cao ích lợi. Đừng nghe hắn, phòng đấu giá tặc đen, rút thành 10% đâu. Bọn hắn rút thành cũng là bởi vì đem giá cả hỗ trợ chép cao a. Giám định sư thầm mắng một câu, nói bổ sung. Ngài nếu là số lượng nhiều chúng ta có thể cho ngài ký rút thành chỉ có 5% hợp đồng. Bây giờ pháp khí thị trường cũng không đủ cầu, có thể nói tiếp một cái ổn định nguồn cung cấp. Hắn trích phần trăm cũng không biết có bao nhiêu. Một đám người chịu chen chen, đem Kim Vạn An cùng Tần Lúc Ngàn chen đến bên ngoài. Hai người nhìn xem bên trong một vòng liếm cầu. Hữu Tâm đi vào lại đem chính mình liếm không lên, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Nô Địch một đi tìm tới càng là nhìn thấy này đáng sợ một màn, cuốn quýt hô ngừng. Cái này kiếm là muốn bán cho của ta. Là của hắn, hắn. Ai nha, còn tốt người đến, bằng không thì pháp khí nói không chừng thật sự liền hết rồi. Bán cho ngươi. Ngươi là ai a? Đám người này trùng tới, chất vấn. Ngươi ra bao nhiêu? 6. Nam, 60 vạn. Hắn ngượng ngùng nói. Pháp bảo này phẩm cấp còn muốn cao hơn sao? Những người này tức khắc không thèm để ý Nô Địch, nhao nhao lại tới vây quanh Giang Túc. Xoáy ca, nghe ta. Bán cho ta đi. Ba ba, bán ta, bán ta. Ra ra a, để ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều được a.
Nô Địch thì vào chính mình đầu tiên nói trước, khó khăn chiếm đóng pháp bảo. Bất quá Giang Túc trên tay mấy cái vẫn là phóng tới nơi đó gửi bán. Đang giám định tâm lưu lại Giang Túc phương thức liên lạc, nói đến thời điểm sẽ gửi thư mời tới. Những người khác càng là thăm dò được Giang Túc cửa hàng, nhao nhao điểm chú ý, từng cái hô hào.
Cha, nhớ rõ sớm ngày thượng mới a.
Tuyệt đối đừng quên chúng ta. Bây giờ pháp bảo phần lớn tại một tới tam phẩm ở giữa, đều đầy đủ đấu giá.
Thanh kiếm này tặng ưu.
Nô Địch không hiểu có chút xấu hổ.
Ta lại thêm 50 vạn a.
Giang Túc lắc đầu.
Không cần, liền 30 vạn, mua trước đó đã nói.
Kiếm tiền bây giờ với hắn mà nói chỉ là một con số.
Hắn muốn nhiều thân phận, cuối cùng đạt thành mục đích tối đại hóa.
Nô Địch kinh ngạc nhìn Giang Túc liếc mắt một cái, không nghĩ tới một người sinh viên đại học như thế bảo trì bình thản.
Hắn hỏi dò, còn có khác kèm theo điều kiện.
Giang Túc gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, sợ là hôm nay đều bị hù dọa, buồn cười, chỉ là có chút tin tức muốn hướng ngài tìm hiểu, chúng ta đến bên kia nói đi.
Đấu giá hội ở địa phương hết sức phồn hoa, phụ cận liền có không ít khách sạn trà lâu.
Hai người đến trà lâu ngồi xuống, điểm trà ngon, Giang Túc hỏi:
"Xin hỏi ngài là lão sư sao?"
Nô Địch có chút giật mình:
"Ta là quốc gia bộ giáo dục đặc thù ngành học chiêu sinh xử lý người phụ trách, ngươi có cái gì muốn hỏi?"
Giang Túc trước thay đối phương ngược lại tốt trà, mới chậm rãi nói:
"Toàn dân đo linh căn đã qua không sai biệt lắm một tuần, có hay không thiên linh căn xuất hiện?"
"Thiên linh căn?
Tạm thời không có."
"Tốt, cảm ơn."
"Sư phụ hắn thượng quan nguyện sẽ ở nơi nào đâu?"
Cùng lúc đó, một cái bí mật địa điểm,
trên mặt đất ngồi một cái lão đầu.
"Có ghế, ta liền không ngồi, ai, chính là chơi."
Lão đầu rình mò thiên cơ quá nhiều.
Quốc gia tu chân cục có thể tín nhiệm hắn, cũng là bởi vì hắn tại linh khí khôi phục trước đó, cùng Cao Thiên Sách cơ hồ là đồng thời làm tiên đoán, về sau cũng chứng thực.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia màn hình.
Hắn tự nhiên không phải dùng con mắt nhìn, mà là dùng thần thức nhìn.
Một bên nhìn, hắn còn một bên bóp ngón tay tính toán.
Thật lâu, hắn thở dài một tiếng, không có trực tiếp giải thích chuyện này, ngược lại là nói lên một chuyện khác.
"Cục tọa còn nhớ rõ trước đó ta báo cáo qua chuyện?"
"Tự nhiên nhớ rõ.
Việc này chỉ là nửa tháng trước bắt đầu tổng điều tra.
Lúc ấy lao đầu thừa dịp linh khí khôi phục, tham viếng một lần trong nước linh khí khôi phục nhiều nhất địa điểm.
Một mặt là thay quốc gia tự chọn môn học luyện chi địa, một phương diện khác cũng là điều tra các nơi tình huống.
Như là Trường Bạch Sơn các vùng đều xuất hiện dị trạng.
Thiên đạo có thưởng, âm dương hòa hợp, linh khí khôi phục, ma khí tự nhiên cũng sẽ khôi phục.
Là lúc lao đầu điều tra đến nhiều trong địa mạch tẩn nút ma khí dục dịch, dường như ít ngày nữa liền đem dốc toàn bộ lực lượng hủy diệt thiên hạ.
Những này ma khí đồng thời không có lập tức đi ra, lại thỉnh thoảng liền lăn lộn một trận, để cho người ta kinh hồn tán đảm.
Hắn quan sát nhiều như vậy địa phương, cũng không thể quan sát được quy luật là cái gì.
Nó tựa như là hoàn toàn cảm xúc hóa sinh vật, nhưng lại khó mà nhìn ra là cái gì dẫn động cảm xúc.
Kết hợp Thái Bình Dương gần nhất tin tức này, lão đầu nói ra kết luận của mình: "Ta hoài nghi ma khí đã có bộ phận tuân ra, hình thành một cái cường đại ma đầu."
Một câu cuối cùng hắn nói đến chém đinh chặt sắt, nghe được cục tọa trong lòng lăn lộn không thôi.
Nếu là linh khí khôi phục đều đưa thế giới này thay đổi được long trời lở đất, nếu là ma khí cũng khôi phục, thế giới này lại sẽ phải gánh chịu bao lớn tai nạn.
"Đạo trưởng, lấy ngươi ý kiến, chúng ta nên làm như thế nào?"
Hắn trầm giọng hỏi.
"Tìm ngươi,
nhất định phải sớm ngày đem tên ma đầu này tìm ra."
Lão đầu phất trần vung lên, tiến lặng nhìn hướng Giang Thành.
"Giang Túc 6,
là tại, nói ta sao?"
Chương 403, Trường Bạch Sơn, ma đầu hiện thế.
"Giang Túc, ta muốn cùng ngươi hiểu rõ các ngươi một chút thư viện lao sư tình huống."
"Các lao sư đều rất tốt."
Nô Địch thở dài.
"Chính như nhân viên công chức tấn thăng luôn là phải có cơ sở rèn luyện kinh nghiệm, coi như tu chân nhân tài, lại làm sao không cần cơ sở kinh nghiệm.
Chỉ là, phía trên nào dám tùy tiện ủy thác trách nhiệm, ta được đến tin tức, các ngươi thư viện có một vị lao sư đã tiến về Trường Bạch Sơn."
Giang Túc có thể cảm nhận được nơi đó ma khí dị động.
"Chỉ là, hắn tạm thời không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào có nhập ma khuynh hướng."
"Trường Bạch Sơn?"
Cao Thiên Sách đang cùng một người giằng co.
"Ngươi thanh tỉnh một điểm, thế giới này còn không có biết bát như vậy."
Người kia toàn thân áo đen, giống như cười mà không phải cười.
"Ngươi không hiểu, đã tiến vào tu tiên thời đại, vì cái gì còn muốn có nhiều như vậy hoang đường chế độ?"
Hắn có chút điên cuồng mà cười lên, trong mắt lóe ra một tia hồng quang.
Nghĩ đến chính mình thăng chức không công chính đãi ngộ,
hắn lớn tiếng gào thét, trong mắt hồng quang càng ngày càng tràn đầy.
Cao Thiên Sách kinh dị xem đi xem lại, rốt cục xác định trong lòng một cái phỏng đoán.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Ta sáu."
Người kia bỗng nhiên cũng sửng sốt, hắn suy nghĩ một lúc, quắc.
"Ta muốn trở thành tu chân giới đệ nhất nhân. Không có người nào có thể ở trước mặt ta cướp đi tính mạng của ta. Không ai có thể không cần nỗ lực liền có thể bỏ tới trên đầu ta."
Trường Bạch Sơn ma khí cuối cùng bộc phát,
quần quần ma khí chảy xuống, ven đường không có một ngọn cỏ, tất cả động thực vật sinh mệnh lực trong chớp mắt liền bị thôn phệ.
Một đội tu luyện có thành tựu tu sĩ bị khẩn cấp điều động, tiến đến giải cứu dưới núi Bạch Tính.
Cao Thiên Sách nhíu mày, rút kiếm mà đi.
Hai người trong điện quang hỏa thạch, liền qua không dưới mấy chục chiêu.
"A!"
Người kia quát lên một tiếng lớn, tu vi vậy mà nháy mắt tăng vọt, lập tức tăng tới thiên linh cảnh.
"Không được."
Cao Thiên Sách giật nảy mình, vô ý thức tế ra mới từ nơi giao dịch nơi đó hoa 50 vạn mua được pháp bảo.
Màu trắng thuẫn nháy mắt biến lớn, một mực bảo hộ ở trước người hắn.
Người kia quanh thân phong thanh liệt liệt, phong tuyết đều bị cuốn,
thậm chí không trung đều có một nháy mắt biến sắc, mây đen tề tụ.
"Oeng!"
Tiếng sấm rền rĩ, lôi đình hung hăng đánh xuống.
Mặt của người kia trên má rất nhanh thêm ra mấy đạo đỏ tươi ma văn, cặp mắt của hắn cũng biến thành đỏ bừng.
"Ta Tống Trung mới là giữa thiên địa cường đại nhất người sáu."
Trong miệng hắn nhiều lần lẩm bẩm này vài câu, hai mắt tung ngục cục dạo qua một vòng, nhìn về phía Cao Thiên Sách.
Sắt!
Lại là một đạo thiểm điện đánh xuống.
Bên ngoài sắc trời âm trầm, đánh xuống thiểm điện chiếu sáng Tống Trung nửa bên gò má, đỏ tươi ma văn lưu động đứng lên, càng ngày càng nổi bật lên hắn giống như ma thần. Tay của hắn hướng bên này mở ra, màu đỏ tím ma lực dần dần tích xúc, trong mắt cừu hận cùng cố chấp thật sâu chiếu ra tới, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi mau lui lại. Cao Thiên Sách đối hắn mang một đội nhân ma hô. Một giây sau, trên bầu trời lôi đình lại một lần nữa đánh xuống. Đây là ma kiếp. Nhóm đầu tiên quốc gia cấp tu chân giáo sư tông trung, vậy mà thành trên thế giới này cái thứ nhất muốn độ ma kiếp người. Thế nhưng là hắn không để ý chút nào chính mình sắp bị chém trúng tình huống, kiên định hướng phía Cao Thiên Sách bọn hắn phát ra một kích. Dám phản kháng ta sáu, đều phải chết. Vâng, vâng, vâng. Thuận hơi hơi uốn cong, lại kiên cường chịu đựng. Thế nhưng là kèm theo điện quang lôi mình chớp động, đại gia chỉ có thể nhìn thấy Tống Trung ngạnh sinh sinh kháng trụ một kích lôi kiếp, sau đó lách mình biến mất. Cao Thiên Sách nghi hoặc hắn vì cái gì không có hạ tử thủ, lại nghĩ tới hắn khốn tại tâm ma sự tỉnh, thở dài. Nếu như ta có thể sớm một chút để ngươi thăng trước, ngươi cũng không cần như thế đi. Linh khí khôi phục. Tu sĩ tại trên thế giới, đại khái có thể chia làm ba loại. Một loại là tổ tiên đến phụ mẫu thế hệ này một mực có quý tộc truyền thừa gia tộc tu chân. Một loại là phụ mẫu một phương có truyền thừa. Một loại là chính mình linh căn thức tỉnh. Tổng chung là đệ tam loại. Mà trước mắt hệ thống, nhất định là khuynh hướng một hai loại. Dạng này gia tộc, vốn là có quyền có thế, còn có càng nhiều tu chân tài nguyên. Cao Thiên Sách không khỏi nghĩ, dạng này không công bằng lúc nào mới có thể là cái đầu. Hắn mảy may còn không có ý thức được. Tống Trung không có tiếp tục ra tay, là bởi vì Giang Túc cứu được hắn. Giang Túc đang nghe Ngô Địch nói tới Trường Bạch Sơn lúc, kết hợp với ma khí bốn phía, liền đại khái dự liệu được nơi này sẽ phát sinh sự tình gì. Thân chí của hắn từ Giang Thành Thị đến Trường Bạch Sơn, vừa vặn gặp Tống Trung muốn giết Cao Thiên Sách, thế là dùng một trận linh khí đem Tống Trung cuốn đi. Tống Trung chỉ cảm thấy có một đạo vô cùng cường đại lực lượng tại lôi kéo hắn đi. Ngươi là ai? Có dám hay không đi ra cùng ta đối kháng chính diện? A, hắn cảm giác cố lực lượng kia càng thêm mạnh mẽ cùng bá đạo, nháy mắt đem hắn ném vào Trường Bạch Sơn băng hồ bên trong. Băng lanh thấu xương thủy điên cuồng thôn vệ thân thể của hắn. Không, không, cầu ngài đừng có giết ta. Tống Trung cảm nhận được sợ hãi, hắn lớn tiếng thét lên. Hắn đã là thiên linh cảnh, lẽ ra là làm tinh thượng tu vi cao nhất, hơn nữa còn là ma tộc, thế nhưng là người sau lưng này lại đem hắn xem như tiểu cầu một dạng chơi bừa. Hắn liền bóng người của hắn đều không thấy. Người này nên là cường đại cỡ nào? Ngài bỏ qua cho ta đi, van cầu ngài. Giang Túc nghe thấy não hải bên trong cầu xin, bình tĩnh đối Ngô Địch cười một tiếng, uống một ngụm coca. Ngô Địch, tại sao ta cảm giác ghê rợn? Ngươi quá yếu đi. Tống Trung nghe thấy này giống như âm thanh tự nhiên, lập tức gật đầu, vâng vâng vâng, ta là yếu gà, ta đến giúp ngươi a. Âm thanh rất nhẹ, lại không hiểu có cực lớn tin phục lực. Một giây sau, Tống Trung bị vô hình tay ném ra băng hồ, hắn run lẩy bẩy, chỉ thấy Trường Bạch Sơn khu vực bắt đầu tuyết rơi. Hắn cảm giác được thân thể không thích hợp. Nóng quá sáu. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện chính mình từ thiên linh cảnh đến bộ thánh cảnh, liền vượt hai cấp. Hắn lập tức đi liếm trên đất tuyết. Thần bí nhân này quá mạnh mẽ, tùy tiện một trận tuyết liền có thể để trực tiếp liên phá hai cấp. Hắn quỳ nằm dạp trên mặt đất liếm láp, đột nhiên phát hiện tuyết rơi có chữ viết. Ngươi bây giờ chính là ma đầu, nghĩ cái tên rất hay, ta không ngăn ngươi làm việc, chỉ có một điểm yêu cầu, không thể giết người. Nguyên lai người thần bí là cố ý an bài. Chờ chút, người thần bí sẽ không liền hắn liếm đất tuyết việc này đều ngờ tới đi. Đây cũng quá thần. Bên này Giang Túc cáo biệt Ngô Địch, cùng lao bà hắn điểm mật mật qua cuối tuần. Thứ hai quay trở lại đi học. Giang ca, ngươi có nghe nói không, chính là cho chúng ta ra trận pháp khóa cái kia Tống Trung lão sư, giống như đi Trường Bạch Sơn nhập ma, còn dẫn tới lôi kiếp. Đúng, nhưng dọa người. Giang Túc nghe tiếng bàn luận của bọn họ, cười nói, còn không có, ta cũng không biết có việc này. Ra việc này về sau, người ở phía trên giống như khẩn cấp mở hội nghị, hướng Trường Bạch Sơn đi, chúng ta thư viện giống như tới một cái tông môn, gọi Khải Vân Tông, tới khảo hạch chúng ta. Giang Túc nghi hoặc, tài học một tuần, kiểm tra cái gì? Không biết à, dù sao chúng ta thư viện bây giờ là cả nước điểm nóng chủ đề, hôm nay Giang Sơn Đại học cửa ra vào ngăn lại thật nhiều phóng viên đâu. Vũ Thiên Thần lật ra phủ tu sách, thở dài, Tống lao sư người rất tốt, lên lớp cũng có hứng thú, thế nào liền nhập ma nữa nha. Giang Túc, không biết à. Chương 404, năm đâm nữa. Khải Vân Tông người tới Giang Sơn thư viện thính đường. Lão sư cùng các bạn học nhiệt tình hoan nghênh bọn hắn. Sau đó bọn hắn đi Giang Sơn thư viện vị lạc, kỹ càng đàm luận khảo hạch quá trình, tiêu chuẩn. Giang Túc bọn người căn bản không có cơ hội nghe tới, nhưng mà hắn không thèm để ý. Vốn là làm bồi tiểu hải tử chơi một tháng, mà Kim Vật An nhận được tin tức thời điểm, liền hướng hắn Khải Vân Tông tiễn đưa bà bối, có thể nói là phí hết tâm tư soát Khải Vân Tông độ thiệt cảm. Là vì cái gì? Không phải liền là bắt đầu khảo hạch, Khải Vân Tông nội bộ nhân viên có thể giúp một tay sao? Dù sao lần khảo hạch này, người ưu tú có thể trực tiếp kết bạn quốc gia cấp lãnh đạo nhân vật. Xem chừng hai người đàm đến không sai biệt lắm, Kim Vạn An lập tức lén lút đi bái phòng. Các tiền bối, các ngươi khổ cực, chẳng những phải vì tông môn sự tình vất vả, còn muốn cho chúng ta khảo hạch. Khải Vân Tông nhân viên dĩ nhiên là hồi phục. Đây là hẳn là, không tính khổ cực. Hai ba câu lời khách sáo thoáng qua một cái, Kim Vạn An nhịn không được tiến vào chính đề. Tiền bối, các ngươi thế nhưng là đã thương lượng xong đề mục. Hắn mục đích chính là sớm biết khảo hạch nội dung cùng tiêu chuẩn, nơi nào là cái gì thực tình quan tâm. Đúng thế, cái đề mục này ngươi không bằng trước nói cho sáu. Khải Vân Tông người giật nảy cả mình. Ta không thể làm chuyện như vậy. Đề mục sao có thể tùy tiện tiết lộ đâu? Kim Vạn An sắc mặt thoáng chốc tối đen, kém chút trực tiếp chất vấn đây là loại nào sự tình. Cầm đồ vật thời điểm không có nương tay, như thế nào lúc này còn mạnh miệng rồi? Hắn nhẫn lại nhẫn, không dám lúc này trực tiếp cùng Khải Vân Tông người vạch mặt. Trước đó ta tiễn đưa Quý Tông 6, phạm vi vẫn là có thể vạch ra. Được đến đại khái khảo thí phạm vi, Kim Vạn An hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi đường. Đi phòng học lúc, Giang Túc vừa vặn cùng hắn đụng tới.
Kim Vạn An được phạm vi, cảm giác bản thân đã là chính phủ hồng nhân, lại ghen ghét Giang Túc pháp khí, không có cho Giang Túc cái gì tốt sắc mặt.
Hừ.
Giang Túc dùng nhìn heo ánh mắt nhìn hắn, lắc đầu. Thật là trẻ con người. Kim Vạn An tức giận đến tại chỗ dậm chân. Khải Vân Tông người thương lượng sau, đem khảo hạch địa điểm trực tiếp định tại phụ cận cái kia phiến sơn lâm. Có tư cách tham gia khảo hạch gia tộc tu chân, tán tu hậu duệ, còn có một chút không biết từ nơi nào tìm hiểu đến tin tức, mới thức tỉnh linh căn người đều đến xem náo nhiệt. Trong đó, chỉ là Giang Túc nhận biết, liền có mấy cái, khác không biết thì càng nhiều, phụ cận thành thị tới đều không ít. Gia trưởng của bọn họ phần lớn cũng chỉ có thể tại phụ cận trở lấy, bồi tiếp. Không ít người cũng đang đánh giá Giang Túc. Để chắc linh thạch nổ tung nam nhân. Đến nay không biết linh căn thuộc tính. Kim Vạn An liếc mắt nhìn Giang Túc, lại nhìn một chút dưới trận những người khác. Trong lòng khó chịu. Hắn nhọc nhằn khổ sở lấy lòng như thế hơn 10 ngày, dược liệu quý giá, bảo vật cho, là vì cái gì? Không phải liền là khảo hạch lúc khả năng giúp đỡ chuyện thả cái thủy sao? Bằng không thì hắn đến nội ăn nói khép nép, còn có Giang Túc những cái kia bảo bối pháp khí, hắn cũng muốn đoạt tới tay. Khảo hạch bắt đầu trước, đại gia có thể cùng gia trưởng trao đổi một chút. Giang Túc căn bản không có cùng cha mẹ hắn nói qua những chuyện này. Kim Vạn An tới nghe hắn cha cuối cùng hai câu dạy bảo. Thỉnh thoảng liếc mắt một cái Giang Túc, cảm giác bản thân những ngày này khuôn mặt bị đối phương để dưới đất giẫm đều trắng dẫm, trong lòng thực sự hận ý không chịu nổi. Hắn suy nghĩ một lúc, dứt khoát đi đến chính mình chân chó bên người, giả ý nói: "Người không có linh căn muốn làm sao khảo hạch a? Chỉ sợ là không được a." Ánh mắt vụng trộm nhìn Giang Túc, vẫn là loại kia muốn nhìn lại không dám nhìn còn mang theo một chút thương hại cùng thiện lương nhìn, thật sự là thật là làm ra vẻ. Này một câu kích thích ngàn cơn sóng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ này Giang Túc là không có linh căn? Vậy tại sao chắc linh thạch sẽ nổ tung? Đúng a, hẳn là lực lượng 10 phần mạnh mẽ mới là. Dù sao không có linh căn, bất quá chỉ là bồi chạy sáu. Những lời này khó nghe cực kỳ. Giang Túc 10 phần bình tĩnh. Những này cho xiếc, hắn tại tu chân giới liền đã đi qua một lần quá trình. Kim Vạn An trong lòng thầm mắng, ta đều sơ nguyên cảnh ngũ trọng, chẳng lẽ còn không thể đánh bại chỉ có pháp khí Giang Túc sao? Cửa thứ nhất khảo hạch là dùng tuyệt đối tốc độ thông qua rừng cây. Nay một rừng cây bị bố trí qua trận pháp, trên tổng thể là vì khảo sát đối linh lực cảm giác lực, để linh lực lưu động mang theo bọn hắn đi ra. Nhưng nếu có thể nhìn thấu trận pháp phá giải, có lẽ có thực lực xông vào, còn nữa vận khí thật tốt, cũng đều có thể thông qua. Tất cả nguyên bản tại ven rừng đứng thẳng tốt người ứng cử nhóm tức khắc xông vào trong rừng, từng đạo pháp bảo ánh sáng lập lòe mà lên. Khải Vân Tông khảo hạch không hạn chế sử dụng pháp khí, có pháp khí chỉ có thể nói rõ vốn liếng pháp phú, loại này trời sinh tài nguyên chẳng lẽ người khác đánh nhau thời điểm sẽ chủ động từ bỏ sao? Sẽ không. Vậy thì hoàn toàn không có hạn chế tất yếu. Dựa theo Khải Vân Tông, thậm chí là đại đa số môn phái tu chân ý nghĩ, cho dù là người có thiên phú, đụng tới có tài nguyên người cũng không tốt nói. Những vấn đề này từ tu hành ngày đầu tiên bắt đầu thì phải hiểu đối mặt mình. Lần này hạt giống tốt không ý ta, sư huynh, ngươi nhìn bên kia cái kia lam y phục, động tác rất nhanh nhẹn. Ai, còn có cái kia. Khải Vân Tông đại sư huynh tiểu thất lãnh đạm gật đầu, tựa hồ còn tại hết sức chăm chú quan sát. Tại cái kia đạo đạo pháp khí linh quang bên trong, Giang Túc chỉ là tâm niệm vừa động, liền đến điểm cuối cùng, nói xác thực hơn, đi tới Khải Vân Tông quan chiến khu. Nhìn một đám luyện khí tranh đấu, thú vị vô cùng. Tiểu thất cùng gia trưởng nhóm chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm rừng cây, qua một hồi lâu, mới chú ý tới bên người đột nhiên có thêm một cái Giang Túc. Hay là bởi vì Giang Túc gặm hạt dưa âm thanh, bọn hắn mới chú ý tới. Tiểu thất lập tức rút kiếm quay đầu, kiếm chỉ Giang Túc. Ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Vì cái gì có thể làm được lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh ta? Chúng tu thật ra trưởng cũng là cả kinh, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Giang Túc vô tội nói, ta chỉ là dùng pháp khí mà thôi, đạo hữu không cần thần trương. Tiểu thất vẫn là 10 phần cảnh giác, đồng thời lại cảm thấy rất kỳ quái. Nay quỷ dị giống như đã từng quen biết cảm giác là chuyện gì xảy ra. Khải Vân Tông bố trí qua mảnh này sân bãi, mặc dù mang lên trận pháp, để vào mấy cái linh thú, lại không chút nào cấm chỉ hiện đại khoa học kỹ thuật. Thượng như 6. Điện thoại di động. Tới tham gia khảo hạch phần lớn là người trẻ tuổi, trong rừng lạc đường sau lấy điện thoại di động ra hỏi đường đơn giản không thể quá phổ biến. Nhất là những cái kia chính mình thức tỉnh linh căn. Vu Thiên Thần chính là một cái trong số đó. Hắn đi qua 18 năm một mực qua là nhân sinh bình thường sống, không ngờ rằng một khi linh khí khôi phục, chẳng những chính mình thức tỉnh linh căn, phụ mẫu còn nói nhà bọn hắn tổ tiên liền có tu tiên. Hắn tìm hắn Giang ca, a, Giang Túc người đâu? Đại gia nói là đứng tại cùng một hàng bắt đầu thượng tham gia khảo hạch, nhưng ai cũng biết những gia tộc kia, khẳng định từ nhỏ bồi dưỡng càng có ưu thế a. Nương tựa theo cũng không tệ lắm giao tế năng lực. Hắn thành công đánh vào tu chân phú nhị đại trận doanh. Kia cái gì, các vị đại ca đại tỷ, có hay không thấy qua cái này soái ca a? Hắn đưa di động bên trên ảnh chụp cho người khác nhìn, chính là Giang Túc chỉ mặc một đầu quần ngồi ở trên giường trang cảnh. Ta muốn báo cáo ngươi tại khảo hạch bên trong liên quan vàng 6. Nếu như ngươi không đem cái này soái ca giới thiệu cho ta. Giang Túc thật xa liền thấy rõ ràng bên này tại phát sinh cái gì, nắm đấm ẩn ẩn ngứa. Chương 405, san giết thời khắc. Giới thiệu. Vậy không được, ta Giang ca có bạn gái rồi. Cái gì à, nguyên lai là Giang Túc, ta chợt nhìn còn không có nhìn ra, hắn đến cùng có hay không linh căn a? Đương nhiên là có, đừng nghe Kim Vạn An tên phế vật kia nói lung tung, ta Giang ca mạnh một nhóm. Lý Thế Ngôn từ phía sau đi tới, nói ra, nơi này ra không được, các ngươi đến tìm tới có tấm gương lộ. Lâm Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói mò một câu liền phải tin. Bọn hắn dùng điện thoại di động hoặc là mắt thường, cũng nhìn không ra nơi này nơi nào có tấm gương a. Thế nhưng là bọn hắn nhiễu một vòng, phát hiện vẫn không thể nào đi ra ngoài. Thật đúng là gặp phải quỷ đả tường. Vu Thiên Thần, không bằng thử một chút. Diệp Trường Sinh nhíu mày, phải biết, lần này bên thắng, thế nhưng là có thể cùng quốc gia cấp lãnh đạo nhân vật gặp mặt, sẽ còn bị trọng dụng. Hắn tại sao phải nói cho chúng ta biết? Vậy ta tùy tiện thử một chút a. nghiệm chứng một chút. Giang Túc thực sự nhìn không được, ngón tay tại không trung vạch một chút. Vu Thiên Thần bọn người liền cảm giác có một cỗ lực lượng lôi kéo bọn hắn đi, đi đến một cây đại thụ trước. Bọn hắn cắn răng đẩy về phía trước, kỳ dị tràng cảnh xuất hiện. Một chiếc gương xuất hiện, dưới chân còn dẫm lên một mảnh đá cuội xếp thành lộ. Lý Thế Ngôn nói vậy mà thật sự. Dưới khiếp sợ, cỗ này sức mạnh kỳ diệu là cái gì? 404 ký túc xá đạp lên đá cuội đường nhỏ. Vu Thiên Thần hướng phía trước xem xét, làm thế nào cũng tìm không thấy người. Cửa thứ nhất kết thúc sau, cửa thứ hai bắt đầu. Một cửa ải này là khảo nghiệm kiến thức cơ bản, chủ yếu vì thể lực, sức chịu đựng, cùng linh thú giao lưu đối chiến năng lực. Cụ thể khảo hạch phương thức là leo núi. Nửa trước trình thiết hạ cấm linh pháp trận, được đến giữa sườn núi mới có thể khôi phục. Mà tại sườn núi chỗ sẽ có một cái linh thú chờ lấy đại gia. Linh thú a, thật sự linh thú, thật sự là xuống tiền vô lớn. Và ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự linh thú, thật là quá tuyệt vời. Giang Túc nhìn xem cái kia thất phẩm yêu thú, một hồi lâu trầm mặc. Trúc Cửu Âm nếu là không có bị hắn giải quyết, đối với những người này tới nói mới thật sự là có đáng xem. Giữa sườn núi con linh thú kia là một cái tần bạt mỹ hổ, lười biếng nằm sấp chỗ ấy ngủ. Phàm là có người dám đi qua, đều lập tức đứng người lên, mở ra miệng to như chậu máu, cực kỳ doa người. Giang Túc hứng thú, sẽ không là Hy Ninh a? Đây là như thế nào bị bắt tới? Hắn vô vô bên cạnh Tiểu Thất bà bay, nói ra, đi. Tiểu Thất sáu, ngươi thật đúng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giang Túc đạt tới thời điểm, vừa vặn Vu Thiên Thần trông thấy hắn, bận điệu chạy tới hỏi, Giang ca, ngươi đi đâu rồi? Ta tới trước, liền đi bộ một chút chờ các ngươi. A, ta đã nói rồi, không nhìn ngươi. Đám người trông thấy phổ thông lão hổ đều rụt rè, chớ nói chi là lần thứ nhất gặp yêu thú, không ai dám có động tác. Giang Túc trông thấy một học sinh trung học con cái túi sách, bên trong thế mà chứa 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. So với những vật khác, sách đánh lão hổ hẳn là không thế nào đau a. Vu Thiên Thần a một tiếng, không có hiểu. Giang Túc cùng cái kia học sinh cấp 3 trò chuyện một chút, chỉ thấy hắn khi trở về cầm bản 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. Hắn ở phía trên điểm một cái, lập tức liền có bảng bạc linh khí từ bên trong tràn ngập mà ra. 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng bị Giang Túc lấy một đạo duyên dáng đường vòng cung, văng ra ngoài, nện ở tần bạt mị đầu hổ bên trên. Cái kia hổ phát ra đau khổ kêu rên. Ta không điên a. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà như thế lợi hại. Này, lão hổ không được, chúng ta có phải hay không đến thừa cơ thông quan a? Những người khác không lo được xem náo nhiệt, sợ đợi lát nữa lại thả một cái linh thú đi vào, cực nhanh hướng đỉnh núi bò. Chỉ có Vu Thiên Thần đứng tại chỗ hoài nghi nhân sinh, hắn nhớ rõ quyển sách kia, rõ ràng chỉ là một bản 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng a. Làm sao lại sáu? Biến thành lợi hại như vậy pháp khí rồi. Nhất kích tất sát a. Trông thấy một màn này, Kim Vạn An nhìn về phía Giang Túc ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Giang Túc trên tay có một chiếc nhẫn. Kim Vạn An nhìn xem nó, chỉ cảm thấy hô hấp đều thô trọng hai phần. Nhanh cầm tới. Pháp khí, lấy ra đi ngươi. Khải Vân Tông nhân chi trước lộ ra để hắn luyện tập một chút huyễn cảnh lúc. Hắn liền từ trong nhà trong kho hàng tìm tới một cái pháp khí mang lên. Cửa thứ ba tất nhiên cùng huyễn cảnh có quan hệ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới. Giang Túc thế mà cùng con yêu thú kia trò chuyện lên thiên. Ngươi tốt. Yêu thú nghiêng đầu một chút. Giang Túc cho hắn thuần mao, phát hiện hắn cùng Hy Ninh là nhất tộc. Hắn nghe hiểu được trung gia yêu thú ngôn ngữ, cũng tương lai long đi mạch lấy ra. Nguyên lai là linh khí khôi phục, hắn từ hóa thạch bên trong thức tỉnh. Cái kia, viễn cổ khủng long đâu, ngươi gặp chưa thấy qua? Lão hổ giơ đầu lắc não, biểu thị không có. Chờ một chút cùng ta trở về đi. Lão hổ một đôi ngốc manh con mắt nhìn xem hắn. Giang Túc biết hắn đang hỏi, thật sự sao? Đương nhiên, ta trước đổi những người này chơi đùa. Đến cửa thứ ba, Kim Vạn An có cái kia pháp khí, huyễn cảnh vẫn chưa thành công bao trùm hắn bộ phận ký ức. Tương phản, hắn còn có thể tự do mà điều tiết khống chế muốn thả đi ra cái gì ký ức. Khống chế chính mình nội tâm khát vọng, ở bên trong muốn tạo nên cái gì hình tượng, như thế nào biểu hiện mình, hoàn toàn có thể sớm an bài tốt. Thế là, hắn cho mình an bài dạng này một vai, kháng ma liên minh người lãnh đạo. Chính nghĩa, thông minh, dũng cảm, có can đảm trả giá cùng cống hiến, thực lực cao cường, một cái hoàn mỹ nhân vật. Huyễn cảnh chín giả một thật, hư thực tương sinh, mấy người bọn hắn tiến vào ảo cảnh người tất cả đều là thật sự, trên người mang theo đồ vật tự nhiên cũng là thật sự. Hắn tin tưởng, có hắn tiềm thức ý nghĩ, Giang Túc cũng sẽ không quên trên người mình có đồ tốt. Chờ người khác thay hắn giải quyết ma tộc chướng ngại, hắn liền có thể quang minh chính đại lấy đi nó. Ai sẽ nói sao? Đây đều là huyễn cảnh bên trong thế của cần, hắn hoàn toàn là bị ép buộc, là vì đại nghĩa. Chờ lấy được tay, không dùng xong trở về biện pháp nhưng là càng nhiều. Hắn thiết lập là tới một cái đại ma tộc, sau đó đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hắn lại đứng ra, cứu vớt tất cả mọi người. Chỉ là, hắn không nghĩ tới. Tới chân chính ma. Một đạo hắc ảnh dáng lâm tại cánh rừng cây này bên trong, liền không trung cũng bắt đầu sấm sét vang dội. Tống chúng tới. A, Tống lão sư. Ta đây là xuất hiện ảo giác rồi sao? Tống lão sư như thế nào cùng trước đó dáng dấp không giống rồi? Đúng vậy a, đúng vậy a, đây không phải Tống lão sư sao? Tống Trung cười lạnh một tiếng, hắn chính là cảm thấy người thần bí khí tức mới tới. Hắn muốn đem nơi này quấy long trời lở đất. Tin tưởng, đây cũng là người thần bí nguyện ý nhìn thấy. Quan chiến khu tiểu thất kêu lên, không được. Nhanh thông chi phía trên. Tống Trung ánh mắt nhoáng một cái lắc đến Giang Túc trên người, Giang Túc nở nụ cười. Hắn lập tức phản ứng lại, trực tiếp một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Ngoa tạo, Giang ca, Giang ca. Ngươi, Tống lão sư, chúng ta đều là học sinh của ngươi a. Tống Trung không để ý tới bọn hắn, phối hợp tại từng cái địa phương làm phá hư. Kim Vạn An, Nương, Giang Túc, nguyên lai ngươi yếu như vậy, ta trước đó đến cùng đang e sợ cái gì? Hắn còn tưởng rằng là chính mình thiết lập huyễn cảnh, một chút cũng không sợ, xông đi lên đối Tống Trung mắng, ma đầu, để mạng lại. Sát hại bạn học của ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tống Trung một cái đưa tay, Kim Vạn An liền bị Cương Phong vung ra trên một thân cây. Cục diện trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Kim Vạn An giãy giụa lấy hướng Giang Túc di động, muốn thừa dịp loạn gỡ xuống trên tay hắn giới chỉ. Muốn cái này. Trầm thấp, có tư tính, Giang Túc cấm thanh. Kim Vạn An chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Giang Túc châu ngực cái kia huyết động nhanh chóng khép lại. Đồng thời cặp kia vốn là đã khép kín đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bén nhọn nhìn xem hắn. Như thế ưa thích ngốc nghé người khác đồ vật sao? Chương 406, nhân loại mà nguyên hệ thống. Ngươi, ma đầu hiện thế, chúng ta bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta hẳn là nhanh chóng tiêu diệt hắn. Kim Vạn An nói chuyện chúc chắc, kém một chút không hoàn chỉnh đem một câu nói kia nói ra. Giang Túc cười lạnh một tiếng, không biết ngươi một cái lợi khí, là thế nào dám có lớn như vậy dạ tâm. Chẳng qua là cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi lại quả thật. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển tới trên người bọn họ. Mà tới, bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại còn có tâm tư ăn dưa. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải cũng cứ như vậy sao? Chẳng cái gì? Ta là cái lợi khí, ngươi đây? Ngươi là cái gì? Ta nhìn cái kia chắc linh thạch nổ tung, là ngươi đùa nghịch ám chiêu a. Oanh. Giang Túc cười lạnh, một trường đem hắn oanh đến trên một tảng đá lớn, Kim Vạn An thân thể bị hung hăng va chạm, từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, xem ra thật là khủng bố. Ta, kinh mạch của ta, trong cơ thể ta linh khí đâu? Ta linh căn vỡ vụn, a. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên, làm thế nào cũng không thể từ dưới đất bò dậy. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều choáng váng. Cùng lúc đó, một gian rộng lớn trong phòng họp, một mặt màn hình chiếm hết toàn bộ vết tường. Phía trên mười mấy cái hình ảnh cộng đồng lóe ra quang trạch. Có là dòng sông, có là sơn mạch, có là hải dương. Căn cứ giám sát, một tháng đến nay các nơi có nhiều dị biến, tây bộ ma khí có hướng đông lan tràn xu thế, đông bộ các nơi linh khí bắt đầu lấy điểm làm trung tâm, hiện ra phạm vi nhỏ bộc phát. Từng cái sơn mạch, cảnh khu linh khí càng ngày càng nồng đậm, đô thị trung bộ phân kiến trúc linh khí giá trị đồng dạng quá cao, Thái Bình Dương nhiều lần xuất hiện phản quy luật 3 động 6. Mấy tấm bản đồ từ màn hình một góc bị điều ra, nhanh chóng phóng đại. Đó là vệ tinh giám sát lúc quay chụp đến hình ảnh. Có đồ bên trên, rõ ràng hai bên vẫn là sóng lớn của trào, mặt biển ở giữa lại quỷ dị bình tĩnh. Có đồ bên trên, Thái Dương cũng còn không có bị mây đen che đi, đột nhiên bắt đầu sấm sét vang dội, sóng biển cuồn cuộn thượng thiên. Vẹn vẹn mấy chương dạng này đồ, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là phối hợp khí tượng bộ môn kiểm tra, lại có thể phát hiện đồ bên trên tình cảnh cùng kiểm tra đi ra kết quả hoàn toàn tương phản. Nay liền giống như là rõ ràng bọn hắn giám sát đến tầng mây bên trong hơi nước không nhiều, còn có thể khô hạn, thế nhưng là một giây sau hết lần này tới lần khác mưa lớn mưa to liền xuống rồi, đơn giản không biết những này hơi nước là nơi nào tới. Lại hướng những này trên hình ảnh trồng thượng tầng thứ 3, đáp án liền rõ ràng. Đó là linh khí cùng ma khí kiểm tra địa đồ. Phàm là xuất hiện dị thường địa phương, đều có quá cao linh lực ba động. Đây đều là cố ý. Cẩn thận quan sát trong chốc lát đồ, bàn hội nghị phía trước nam nhân xuống kết luận. Loại lực lượng này, nếu để cho người khác trưởng khống, bọn hắn sao có thể yên tâm? Chớ nói chi là đạo trưởng còn dự đoán đây là một cái đã xuất thế ma đầu. Phàm là đối phương muốn thay đổi vũ lực, bọn hắn chắc chắn đứng trước to lớn tổn thất kinh tế cùng nhân viên thương vong. Hoa mới kế hoạch có tiến triển rồi sao? Hoa mới kế hoạch là đặc biệt quản xử lý trước mắt ban bố cao cấp nhất nhiệm vụ tuyệt mật. Thông qua tông quản cục chờ con đường, điều ra tu vi chí ít có sơ nguyên cảnh ngũ trọng tinh anh, âm thầm tìm kiếm nắm giữ lấy cố này lực lượng khổng lồ ma đầu. Căn cứ trước mắt tình báo, đối phương tạm thời còn chưa biểu hiện ra ác ý, tất cả bởi vì đối phương cử động mà tạo thành sự cố đều chỉ là đối phương tiện tay mà làm. Căn cứ vào mục đích này, quốc gia nhất định phải nhanh phái người tìm tới đối phương, tiến hành giám thị cùng phòng khống. Nếu có thể xúi dục, tốt nhất. Nếu như không thể xấu. Hoa mới kế hoạch, tức là đồ ma kế hoạch. Trong mắt của nam nhân hiện lên một tia ngân lệ, uy thế càng ngày càng dày đặc. Bàn hội nghị ngồi đầy ắp, bên cạnh một vị nam tử trẻ tuổi liếc nhìn trong tay ghi chép, báo cáo. Tiểu tổ đã tiến về Giang Thành 6. Đúng lúc này, một con chim nhỏ bỗng nhiên xuyên qua tầng tầng bình chướng, bay vào phòng họp, rơi xuống trước mặt nam nhân. Hắn tiếp nhận hạt giấy, chỉ nghe thấy một cái có chút thanh âm giản mua từ đó truyền ra. Mau tới Giang Thành. Có người nghe ra thanh âm này. Nam nhân không có chút gì do dự, lưu lại một tiểu đội nhân viên đóng giữ, những người còn lại đều mau chóng tiến về Giang Thành. Tan họp. Đang tại Giang Sơn thư viện khắp nơi làm phá hư, cùng gia trưởng đánh nhau tống trung. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ đến nơi đây. Bọn hắn tới. Giang Túc tiếp thu được tống trung thần thức truyền tin, nói: "Ai? Ngài yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị." Tất cả mọi người còn không có từ Giang Túc một chiêu kia sợ hãi rút lui đi ra. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mấy đỡ máy bay trực thăng. Khởi động mà nguyên hệ thống. "Vâng." Tống Trung con ngươi co rụt lại, lúc này mới cùng Giang Túc giải thích nói, "Ta chỉ hiểu rõ qua một chút xíu, đó chính là quốc gia ngành tương quan đã sớm trải qua nhà khoa học chi thủ, cải tạo Lam Tinh bên trên linh khí thổ địa." Tất cả mọi người hét dầm lên, bởi vì bọn hắn cảm giác bản thân tại hạ hãm. Trong máy bay trực thăng nhảy xuống một bóng người. Hắn nhận định là trên người có ma khí Tống Trung làm thương thiên hại lý sự tình. "Quốc gia cấp tu chân giáo sư Tống Trung, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Biết mẹ ngươi tội, ta có tội tình gì? Dựa vào cái gì các ngươi từng cái đều có thể leo đến trên đầu ta, chẳng lẽ thiên tư của ta, ta 10 năm khắc khổ tu luyện liền chẳng phải là cái gì sao?" "Vậy thì không có gì để nói, tất cả mọi người nghe, tiếp xuống, thương binh sẽ bị mang về, những người còn lại tự mình lựa chọn phải chăng lưu lại đồ ma." Giang Túc đánh giá nam nhân này, hắn là một bộ mặt lạ hoắc, chí ít không phải thế giới huyền huyễn lão nhân. Tống Trung vừa mới có ý tứ là, nhân loại lại một lần nữa chiến thắng thiên nhiên, cải biến Lam Tinh thổ địa, phải không? Này sẽ là cảnh tượng như thế nào đâu? Đội ngũ hành động nhanh chóng, có người lựa chọn lưu lại, có người lựa chọn đi. Giang Túc không nhúc nhích. Hắn cũng làm cho Tống Trung không nên khinh cử vọng động. Hắn muốn biết, lấy bây giờ nhân loại năng lực, đến cùng làm ra như thế nào đồ vật. Nam nhân đưa tay, trong khoảnh khắc, nơi này liền phát sinh biến ảo. Đây là một cái thế giới màu đỏ. Nhìn không thấy cuối màu đỏ nham tương, thiêu đến đỏ bừng nham thạch. Giang Túc tầm mắt xẹt qua mỗi một cái địa phương, đều là màu đỏ. Hang đá cuối cùng tương liên chính là một khối cao mấy chục mét màu đỏ nham thạch, nếu là ở bên ngoài. Này nham thạch như thế nào cũng được xưng tụng cự thạch, nhưng đang lao nhanh gào thét nham tương trong sông, lại có vẻ ngoài định mức nhỏ bé. Một trận để Giang Túc có loại tiến vào dưới mặt đất nham tương thế giới cảm giác. Ảo giác. Nham thạch đứng vững tại nham tương giữa sông, căn bản không nhìn thấy nham bờ ở nơi nào. Lúc này, Giang Túc liền đứng tại nham thạch đỉnh, nghe nham tương chạy xiết to lớn tiếng vang, cảm thụ được nham tương cọ rửa mà qua, đập tại nham thạch bên trên truyền đến không nhỏ chấn động. Tại hắn chỗ nham thạch trung quanh, còn mọc như rừng không ít hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cao hoặc thấp khác nham thạch. Cách đó không xa một khối nham thạch liền lao nhanh mà qua nham tương cho nóng chảy. Trước sau cũng liền không đến vài phút đến thời gian, cao hơn 10 mét nham thạch như hóa kem ly mở dạng, dầm dầm hướng xuống đổ sụp, cuối cùng triệt để cùng nham tương hòa thành một thể. Nham tương nhiệt độ quá cao, không gian chuyển di thuật lại thêm sáng thế hơi năng lượng. Giang Túc vừa dứt lời, nam nhân kia liền dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn. Người là ai? Làm sao lại biết những này? Này không phải liền là hắn khi đó để trường Bạch Sơn hạ tuyết. Trong tuyết bao hàm sáng thế thần, cũng chính là chính hắn lực lượng. Chỉ là, hắn tính tới Tống Trung sẽ liêu tuyết, không có tính tới cái này tổ chức thần bí sẽ đi thu thập. Chương 407, mà tôn phục sinh. Giang ca, nơi này quá nguy hiểm. Lúc này Vu Thiên Thần cảm thấy hắn tựa như là phiêu phù ở biển cả bên trong một hạt bụi bặm, nén quyết tâm bên trong rung động cùng sợ hãi. Hắn đi tới Giang Túc bên người. Nam nhân vừa cùng Tống Trung đánh nhau, một bên hướng phía dưới Giang Túc nhìn lại. Cái này học sinh, hắn cầm tới qua hắn tuyệt mật hồ sơ. Lòng hiếu kỳ đã đạt đến cực điểm. Rất nhanh, Giang Túc liền phát hiện, không biết lúc nào, cuộn cuộn lao nhanh nham tương trên mặt thế mà tạo nên gợn sóng. Gợn sóng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thâm thúy, không bao lâu, tại nham tương trên mặt thế mà xuất hiện tương tự thuyền cấp tốc xẹt qua mặt nước vết cắt. Vết cắt từ xa mà đến gần, thẳng tắp hướng phía Giang Túc trôi nham thạch kéo dài tới. Tại vết cắt khoảng cách nham thạch còn có cách xa trăm mét thời điểm, vết cắt đột nhiên biến mất. Đúng lúc này, trong nham tương đột nhiên nhảy ra một sợi lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu đỏ tươi. Hỏa diễm nhảy ra nham tương sát na, không trung nhiệt độ hiện lên thẳng tắp lên cao, phụ cận những cái kia nham thạch nháy mắt xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Đây là cái gì? Kiểm tra đến phía trước có di tất sáng thế năng lượng, trước mắt thu thập tiến độ 0-20. Thỉnh túc chủ chú ý, sáng thế năng lượng chưa kịp lúc thu về, sẽ dẫn phát làm tinh diệt tuyệt tính nguy cơ. Sáng thế thần lửa hiện thân ngay mắt, Giang Túc trên người liền tản mát ra một cỗ to lớn hấp lực thẳng đến thần hỏa mà đi. Cái quỷ gì? Hắn vậy rõ ràng là tuyết, làm sao lại biến thành lửa rồi? Hấp lực vừa làm dùng đến sáng thế thần lửa trên người, dùng hỏa diễm huyên hóa ra tay chân sáng thế thần lửa lập tức biểu hiện ra một bộ bị lôi kéo dáng vẻ. Thấy thế, Vu Thiên Thần không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới Giang ca thế mà như thế cương, vừa thấy mặt, không nói hai lời liền bắt đầu thu phục. Thế nhưng là, cái kia lửa xem ra đều có ý thức tự chủ, tuyệt đối rất lợi hại a. Hắn Giang ca, thu phục được không? Trung quanh nham thạch một khối tiếp lấy một khối, bị bành trướng mà lên nham tương bao trùm nóng chảy, cuối cùng sụp đổ chuyển vào trong nham tương. Trên đỉnh đầu nham thạch cũng giống là không chịu nổi khó nhịn nhiệt độ cao, không ngừng rơi xuống dưới dòng nham thạch. Đối với đây hết thảy, Giang Túc đều không có cảm giác chút nào. Lúc này, trong lòng của hắn trong mắt đều chỉ có mấy chục mét bên ngoài cái kia sợi ngọn lửa màu đỏ, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại hắn cùng hỏa diễm. Theo hỏa diễm không ngừng tới gần, phụ cận nham tương sông giống như là nhấc lên trên biển phong bạo, một làn sóng càng so một làn sóng cao nham tương quần quần mà ra. Mà Giang Túc xung quanh cũng nổi lên hỏa linh khí phong bạo, nham tương, nham thạch bên trong hỏa linh khí đang bị rút ra, điên cuồng cắm vào Giang Túc trong cơ thể. Gào thét lao nhanh nham tương, trong chớp mắt liền nóng chảy nham thạch, trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống dòng nham thạch, cùng cùng bạo hỏa linh khí phong bạo, này thanh thế thật lớn một màn. Tựa như một trận cuồng hoan, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên gây nên những người khác chú ý. Rất nhanh, các tu sĩ đều nhao nhao hướng phía nơi này hội tụ. Tất cả mọi người nhìn thấy thu phục sáng thế thần lửa Giang Túc, như gặp phải người vào đầu một kích, cả người đều ngẩn ở đây đứng trường. Thu phục thức tỉnh ý thức tự chủ hỏa diễm. Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh nhìn thấy Giang Túc, đều là giật mình. Hai người liếc nhau một cái, bất động thần sắc hướng phía trước nhích lại gần, một cái ngăn ở Giang Túc trước người, một cái ngăn tại Vu Thiên Thần bên cạnh. Thấy thế, đám người thần sắc đều ba động một chút. Đám người liền thấy Giang Túc biểu lộ hơi không kiên nhẫn, thế mà chống đi một cái tay, hướng về một phương hướng phát ra lăng lệ một kích. A, vài trăm mét bên ngoài, đám người còn chưa thấy rõ, liền nghe tới một tiếng kêu thảm thiết, sau đó chính là phù phù một tiếng kêu im bặt mà dừng. Hiển nhiên, có người rơi vào trong nham tương. Tốc độ này cũng quá nhanh một chút a. Hắn đến cùng là nhân vật như thế nào a? Bọn hắn những này khoảng cách gần hơn người cũng không phát hiện dị dạng, cách càng xa, còn tại thu phục sáng thế thần lửa người thế mà dẫn đầu phát hiện. Còn một kích đánh giết, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc. Thấy thế, mọi người không khỏi biến sắc. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn đang lao nhanh nham tương âm thanh bên trong vang lên, sau đó, đám người liền thấy hai đạo bóng đen đánh vào nhau. Hai thân ảnh cấp tốc gặp nhau, sau đó lại đồng thời đến bay trở về. Lúc này, mọi người mới thấy rõ kịch chiến song phương. Một người mặc câu phục nam nhân, thân mang trường bào màu đen tông trung. Hai người đều mười phần chật vật, khóe miệng đều mang theo vết máu. Bây giờ Lam Tinh Ma cũng không nhiều. Bất quá, đối với ma hung ác chi danh, tất cả mọi người vẫn là mà biết rất nhiều. Ha ha ha. Một đạo càn rỡ tiếng cười to ở dưới đất trong nham tương vang lên, ngay sau đó là phô thiên cái địa một dạng khiếp người tâm bị áp. Một chút thân thể người lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp bị uy áp ép xuống đến trong nham tương. Không có rơi xuống, cũng là run rẩy lơ lửng ở giữa không trung. Giang Túc giơ tay lên một cái, một đạo tử quang xẹt qua, đặt ở trên thân mọi người uy áp lúc này mới biến mất. Ha 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 ha, không nghĩ tới a. Ha 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 ha, ta Thẩm Vô Đoan lại trở về. Âu Phục nam nhân thầm nghĩ, hoàng bét, lần hành động này còn thật sự kéo ra một cái đại ma đầu tới. Tất cả mọi người cảm nhận được trước mắt cái này mặc giống như phế phẩm ăn mày ma tu là cường đại cỡ nào, trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần. Cái này ma là thế nào tu luyện mà thành? Lam tinh trên có như vậy ma khí nồng nặc cung cấp hắn tu luyện sao? Thấy thế, Tống Trung lông mày cũng thật chặt vận lại với nhau. Hắn cho là hắn là thành ma đệ nhất nhân, không nghĩ tới, còn có thể có như thế ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Từ trước đến nay Vân Đạm Phong Kinh, không đem hết thảy sự vật để vào mắt Âu Phục nam nhân lộ ra kiêng kỵ vẻ đề phòng. Bây giờ là thời đại nào? 6. 21 thế kỷ. Không đợi Âu Phục nam nhân suy nghĩ nhiều, Thẩm Vô Đoan mở miệng lần nữa. Cái gì? Ta đây là giấu bao lâu a? Mọi người sắc mặt lại biến đổi, xong đời. Linh khí khôi phục, người này sợ không phải cái ma tôn, ở đây chờ đợi ngàn vạn năm, bây giờ thức tỉnh. Tống Trung phát giác được Thẩm Vô Đoan tu vi, rất là thời vụ đứng ở bên cạnh hắn. Gặp qua đại nhân, chúng ta bây giờ là trên đời này duy hai ma tộc. Cái gì? Khác ma tộc đâu? Đều bị những người này giết rồi sao? Thẩm Vô Đoan hét lớn một tiếng, trên người bắn ra mấy chục đạo bóng đen, những bóng đen này càn quét toàn bộ không gian, đem bọn này luyện khí kỳ tu sĩ từng cái đẩy vào nham tương, cười toe toét tiếng cười mười phần quỷ dị. Sách, thiên địa linh khí như thế rồi dào, các ngươi lại từng cái luyện khí, thật sự là rất rưởi, ta liền cố mà làm quét dọn các ngươi à? Đám người nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Mụ mụ, mụ mụ cứu ta. Ô ô ô, ta còn không có thi đại học đâu, ta tại sao lại muốn tới tham gia cái quỷ gì khảo hạch ta? Bọn hắn cũng nhìn ra, này Thẩm Vô Đoan là nhân vật hung ác a. Nói không chừng tại linh khí thời đại, là người độ kiếp đại năng a. Thẩm Vô Đoan, tự tin điểm, đem nói không chừng bà chữ bỏ đi. Giang Túc cẩn thân hình, đem Vu Thiên Thần bọn người kéo đến một khối nham thạch đằng sau. Này Thẩm Vô Đoan, phục sinh lần thứ hai đi. Thật đúng là thật sự là đánh không chết tiểu cường. Chương 408, sáng thế thần quý vị. Âu Phục nam nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phía dưới học sinh cái này đến cái khác bị đánh bay ra ngoài. Gặp hắn tu vi cao thầm, hai tên ma tu lập tức thẳng đến hắn mà đi. Đúng lúc này, một vàng đỏ lên hai đạo quang mang vô căn cứ đánh tới, ngăn lại hai người. Chúng ta tới giúp ngươi. Chính là Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Linh. Bên này Giang Túc đã điều ra tới Âu Phục nam nhân đủ loại tin tức. Hắn vậy mà là, làm sao lại như vậy? Đệ nhị người lãnh đạo. Chiến đấu kịch liệt dưới, nguyên bản liền phiên dũng buôn đằng dưới mặt đất nham tương, trở nên càng thêm dọa người, từng khối nham thạch bị nóng chảy. Ngắn ngủi mất một lúc, kịch đấu bên trong người phát hiện, bọn hắn thế mà sắp tìm không thấy chỗ đặt chân. Một tiếng bạo hống ở dưới đất trong nham tương xôn xao. Vu Thiên Thần nhìn xem Giang Túc, hỏi, Giang ca, rớt xuống nham tương sẽ không xử chết thật rồi a? Lâm Thiên, nói nhảm, ai rơi vào trong nham tương không chết a, ngươi cẩn thận một chút, không có việc gì. Ầm, ầm, ầm. Rất nhiều người lần lượt bị đánh bay, lại một lần nữa lần bị trở về. Đem ma tu ngăn lại. Cút. Thẩm Vô Đoan vội vã không nhịn nổi ra tay, lại như thế tiếp tục trì hoãn, hắn xưng bá đại nghiệp lại muốn càng nhiều thời gian. Nơi này chính là tu sĩ hội tụ địa phương, cũng là hắn diệt trừ thời đại này tinh anh cơ hội. Nhìn thấy Âu Phục nam nhân, trực tiếp sử xuất sát chiêu. Tại đám người ánh mắt kinh sợ bên trong, một tấm to lớn bàn tay lớn màu đen phô thiên cái địa một dạng hướng phía Âu Phục nam nhân đè xuống. Chỗ đi qua, nham tương sôi trào, kích thích cao mấy mét nham tương bọt nước, phàm là tao ngộ tu sĩ không phải rơi xuống vào trong nham tương, chính là bị cự trưởng trực tiếp chấn khai. Giờ khắc này, toàn bộ dưới mặt đất rung động đều tại chấn động. Chính là phía trên Hỏa Diệm Sơn đều đang lắc lư, cả kinh phủ cận tu sĩ nhao nhao chạy trốn. Ma đầu, ngươi dám? Khải Vân Tông tiểu thất giống lớn một tiếng, một trưởng này bổ xuống, vị đại nhân vật này tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nhưng mà, Thẩm Vô Đoan ra tay quá nhanh, lại là một kích toàn lực. Hắn cùng Thẩm Vô Đoan huyền hóa ma tu đối chiến, cách quá xa, chính là muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngay tại cự trưởng đến Âu Phục nam nhân đỉnh đầu, sắp chụp được thời điểm, một đoàn như hoa hỏa diễm phá không mà đến, đụng vào cự trưởng phía trên. Không có đinh thái nhức góc tiếng vang, cũng không có thanh thế thật lớn động tĩnh, hỏa diễm như gió mát thổi qua, trực tiếp lặng yên không một tiếng động thiêu hủy màu đen to lớn trưởng. Một màn này thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Vô Đoan một mặt không thể tin. Nay trưởng pháp là bí pháp của hắn, hắn dựa vào này trưởng pháp trước sau đánh giết nhiều như vậy đại năng, chưa hề thất thủ qua, tại sao lại ở chỗ này mất đi hiệu lực? Mà lại, hắn một cái độ kiếp kỳ, ở thời đại này, nên là người mạnh nhất. T. Thẩm Vô Đoan đột nhiên cảm thấy cánh tay một trận nhói nhói, túi đầu xem xét, phát hiện trên cánh tay lại trống rông xuất hiện một đóa hoa. Một đóa, hai đóa, ba đóa sáu. Trong chớp mắt, trên cánh tay liền bỏ đầy hồng văn. Nhìn xem này từng đóa hoa xuất hiện, Thẩm Vô Đoan mặt như giấy trắng, hoa văn này không phải vô căn cứ toát ra, rõ ràng là hắn ra chóc thịt bong bố trí. Tiếp xúc gần gũi sáng thế thần lửa, Thẩm Vô Đoan thế mới biết thứ này cường đại. Hỏa diễm chiếu lên trên người, giống như lưỡi dao lăng chỉ. Chẳng những như thế, hắn cảm giác thịt trên người đều muốn bị nướng hóa, giống như những cái kia cùng nham tương triệt để dung hợp lại cùng nhau nham thạch đồng dạng. A, nếu là không toàn lực chống cự, hắn sợ vung lòng khí, nháy mắt liền sẽ bị sáng thế thần hỏa phần đến biến thành cho bụi. Hắn lúc này, giống như trên dây tiễn, không có đường lui. Còn chưa chờ hắn nghĩ thông suốt vì cái gì, thân thể của hắn giống như phá toái búp bê, từ trong ra ngoài lặng yên vỡ ra. Là ai? Là ai? Giờ khắc này, thời gian giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người đều dừng lại đánh nhau, trợn mắt hốt mồm. Giang Túc từ nham thạch đằng sau đi ra, hắn toàn thân áo trắng, bên hông không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, lãnh đạm nhìn xem Thẩm Vô Đoan, ánh mắt bên trong tràn đầy mệt thị. Ngươi thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Bất quá không quan hệ, vô luận như thế nào, gặp gỡ ta, ngươi đều phải chết. Thẩm Vô Đoan mở mịt nhìn xem hắn, chương này lạ lẫm lại quen thuộc khuôn mặt sáu. Hắn nhìn một chút, phát hiện cùng mình trong trí nhớ khuôn mặt trùng hợp. Ngươi, vậy mà là ngươi. trở về thì thế nào, ta mãi mãi cũng sẽ bại bởi ngươi. Hắn cuồng tiếng một tiếng, biến thành một vũng máu, sau đó nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Tất cả mọi người đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Một cái viễn cổ ma tôn, cứ như vậy tùy tiện bị diệt sát, chỉ là một chiêu liền bị giết. Tại đám người ngu ngơ thời điểm, Nham Thạch bên cạnh Giang Túc nhìn về phía Tống Trung nói ra, ta nói, không thể giết người, ngươi làm được, bây giờ, ban thưởng ngươi một lựa chọn cơ hội. Lòng bàn tay của hắn thượng tình lình lơ lửng một đóa liệt diễm. Thần Vô Đoan tại trong chớp mắt lặng yên không một tiếng động chết đi, để còn lại ma tu trong lòng run sợ, dùng mình. Cùng một thời gian, hai đóa hỏa diễm lần nữa phá không mà ra, trực tiếp đánh út về phía trước đó công kích đám người một đống ma tu. Nhìn thấy hỏa diễm đánh tới, 10 cái bóng đen dọa đến hồn phi phách tán, không nhìn công kích, không quan tâm, sử xuất sức bú sữa mẹ ra bên ngoài trốn. Nháy mắt, liền chạy vội tới ngoài ngàn mét. Thế nhưng là hỏa diễm tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, chớp mắt liền đuổi kịp 10 người, đồng thời cắm vào hắn trong thân thể. Dưới mặt đất nham tương các nơi, chém giết đến đang vì kịch liệt lửa nóng Khải Vân tông người đột nhiên thân thể đồng thời một trận. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu. Trên bầu trời, đầy trời tuyết đang chậm rãi bay xuống. Từ khi sáng thế thần lửa bị Giang Túc thu về sau, dưới mặt đất nham tương cũng không tiếp tục lại là toàn cảnh là màu đỏ. Tại này đỏ thấm tôn lên lẫn nhau không gian bên trong, chậm rãi tung xuống băng tuyết, vì một phương thế giới này tăng thêm một vẻ huyền ảo khó lường, lại bí mật mang theo một chút kinh dị sát thái. Sáng thế thần lửa như hoa quỳnh đồng dạng chói lọi, xinh đẹp, vội vã hiện ra, lại vội vàng lặng lẽ tán. Cho dù chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn, nhưng vẫn rung động nhân tâm. Tống Trung Tâm phục khẩu phục quỳ xuống, thành kính nói, ta lựa chọn quy thuận. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy một cỗ mát lạnh sảng khoái dòng nước gấm bị rót vào trong cơ thể. Nháy mắt, trên người hắn bỏng liền trên diện rộng giảm bớt, nguyên bản còn vết thương máu chảy rầm rề trực tiếp bắt đầu kết vảy. Âu phục nam nhân giật mình mở miệng. Thế nhưng là sáu. Các học sinh rơi vào nham tương sáu. Bọn hắn cũng còn chỉ là mười mấy tuổi hài tử sáu. Giang Túc thản nhiên nói, bọn hắn sẽ không chết, để ngươi người đi dưới nham tương tìm kiếm, có thể tìm tới. Âu phục nam nhân gặp Giang Túc chắc chắn thần sắc, truy vấn, ngài đến cùng là? Ngươi tốt, nhận thức lại một chút, linh khí khôi phục thời đại, mới sáng thế thần, Giang Túc. Âu phục nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh, dùng mười phần sùng bái ánh mắt nhìn về phía Giang Túc, hóa ra, trước đó Lam Tinh thượng tất cả dị động đều là bởi vì ngài tồn tại. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Sáng thế thần, liền tại bọn hắn bên người. Giang Túc tâm niệm vừa động, để phiến khu vực này tuyết rơi càng lớn. Vu Thiên Thần nhịn không được dùng tay đi chạm đến những ngày tuyết. Hắn cảm giác có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn bắt đầu đột phá. Sơ nguyên cảnh nhất trọng, sơ nguyên cảnh nhị trọng, sơ nguyên cảnh tam trọng, sơ nguyên cảnh tứ trọng, 6. Chân khí cảnh thất trọng, chân khí cảnh bát trọng, chân khí cảnh cửu trọng. Đồng thời, tất cả mọi người cũng phát hiện trận này tuyết áo nghĩa. Sáng thế thần quý vị, thiên đạo pháp tắc bắt đầu vận chuyển. Chương 409, tiến vào ước vạn tiểu thế giới. Công bố sáng thế thần thân phận nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Sắp tinh thần kết nối ước vạn tiểu thế giới. Một trận đầu váng mắt hoa về sau, Giang Túc dẫm lên mặt đất. Vừa mở mắt, Giang Túc liền trực tiếp không nhìn tất cả, trong tầm mắt liền chỉ còn lại một gốc đâm thẳng tới trời đại thụ che trời. Đây là cái gì? Tại hắn ngay phía trước, đứng vững một gốc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đại thụ. Đại thụ thẳng tắp hướng lên trên, xa xa nhìn lại, giống như là đem trời đều cho xuyên phá. Đó là ngay cả thông 3000 đại thiên thế giới cùng ước vạn tiểu thế giới thụ. Hệ thống bản thân cũng rất rung động. Mặc dù rất nhiều chuyện, nó sớm đã từ Thái Dương tinh bên trên ký ức quang cầu bên trong biết được, nhưng trên lý luận tri thức và tận mắt nhìn thấy, vẫn là không thể đánh đồng. Giang Túc sững sờ, một cái cây liên thông rất nhiều thế giới, như thế nào liền? Gốc cây kia là rất lớn, thế nhưng là liên thông thế giới, còn liên thông ước vạn cái thế giới, có phải hay không hơi cường điệu quá? Lúc này, Giang Túc cảm thấy hắn não dung lượng có chút không đủ. Có phải hay không một chiếc lá liền thông một cái thế giới a? Hệ thống biết, không cần nó giải thích, Túc chủ thông minh như vậy, lập tức biết thế giới thụ vận hành pháp tắc. Thế giới thụ xác thực chính là thông qua thế giới thụ lá liên thông ước vạn thế giới. Nhắc tới thế giới thụ, đó là tương đối phi phàm, đản sinh tại hỗn độn bên trong, trưởng thành tại khai thiên phách địa về sau, trải qua tuế nguyệt trường hà tẩy lễ, chứng kiến vô số thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Đáng tiếc, bây giờ thế giới thụ đã không hoàn chỉnh. Giang Túc làm sao biết? Hắn đoán, có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Đến này thế giới thụ nơi này, đó chính là một lá một thế giới. Đúng, đây là cái gì? Vừa rơi xuống đất, Giang Túc trong tay liền xuất hiện một khối màu đỏ tinh thạch. Đây là nhân tinh, có thể để cho Lam tinh nguồn năng lượng vĩnh viễn không đoạn tuyệt đồ vật. Đem thần thức lạc ấn ở phía trên liền có thể thu lấy. Giang Túc làm theo, thần thức tìm tòi vào nhân tinh nháy mắt siêu một chút ngay tại trong tay hắn biến mất, sau đó xuất hiện tại không gian chứa vật chúng. Lam tinh nguồn năng lượng 6. Hệ thống, Lam tinh tương lai sẽ diệt tuyệt thật sao? Cho nên, muốn từ ước vạn bên trong tiểu thế giới hấp thu dinh dưỡng. Hệ thống không nói gì. Giang Túc không có ép hỏi xuống. So sánh Lam tinh cùng Huyền Huyễn đại lục, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, phải có lại có, giống như thế giới chân thật. Tuyên bố nhiệm vụ. Đánh dấu địa điểm, ước vạn tiểu thế giới, Thanh Huyền đại lục. Thời gian hạn chế, không. Đánh dấu ban thưởng, nhân tinh ít 100.000 tỷ, huyền thiết ít 100.000 tỷ, thanh ngân hoa ít 100.000 tỷ. Cái gì? Tiến vào thế giới khác? Giang Túc một mặt kinh ngạc. Lam tinh linh khí nồng đậm không đủ, nguồn năng lượng sắp hao hết, cần đến thế giới khác tìm kiếm cơ duyên. Thanh ngân hoa có thể trị tận gốc Lam tinh thượng trước mắt tất cả chứng bệnh. Giang Túc tại một mảnh tựa như bổ công anh bộ dáng màu xanh linh thực trước ngừng lại. Nhìn trước mắt ngân hoa hải, tại thần thức tiếp xúc đến thanh ngân hoa sát na, thức hải bên trong nhiên tinh tự cháy. Hỏa sắc quá diễm, lơ lửng tại thức hải bên trong, chưa nói xong thật có điểm đẹp mắt. Không đầy một lát, Giang Túc trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thanh ngân hoa còn có tẩm bổ tăng cường nguyên thần hiệu quả. nhắc nhở, chúng ta đạt tới thế giới thụ thời gian không thể quá muộn, nếu là đi trễ, có thể liền đi không được thế giới khác. Một mực hướng thế giới thụ đi không được sao? Cần tìm tới linh đệ chi nguyên thủy, đổ vào thế giới thụ. Linh đệ chi nguyên. Tìm kiếm quá trình bên trong, Giang Túc nguyên thần cường đại tác dụng liền nổi bật đi ra. Bởi vì thần thức có thể ngoại phóng ra rất xa, hắn siêu tầm phạm vi cùng tốc độ có thể so sánh tu sĩ khác nhanh nhiều. Tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm trên núi đá, Giang Túc ngoại ý muốn tìm được trong truyền thuyết bốn mùa bàn. Một cái tương tự la bàn đồng dạng hình tròn bàn đá. Bàn đá đường kính có 1 mét, bàn mặt bị chia làm xuân hạ thu đông bốn bộ phận. Xuân phương hướng linh khí nồng nặc nhất, thích hợp tu luyện. Hạ phương hướng, nhất là nóng bức, hỏa mục thưa thớt, bất quá lại sinh trưởng ra không ít tôi thể linh quả linh dược. Thu phương hướng, hỏa mục nhiều nhất cũng bền chắc nhất, đủ loại linh quả linh dược cũng là bốn phương tám hướng nhiều nhất. Đông phương hướng, băng tiên tuyết địa, mặc kệ là hỏa mục vẫn là cái khác linh quả linh dược đều là ít nhất. Không hề nghi ngờ, Giang Túc lựa chọn xuân phương hướng. Nguyên thủy, mùa xuân tuyết đầu mùa tan rã. Ầm. Giang Túc đầu ngón tay khẽ động, liền miểu sát một đầu quái thú. Đem đầu quái thú bên trong nhiên tinh lấy ra. Đúng vậy, nhiên tinh không phải mọc trên mặt đất, mà là sinh trưởng ở quái thú trên đầu. Loại này quái thú gọi là đốt thú. Giang Túc dựa vào thần thức cường đại, trên đường đi thu hoạch không ít nhiên tinh. Còn muốn đi bao lâu mới có thể đến thế giới thụ trước a? Nhìn về phía trước, vẫn như cũ mong muốn không thể thành thế giới thụ, Giang Túc một mặt ưu sầu. Thế giới thụ nhìn xem tựa như là tại trước mặt hắn không xa, thế nhưng là hắn này đều đi có 2 giờ, cảm giác vẫn là không có tới gần thế giới thụ bao nhiêu. Phía trước kiểm chắc đến linh đề chi nguyên thủy. Giang Túc lấy một môi, không trung xuất hiện một đạo màn nước. Bàn tay hắn tiếp xúc đến màn trời nháy mắt, liền biến mất ở trong đó. Giang Túc bị kéo vào màn nước về sau, liền bị một cỗ không dung quyết tuyệt lực lượng nâng đi lên trên. Theo không ngừng lên cao, trong lòng bàn tay hắn bắt đầu có linh quang ngưng tụ, chậm rãi huyễn hóa thành một mảnh lá cây. Làm Giang Túc đỉnh chỉ lên cao thời điểm, lá cây theo nó trong tay bay đi. Hắn bây giờ đang lơ lửng tại một mảnh tựa như đại lục đồng dạng lá cây trước. Đây là thế giới thụ lá cây. Hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, mắt lộ ra rung động cùng sợ hãi thán phục. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy từng viên tinh thần. Những ngôi sao này đều vây quanh thế giới thụ lá cây chung quanh, tản mát ra hào quang sáng chói. Rung động trong chốc lát, Giang Túc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước người thế giới thụ lá cây, thở một hơi thật dài, bước lên. Dẫm lên lá cây ngay mắt, Giang Túc liền cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, sau đó liền lâm vào hắc ám. Đánh dấu thành công. Đánh dấu ban thưởng nhiên tinh ít 100.000 tỷ, huyền thiết ít 100.000 tỷ, thanh ngân hoa ít 100.000 tỷ đã để vào ngải không gian trữ vật. Nhắc nhở, Thanh Huyền Đại Lục vì tuyệt linh chi địa, vì cam đoan ước vạn tiểu thế giới cân bằng tính, Túc chủ không thể vận dụng linh lực, xin mau sớm tìm kiếm rời đi chi pháp. Trong mơ mơ màng màng, Giang Túc cảm thấy thân thể tại kịch liệt chấn động. Một cỗ cảm giác nguy cơ uổng phí lan tràn trong tim, cả kinh hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Nơi mắt nhìn thấy, tất cả đều là màu vàng nâu thô cát, đá sỏi, vô biên vô hạn, tại liệt nhật chiếu xuống, sóng nhiệt cuộn cuộn. Giang Túc không còn kịp suy tư nữa hắn vị trí hoàn cảnh, thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa tiểu sườn đất chạy tới. Không phải do hắn không chạy, hỏi hắn vì cái gì chạy? Hắn phát hiện hắn thế mà không có cách nào sử dụng linh lực. Chẳng những như thế, tại phiến thiên địa này, hắn còn không cảm giác được một tia linh khí. Đây chính là hệ thống nói tuyệt linh chi địa sao? Giang Túc trong lòng kinh dị, không có linh khí hộ thể, không thể dùng linh lực ngăn địch, tại mảnh này lạ lẫm lại nguy hiểm thế giới. Hắn muốn làm sao sống sót? Lại muốn như thế nào trở về Lam Tinh? Mồ hôi từ Giang Túc trên má trượt xuống, nhỏ xuống tới mặt đất, nháy mắt bốc hơi. Nhắc nhở, không gian trữ vật đồng dạng không thể sử dụng. Đã vì ngài chuẩn bị ban đầu ba lô. Giang Túc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghĩ đến trên người ba lô, nhanh chóng từ trong ba lô xuất ra một cây chùy thủ. Cầm dùng vảy rồng luyện chế mà thành chùy thủ, Giang Túc hơi an tâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Nhìn về phía cái này địa phương xa lạ. Chương 410, tiến vào ước vạn tiểu thế giới. Công bố sáng thế thần thân phận nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Sắp tinh thần kết nối ước vạn tiểu thế giới. Một trận đầu váng mắt hoa về sau, Giang Túc dẫm lên mặt đất. Vừa mở mắt, Giang Túc liền trực tiếp không nhìn tất cả, trong tầm mắt liền chỉ còn lại một gốc đâm thẳng tới trời đại thụ che trời. Đây là cái gì? Tại hắn ngay phía trước, đứng vững một gốc không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đại thụ. Đại thụ thẳng tắp hướng lên trên, xa xa nhìn lại, giống như là đem trời đều cho xuyên phá. Đó là ngay cả thông 3000 đại thiên thế giới cùng ước vạn tiểu thế giới thụ. Hệ thống bản thân cũng rất rung động. Mặc dù rất nhiều chuyện, nó sớm đã từ Thái Dương tinh bên trên ký ức quang cầu bên trong biết được, nhưng trên lý luận tri thức và tận mắt nhìn thấy, vẫn là không thể đánh đồng. Giang Túc sững sờ, một cái cây liên thông rất nhiều thế giới, như thế nào liền? Gốc cây kia là rất lớn, thế nhưng là liên thông thế giới, còn liên thông ước vạn cái thế giới, có phải hay không hơi cường điệu quá? Lúc này, Giang Túc cảm thấy hắn não dung lượng có chút không đủ. Có phải hay không một chiếc lá liền thông một cái thế giới a? Hệ thống biết, không cần nó giải thích, Túc chủ thông minh như vậy, lập tức biết thế giới thụ vận hành pháp tắc. Thế giới thụ xác thực chính là thông qua thế giới thụ lá liên thông ước vạn thế giới. Nhắc tới thế giới thụ, đó là tương đối phi phàm, đản sinh tại hỗn độn bên trong, trưởng thành tại khai thiên phách địa về sau, trải qua tuế nguyệt trường hà tẩy lễ, chứng kiến vô số thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Đáng tiếc, bây giờ thế giới thụ đã không hoàn chỉnh. Giang Túc làm sao biết? Hắn đoán, có câu nói gọi là cái gì nhỉ, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Đến này thế giới thụ nơi này, đó chính là một lá một thế giới. Đúng, đây là cái gì? Vừa rơi xuống đất, Giang Túc trong tay liền xuất hiện một khối màu đỏ tinh thạch. Đây là nhân tinh, có thể để cho Lam Tinh nguồn năng lượng vĩnh viễn không đoạn tuyệt đồ vật. Đem thần thức lạc ấn ở phía trên liền có thể thu lấy. Giang Túc làm theo, thần thức tìm tòi vào nhân tinh nháy mắt siêu một chút ngay tại trong tay hắn biến mất, sau đó xuất hiện tại không gian chứa vật chúng. Lam Tinh nguồn năng lượng 6. Hệ thống, Lam Tinh tương lai sẽ diệt tuyệt thật sao? Cho nên, muốn từ ước vạn bên trong tiểu thế giới hấp thu dinh dưỡng. Hệ thống không nói gì, Giang Túc không có ép hỏi xuống. So sánh Lam Tinh cùng Huyền Huyễn Đại Lục, nơi này linh khí càng thêm nồng đậm. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, phải có lại có, giống như thế giới chân thật. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm, ước vạn tiểu thế giới, Thanh Huyền Đại Lục. Thời gian hạn chế, không. Đánh dấu ban thưởng, nhân tinh ít 100.000 tỷ, huyền thiết ít 100.000 tỷ, thanh ngân hoa ít 100.000 tỷ. Cái gì? Tiến vào thế giới khác? Giang Túc một mặt kinh ngạc. Lam Tinh linh khí nồng đậm không đủ, nguồn năng lượng sắp hao hết, cần đến thế giới khác tìm kiếm cơ duyên. Thanh ngân hoa có thể trị tận gốc Lam Tinh thượng trước mắt tất cả chứng bệnh. Giang Túc tại một mảnh tựa như bổ công anh bộ dáng màu xanh linh thực trước ngừng lại, nhìn trước mắt ngân hoa hải. Tại thần thức tiếp xúc đến thanh ngân hoa sát na, thức hải bên trong nhiên tinh tự cháy, hỏa sắc quá diễm, lơ lửng tại thức hải bên trong, chưa nói xong thật có điểm đẹp mắt. Không đầy một lát, Giang Túc trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thanh ngân hoa còn có tẩm bổ tăng cường nguyên thần hiệu quả. Nhắc nhở, chúng ta đạt tới thế giới thụ thời gian không thể quá muộn, nếu là đi trễ, có thể liền đi không được thế giới khác. Một mực hướng thế giới thụ đi không được sao? Cần tìm tới linh để chi nguyên thủy, đổ vào thế giới thụ. Linh để chi nguyên. Tìm kiếm quá trình bên trong, Giang Túc nguyên thần cường đại tác dụng liền nổi bật đi ra. Bởi vì thần thức có thể ngoại phóng ra rất xa, hắn siêu tầm phạm vi cùng tốc độ có thể so sánh tu sĩ khác nhanh nhiều. Tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm trên núi đá, Giang Túc ngoại ý muốn tìm được trong truyền thuyết bốn mùa bàn. Một cái tương tự la bàn đồng dạng hình tròn bàn đá. Bàn đá đường kính có 1 mét, bàn mặt bị chia làm xuân hạ thu đông bốn bộ phận. Xuân phương hướng linh khí nồng nặc nhất, thích hợp tu luyện. Hạ phương hướng, nhất là nóng bức, hỏa mục thưa thớt, bất quá lại sinh trưởng ra không ít tôi thể linh quả linh dược. Thu phương hướng, hỏa mục nhiều nhất cũng bền chắc nhất, đủ loại linh quả linh dược cũng là bốn phương tám hướng nhiều nhất. Đông phương hướng, băng thiên tuyết địa, mặc kệ là hỏa mục vẫn là cái khác linh quả linh dược đều là ít nhất. Không hề nghi ngờ, Giang Túc lựa chọn xuân phương hướng. Nguyên thủy, mùa xuân tuyết đầu mùa tan rã. Ầm. Giang Túc đầu ngón tay khẽ động, liền miểu sát một đầu quái thú. Đem đầu quái thú bên trong nhiên tinh lấy ra. Đúng vậy, nhiên tinh không phải mọc trên mặt đất, mà là sinh trưởng ở quái thú trên đầu. Loại này quái thú gọi là đốt thú. Giang Túc dựa vào thần thức cường đại, trên đường đi thu hoạch không ít nhiên tinh. Còn muốn đi bao lâu mới có thể đến thế giới thụ trước a? Nhìn về phía trước, vẫn như cũ mong muốn không thể thành thế giới thụ, Giang Túc một mặt ưu sầu. Thế giới thụ nhìn xem tựa như là tại trước mặt hắn không xa, thế nhưng là hắn này đều đi có 2 giờ, cảm giác vẫn là không có tới gần thế giới thụ bao nhiêu. Phía trước kiểm chắc đến linh đề chi nguyên thủy. Giang Túc lấy một môi, không trung xuất hiện một đạo màn nước. Bàn tay hắn tiếp xúc đến màn trời nháy mắt, liền biến mất ở trong đó. Giang Túc bị kéo vào màn nước về sau, liền bị một cỗ không dung quyết tuyệt lực lượng nâng đi lên trên. Theo không ngừng lên cao, trong lòng bàn tay hắn bắt đầu có linh quang ngưng tụ, chậm rãi huyễn hóa thành một mảnh lá cây. Làm Giang Túc đỉnh chỉ lên cao thời điểm, lá cây theo nó trong tay bay đi. Hắn bây giờ đang lơ lửng tại một mảnh tựa như đại lục đồng dạng lá cây trước. Đây là thế giới thụ lá cây. Hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, mắt lộ ra rung động cùng sợ hãi thán phục. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy từng viên tinh thần. Những ngôi sao này đều vây quanh thế giới thụ lá cây chung quanh, tản mát ra hào quang sáng chói. Rung động trong chốc lát, Giang Túc thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước người thế giới thụ lá cây, thở một hơi thật dài, bước lên. Dẫm lên lá cây ngay mắt, Giang Túc liền cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, sau đó liền lâm vào hắc ám. Đánh dấu thành công. Đánh dấu ban thưởng nhiên tinh ít 100.000 tỷ, huyền thiết ít 100.000 tỷ, thanh ngân hoa ít 100.000 tỷ đã để vào ngải không gian trữ vật. Nhắc nhở, Thanh Huyền Đại Lục vì tuyệt linh chi địa, vì cam đoan ước vạn tiểu thế giới cân bằng tính, túc chủ không thể vận dụng linh lực, xin mau sớm tìm kiếm rời đi chi pháp. Trong mơ mơ màng màng, Giang Túc cảm thấy thân thể tại kịch liệt chấn động. Một cỗ cảm giác nguy cơ uổng phí lan tràn trong tim, cả kinh hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Nơi mắt nhìn thấy, tất cả đều là màu vàng nâu thô cát, đá sỏi, vô biên vô hạn, tại liệt nhật chiếu xuống, sóng nhiệt cuộn cuộn. Giang Túc không còn kịp suy tư nữa hắn vị trí hoàn cảnh, thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa tiểu sườn đất chạy tới. Không phải do hắn không chạy, hỏi hắn vì cái gì chạy? Hắn phát hiện hắn thế mà không có cách nào sử dụng linh lực. Chẳng những như thế, tại phiến thiên địa này, hắn còn không cảm giác được một tia linh khí. Đây chính là hệ thống nói tuyệt linh chi địa sao? Giang Túc trong lòng kinh dị, không có linh khí hộ thể, không thể dùng linh lực ngăn địch, tại mảnh này lạ lẫm lại nguy hiểm thế giới. Hắn muốn làm sao sống sót? Lại muốn như thế nào trở về Lam Tinh? Mồ hôi từ Giang Túc trên má trượt xuống, nhỏ xuống tới mặt đất, nháy mắt bốc hơi. Nhắc nhở, không gian trữ vật đồng dạng không thể sử dụng. Đã vì ngài chuẩn bị ban đầu ba lô. Giang Túc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghĩ đến trên người ba lô, nhanh chóng từ trong ba lô xuất ra một cây chùy thủ. Cầm dùng vảy rồng luyện chế mà thành chùy thủ, Giang Túc hơi an tâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Nhìn về phía cái này địa phương xa lạ. Chương 411, Thanh Huyền Sơn. Qua Bích Than thực sự quá hoang vu, hung thú cũng không phải ít. Chỉ là, Giang Túc mục tiêu chỉ có một cái. Không bao lâu, một cái cao hơn 1 mét gió táp diện sói liền xuất hiện ở Giang Túc tầm mắt bên trong. Bây giờ Giang Túc đã có thể đủ thông qua hung thú phát ra khí tức, đánh giá ra thực lực của bọn nó. Tại Thanh Huyền Đại Lục, không có tu sĩ cùng yêu thú, có là rèn luyện thân thể, không ngừng khiêu chiến thân thể cực hạn, để nhục thân trở nên lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập chiến sĩ cùng hung thú. Lấy Giang Túc nhục thân cường độ, ở đây chính là cao giai nhất chiến sĩ. Chỉ là người nơi này phổ biến đều là cao hơn 2 mét, lộ ra 1m8 Giang Túc rất yếu. Không có ở tiếp tục suy nghĩ, Giang Túc cẩn thận hướng phía gió táp diệt sói nấp đi qua. Mấy trăm mét khoảng cách, cái kia gió táp diệt sói sừng sốt một chút cũng không có phát hiện. Đây không phải bởi vì Giang Túc động tác nhẹ nhàng chậm chạp, mà là bởi vì hắn trong đan điền bạch trạch chi tức có tác dụng, thu liễm trên người hắn khí tức. Nếu không, tại hắn đến gần thời điểm, gió táp diệt sói liền phát hiện hắn. Nhân tộc các chiến sĩ kinh dị nhìn xem hắn. Lần thứ nhất, Trông thấy to gan như vậy, đây chính là gió táp diệt sói a. Làm bọn hắn nhân tộc nghe tin đã sợ mất mật hung thú. Giang Túc cũng mặc kệ bọn hắn suy nghĩ cái gì. Khoảng cách gió táp diệt sói còn có mấy mét, Giang Túc một cái lao nhanh, cầm đao liền hướng gió táp diệt đầu sói cắm tới. Tốc độ của hắn gần thành một đạo tàn ảnh. 3 giây đồng hồ sau, gió táp diệt sói ngã xuống đất. Chúng tao 2 mét chẳng hắn, ngoa tào. Hắn còn là người sao? Giang Túc xoa xoa trên mặt tung tóe đến huyết, lạnh giọng nói, còn không qua đây nhấc. Một đám người hấp tấp chạy lên đi, đem gió táp diệt sói mang về doanh địa. Hệ thống, rời đi chi pháp sẽ ở đâu? Dù sao cũng phải có chút nhắc nhở a. Tại Thanh Huyền Sơn, Thanh Huyền trung tâm đại lục. Giang Túc muốn một tấm bản đồ, vừa vặn sinh nhìn xem, chỉ nghe thấy có người hô to. Hạn bạn, trong truyền thuyết gây nên đại hạn hung thú, vừa hiện thế nhất định có đại tai. Chúng ta tiếp tục tìm đến nguồn nước tiếp tục đóng quân. Nhân tộc tộc trưởng kinh tại Giang Túc thực lực, tại hắn trở về đệ nhất khắc, liền thanh chủy thủ còn cho hắn, còn dự định tiếp tục liếm Giang Túc. Không nghĩ tới nghe cái tin tức liền lập tức ra ngoài. Nguyên lai là hạn bạn hiện thế. Giang Túc vốn là nghĩ thoát ly này quỷ dị nhân tộc, lại nghĩ đến trên đường có thể gặp phải nguy hiểm, dự định quan sát mấy ngày. Ngày thứ hai, nhân tộc bộ lạc hỏa tốc hướng phía có nguồn nước phương hướng tiến lên. Giang Túc cũng đem thần thức ngoại phóng ra ngoài. Giữa trưa, thức hải bên trong quả nhiên xuất hiện một chỗ ốc đảo. Tại mênh mông vô ngần qua bích than thượng tìm ra một phương này ốc đảo, hắn độ khó không thua gì mò kim đáy biển. Hồ nước không phải rất lớn, hình như ngựa nhà, đường bên cạnh cây xanh rậm rạp, xuyên qua ở trong đó, không trung khô nóng đều bị cản xuống dưới. Tại này khô nước qua bích than bên trên, này trăng khuyết giang đường nhìn qua đặc biệt lại thần bí. Giang Túc uống một hớp, lập tức bị kinh diễm đến. Thế giới này thủy so làm tinh bên trên thủy, dễ uống quá nhiều. Này thủy uống ngon thật, thủy vị lại ngọt. Vừa xuống bụng, bị liệt nhật nướng đến bốc khói ngũ tạng lục phủ giống như là bị cọ rửa một lần, nháy mắt mát lạnh sảng khoái. Sắp xếp gọn dự bị thủy sau, Giang Túc gặp đám người kia còn đang vì tìm tới nguồn nước mà hưng phấn cuồng hoan, hai mắt khẽ động, nhanh chóng hướng phía không người đi hồ nước cạnh góc đi đến. Tả Hữu nhìn một chút, thấy không có người chú ý hắn, tung người một cái liền nhảy vào trong nước. Hô. Giang Túc phát ra thoải mái dễ chịu âm thanh. Hồ nước bên trong thủy thấm vào ruột gan, ngâm ở trong đó, trên người mỏi mệt đều biến mất không còn. Này thủy bất phàm. Giang Túc vừa phát ra cái này cảm thán, liền phát giác được trong nước có động tĩnh, giống như có đồ vật gì từ bên cạnh hắn bơi qua. Nghĩ đến đây là một cái trải rộng hung thú thế giới. Giang Túc trong lòng run lên, không chút suy nghĩ, rút ra chùy thủ bên hông, liền hướng phía vật kia đánh tới. Chùy thủ chuẩn xác không sai đâm trúng trong nước sinh vật. Hắn không dám trong nước ở lâu, một cái dùng sức, liền đem sinh vật cho đưa đến trên bờ. Lúc này mới nhìn thấy hắn đánh giết chính là một đầu đỏ văn cá. Này cá khoảng chừng dài hơn 3 mét, trên người lân phiến tản ra chói mắt hồng quang. Bất quá trong nước thời điểm, hắn nhưng là một chút cũng không có phát giác được này cá khí tức. Này cá có thể thu liễm khí tức, dòng máu màu đỏ. Nhìn xem theo chùy thủ vạch rơi chất lỏng màu đỏ, hồng quang lập lòe, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Vừa vặn đói bụng, dù sao không có độc, ăn được rồi. Bên bờ có thực vật, Giang Túc nhặt không ít, tại chỗ liền bắt đầu cá nướng. Rất nhanh, không trung liền phiêu đãng lên mê người mùi thơm. Những cái kia còn tại trung tâm cuồng hoan nhân tộc ngửi được mùi thơm sau, lập tức tìm đi qua. Khi thấy Giang Túc trong tay đỏ văn cá, đám người con mắt đều trừng lớn. Trong nước bắt, không đợi đám người hỏi thăm, Giang Túc liền nói cá nơi phát ra. Đám người giật mình. Màu đỏ đỏ văn cá chính là Thanh Huyền đại lục trong nước đẳng cấp tối cao, dinh dưỡng nhiều nhất cá. Giang Túc tùy tiện liền làm đến. Vừa mới nói xong, nhân tộc liền tan tác như chim ong. Phù 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 phù. Từng đạo rơi xuống nước âm thanh không ngừng vang lên. Giang Túc nhàn nhã vượt qua một ngày. Dù sao bộ lạc này cũng không ai dám trêu chọc hắn. Nhiều lắm là chính là có nam nam nữ nữ nhìn lén hắn mà thôi. Tĩnh mịch qua bích than bên trên, treo trên cao ở trên bầu trời trăng tròn không biết từ lúc nào biến thành trăng huyết. Ánh trăng trong sáng ném xuống, ánh trăng vừa vặn đem nguyệt nha đường bao trùm. Gió mát nhẹ nhẹ, mặt nước khẽ nhúc nhích. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời trăng khuyết bắt đầu chậm rãi từ thiếu chuyển tròn. Cùng một thời gian, hồ nước bên trong đỏ văn ngư triều bắt đầu thối lui. Sáng sớm hôm sau, nhân tộc đội ngũ sau tiếp tục hướng phía phương nam tiến lên. Giang Túc ngạc nhiên phát hiện, đây là hướng Thanh Huyền Sơn phương hướng đi a. Vừa vặn tiện đường, rời đi hồ nước trước, Giang Túc quay đầu nhìn thoáng qua chỗ này chỗ thần kỳ. Kinh ngạc phát hiện, hồ nước giống như đang tại thu nhỏ, giống như là muốn biến mất đồng dạng. Qua bích than thượng lưu động nguyệt nha đường, mấy chục năm mới xuất hiện một lần, lần này chúng ta có thể gặp phải, thật có thể nói là thiên đại phúc duyên. Một nữ nhân cười đối Giang Túc nói. Giang Túc gật gật đầu. Về sau, hắn rốt cuộc không có mở miệng, mà là đi theo đội ngũ đi tới Thanh Huyền Sơn. Thanh Huyền Sơn đỉnh, một viên lớn cỡ bàn tay hòn đá màu đen lăng không lơ lửng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, long lanh óng ánh hắc quang, hướng đại địa ném xuống một mảnh bóng đen không ngừng khuyết tán tăng lớn. Không tệ. Nhân tộc tộc trưởng không khống chế được tâm tình kích động, một chút liền đứng lên, Thanh Huyền Sơn lập tức sẽ mở, chúng ta mau qua tới. Nhanh, chúng ta nhanh chóng nhảy vào trong bóng đen. Nhân tộc nhóm nhau tiến vào bóng đen. Giang Túc nhanh chóng tới gần. Một bước vào trong bóng đen, lập tức bị một cỗ cự lực lôi kéo một chút, sau đó hai mắt tối sầm. Lần nữa mở mắt thời điểm, liền đã thân ở Thanh Huyền Sơn bên trong. Thanh Huyền Sơn sừng sững đứng vững, khí thế bằng bạc, mây mù nhiễu trong núi, không biết mấy vạn trượng. Nhìn trước mắt rộng rãi tráng lệ màu đen cự sơn, rất độc đáo. Tiểu biệt trí dáng dấp thật đồ vật. Cũng không biết, những này nhân tộc, mục đích cuối cùng là Thanh Huyền Sơn, đến cùng là vì cái gì? Mặc kệ, dù sao hắn có thể về Lam Tinh là được. Chương 412, Thôn Thiên Huyền Mãng xuất hiện, thiên đạo đuổi theo. Thanh Huyền Sơn to lớn vô biên, tựa như một giới, trấn áp tiên giới tứ phương, cao vấp cửu trọng thiên. Giang Túc nhìn lướt qua, thật sự là hoang vu, còn trấn áp tiên giới tứ phương đâu? Nói nhảm. Này Thanh Huyền Sơn là có chút hoang vu, thế nhưng là trong núi xác thực dựng dục ra mấy dạng kỳ chân dị bảo, tại Túc chủ, tại Lam Tinh tới nói, hữu dụng là không gian giới chỉ cây. Giang Túc thoát ly đại đội ngũ. Hơn một giờ sau, hắn trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một gốc cao hơn 1 mét, toàn thân đen nhánh đại thụ. Đại thụ tản ra lấp lánh hắc quang, trên cành cây không ngừng hạ xuống màu đen linh vũ, sa sút trên mặt đất, tạo nên như một loại nước gợn và đen, từng vòng không ngừng ra bên ngoài quét tán. Đó chính là không gian giới chỉ cây. Giang Túc thấp giọng hỏi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm trên cây cái kia 3 viên ngón út lớn nhỏ màu đen viên châu. Đúng vậy, đợi đến đen giới chi quang biến mất, có thể lấy được. Không có hắc quang bao phủ không gian giới chỉ cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới. Rất nhanh, lá cây rơi sạch, chùi lủi trên nhánh cây chỉ còn lại 3 viên lẻ loi trơ trọi màu đen viên châu. Giang Túc bước nhanh đi tới không gian giới chỉ trước cây. Hắn đem 3 viên viên châu hái xuống. Vừa hái xuống, Giang Túc liền lấy ra chùy thủ, tại bàn tay tâm vạch một đao, lộ ra một đầu dữ tợn vết thương, sau đó lại nhanh chóng đem viên châu phóng tới trong vết thương. Làm cần viên châu vừa tiếp xúc với Giang Túc huyết nục, liền tản mát ra hắc quang, ngay sau đó, liền bắt đầu cùng huyết nục dung hợp. Đại khái qua 2-3 phút, viên châu triệt để cùng Giang Túc huyết nục dung hợp, lòng bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Giang Túc có thể phát giác được trong lòng bàn tay nhiều một cái mở tối không gian. Đây là 6. Lỗ đen. Có thể hiểu như vậy, nếu như Lam Tinh hủy diệt, ngài có thể tiếp tục sáng tạo ngài ưa thích thế giới. Thế nhưng là, ta nhớ rõ lỗ đen hủy diệt hết thảy. Trên lý luận tới nói như thế, Lam Tinh thượng lại không có người thực tiếp qua. 6. Đây là bắt hắn cùng Lam Tinh làm chuột bạch a. Ngay tại Giang Túc chuẩn bị lúc rời đi đợi, đột nhiên nhìn thấy một chỗ khe đá bên trong lộ ra điểm điểm hồng quang. Thanh Huyền Sơn bên trên thạch đầu rất cứng, thế nhưng là Giang Túc trong tay vảy rồng chùy thủ cứng hơn, phủi đi mấy lần, liền từ khe đá bên trong đào ra mấy khối đá màu huyết hồng đông lạnh. Đây là cái gì? Thạch đông lạnh có điểm giống Lam Tinh bên trên thạch, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho người thèm nhỏ dãi. Thì ngươi, ta dựa vào. Giang Túc lập tức đem đồ vật văng ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm rời đi thế giới này phương pháp. Tại giữa sườn núi một chỗ trên vách đá, Giang Túc thấy được một khối cao hơn 1 mét màu đen kỳ thạch, hình như người, mặt hướng phương đông, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Thanh Huyền Sơn tại chấn động. Đây là phải đóng lại tiết ấu. Hắn nên rời đi. Chờ chút, thần trí của hắn tìm được một đám người. Giang Túc tiếp tục đem thần thức ngoại phóng, cẩn thận điều tra, cẩn thận hướng phía dưới núi đi đến. Tại Thanh Huyền Sơn chân núi vị trí, hắn phát hiện hơn 10 khôi ngô cao lớn nam chiến sĩ, lập tức trốn đến một tảng đá lớn sau. Những người này thân mang thống nhất áo giáp màu bạc, từng cái đều tràn ngập lực lượng cùng lực bộc phát. Cho dù cách vài trăm mét, hắn trên người vẫn phát ra khí tức cường đại. Vài trăm mét bên ngoài, mấy chục cái cùng hung cực các cao lớn áo giáp chiến sĩ đang tại đánh giết nhân tộc tộc nhân. Giang Túc ghé vào một cái sườn núi nhỏ bên trên, nhìn xem một cái miệng đầy râu mép đại hán một bên cười to, một bên chậm rãi chặt đứt nhân tộc chiến sĩ tay chân, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ác liệt hơn chính là, một số người lôi kéo ở một chút nữ nhân, nhục nhã qua đi, lại vô tình đem hắn chém giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn xem một chỗ chân của tay đứt, cùng người hành hung hưởng thụ lại cuồng tiếu thần sắc. Giang Túc trong dạ dày một trận cuộn cuộn. Nếu là hắn linh lực còn tại liền tốt. Đáng tiếc 6. Hắn biết thế giới này rất tàn khốc, thật không nghĩ đến sẽ như thế không đem mạng người coi thành chuyện gì to tát. Từ người hành hung động tác thuần thục nhìn lại, dạng này chuyện, bọn hắn tuyệt đối không làm thiếu. Không được, hắn phải đi cứu người. Tốt, đừng giết. Một cái để trần thân trên đại hán từ một cái sườn núi nhỏ sau đi ra, vừa đi vừa hệ dây lưng quần. Không đầy một lát, sườn núi nhỏ sau, một nam nhân mặt mũi tràn đầy cho tàn, lung la lung lay đi ra. Chính là nhân tộc tộc trưởng chi tử. Trước đó cầm Giang Túc đồ vật người kia. A, Giang Túc sững sờ. Không phải chứ, không phải chứ. Người này hảo gió phương nam. Thế nhưng là cao 2 mét tráng hán 6. Giang Túc có chút muốn nói 6. Nhìn cái gì vậy, ta liền đi vung cái đi tiểu. Tráng hán kia đối người phía dưới nói. Giang Túc lúc này mới thấy rõ ràng, cái này nhân tộc tộc trưởng chi tử sắc mặt tái nhợt là bởi vì vết thương trên người. Ta nói. Ngay tại đại hán muốn hướng nhân tộc tộc trưởng chi tử động thủ lúc. Người này hô to. Chúng ta tộc xác thực có một kiện bảo vật, là một thanh trùy thủ, có thể nhẹ nhõm giết chết gió táp diệt sói. Đúng vậy. Chúng ta đều có thể chứng minh. Đó là bên ngoài tới một nhân loại, trong tay có trùy thủ này. Nghe nói như thế, đại hán ánh mắt sáng lên. Nghe nói như thế, Giang Túc trong lòng mát lạnh. Vừa mới còn muốn cứu bọn họ ấy nhỉ. Bây giờ, quên đi thôi. Hắn không phải cái gì thánh phụ. Giang Túc khí tức một nháy mắt loạn. Lần thứ nhất đụng tới dạng này một số người. Xã hội rất đơn thuần, phức tạp chính là người a. Đại hán rất nhanh liền phát hiện đối diện sườn núi nhỏ sau có người. Hắn lập tức lớn tiếng nói, bên kia có người, đuổi theo cho ta. Lúc này, Giang Túc một nháy mắt đã chạy đến mấy ngàn mét bên ngoài. Giang Túc cắn răng, vô ảnh bộ vận hành đến cực hạn. Nơi này mặc dù không có linh khí, bộ pháp không thể phát huy ra vốn có hiệu quả, nhưng có gió, mượn gió, tốc độ của hắn vẫn như cũ sẽ sách nhanh không ít. Đại địa đột nhiên chấn động lên. Rất nhanh, một đầu thôn thiên huyền mãng xuất hiện ở Giang Túc trong tầm mắt. Giang Túc con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ là thiên đạo? Thôn thiên huyền mãng sau lưng là mấy chiếc xa hoa xe ngựa. Một người đàn ông trẻ tuổi từ trên xe ngựa đi xuống, hai đầu lông mày đều là kiệt ngạo chi sắc. Nhìn xem một thân chật vật mấy cái thanh giáp vệ, nam nhân trẻ tuổi cười nhạo nói: "Ngươi bản sự cũng không nhỏ, thế mà có thể thương tổn được thanh giáp vệ." Nam nhân trẻ tuổi ánh mắt băng lãnh nhìn xem Giang Túc: "Ngươi là ai? Này quá không hợp lẽ thường rồi a. Thôn Thiên Huyền Mãng tuyệt sẽ không tại Thanh Huyền Đại Lục dạng này tuyệt linh chi địa xuất hiện, tuyệt đối cùng thiên đạo có quan hệ." Giang Túc không có tranh né đón lấy trẻ tuổi ánh mắt: "Làm càn, ngươi đây là thái độ gì?" Một cái lao giả đứng ra đối Giang Túc quát lớn: "Thấy Thanh thị đại công tử, còn không quỳ xuống." Nghe nói như thế, Giang Túc không có chút nào mà thay đổi: "Đánh cho ta đánh gãy chân của hắn, ta nhìn hắn quỳ không quỳ." Nam nhân trẻ tuổi lạnh giọng nói: "Chấm đã." Một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên: "Đại ca, nam nhân này ngươi có thể cho ta sao? Một cái thân mặc hồng sam thiếu nữ trẻ tuổi từ trên xe ngựa đi xuống. Thất muội muội, ngươi lại muốn lạm phát hảo tâm rồi sao? Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, chỉ là mở to một đôi linh động hai mắt nhìn xem nàng đại ca. Thanh đồng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Thất muội muội, nam nhân này như thế thấp, ngươi muốn hắn làm cái gì? Ngươi nếu là thiếu nô lệ, về thành sau, đại ca cho ngươi chọn mấy cái tráng. Giang Túc, thật sự là quái dày, ta 1m8 tại đây là cái thằng lùn đúng không? Nhân gia chính là cảm thấy hắn đẹp mắt, lúc này mới tuyển hắn đi. Thiếu nữ áo đỏ gắt giọng, sau đó bước nhanh đi hướng Giang Túc. Đại ca không nói lời nào, muội muội coi như ngươi đồng ý. Nói xong, trực tiếp lôi kéo Giang Túc liền rời đi. Thấy thế, Thanh Đồng cau mày nói, xem trọng thất tiểu thư cùng nam nhân kia, không thể có quá phận cử động. Nam nhân này quả thật có chút anh tuấn, khó trách thất muội sẽ coi trọng. Chương 413, thất thải thần lộc. Giang Túc nhìn thấy thôn Thiên Huyền Mãng lần đầu tiên, liền quyết định muốn ở cái thế giới này chờ lâu một đoạn thời gian. Trong xe ngựa, thiếu nữ áo đỏ ngồi tại huyền thiết ghế gỗ bên trên, hiếu kỳ đánh giá Giang Túc. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi cùng người ta gặp qua đều không giống. Giang Túc cảm thấy nàng cũng rất không giống. Thân cao không sai biệt lắm 160, tròn trịa khuôn mặt, phối hợp rào hoạt linh động hai mắt, nhìn qua ngược lại là một phái ngốc manh vô hại. Thiếu nữ áo đỏ cũng không đợi Giang Túc trả lời, vây quanh nàng đi dạo vài vòng, cười nói, ngươi có thể để cho thanh giáp vệ truy kích lâu như vậy, thực lực có thể nha, có tư cách ở bên cạnh ta. Anh ta gọi Thanh Đồng, ngươi đoán xem ta gọi cái gì? Giang Túc, Bạch Ngân. Ta gọi Thanh Vũ. Rất rõ ràng, bây giờ đi theo thiếu nữ này bên người, với hắn mà nói, mới là tốt nhất, chí ít hắn không có từ trên người nàng cảm nhận được cái gì ác ý. Hắn bị kia đại ca là thôn Thiên Huyền Mãng chủ nhân, hắn ít nhất phải làm rõ ràng thiên đạo động cái gì tay chân. Thanh Vũ nói, ngươi biết không, ta đại ca người kia ngày thường như nào, luôn tại trước mặt chúng ta xét hắn thanh giáp vệ đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, hôm nay ngươi thương mấy cái thanh giáp vệ, có thể tính vì ta xả được cơn giận. Gặp Giang Túc nhíu mày, Thanh Vũ cười nói, ngươi không cần sợ, hắn không dám đối với ngươi như vậy. Nếu là hắn tìm ngươi phiền phức, nói cho ta, ta để hắn để mắt. Khí thế rất mạnh, bất quá lực lượng hơi có vẻ không đủ. Xe ngựa rất lớn, nội bộ diện tích liền có trên 100m², được mở mang thành mấy cái gian phòng. Giang Túc bây giờ đứng ở vị trí tựa như phòng khách, dùng để tiếp đại khách nhân. Sau đó, Thanh Vũ liền mang theo hắn đi tới phòng khách sau một gian tiểu phòng bên trong, xuất ra một bộ cùng nàng mặc trên người quần áo kiểu dáng giống nhau quần áo cho hắn. Chờ Thanh Vũ rời đi sau, Giang Túc mới mỏi mệt ngồi vào phủ lên ra thú giường bên trên. Một ngày này, thể lực tiêu hao đến cực hạn. Bây giờ trước người không có người, khí tiết, hắn là không có chút nào lại nghĩ động. Cảm nhận được có người tới gần xe ngựa, Giang Túc lập tức đứng dậy. Người đến là Thanh Vũ, cho Giang Túc tiễn đưa ăn uống tới. Trên người ngươi có tổn thương, ăn cơm về sau, ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai chúng ta còn muốn đuổi lộ đâu. Thanh Vũ buông xuống đồ vật liền rời đi. Nhìn xem trên bàn tản ra nồng đậm mùi thơm hung thú thịt, hung thú cốt canh, cùng một cái tương tự quả táo quả. Giang Túc bình tĩnh ăn xong. Liên quan tới thôn Thiên Huyền Mãng, ngươi không có gì muốn giải thích. 6. Hệ thống chưa hồi phục hắn. Ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Túc liền dậy rồi, sau đó nhẹ chân nhẹ tay xuống xe ngựa. Ăn đồ vật. Một đêm trôi qua, vết thương trên người hắn gần tốt 7-8 phần. Vừa xuống xe ngựa, Giang Túc liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là tuần tra thanh giáp vệ. Thanh giáp vệ nhìn thấy trên người hắn mặc quần áo sau, liền nhanh chóng rời tầm mắt, không tiếp tục để ý, tiếp tục tuần tra. Thanh Vũ tìm khắp nơi hắn, tìm tới hắn mới nói ra, ngươi như thế nào tại đây? Chúng ta muốn xuất phát đi bắt thất thải thần lộc. Thất thải thần lộc? Cũng không biết là cấp bậc gì hung thú, thế mà để Thanh thị xuất động nhiều như vậy chiến sĩ đi ra ngoài tìm tìm. Nghe nói thất thải thần lộc là thế giới khác tiên thú, về sau tựa như là bởi vì tại thượng cổ thời đại, một chút nguyên nhân dẫn đến cựu sắc thần lộc rơi vào thanh huyền trên đại lục. Chúng ta lần này tới đến qua Bích Thang vực, cũng là bởi vì trong tộc tế ti xem bói đến nơi đây có thể sẽ có cựu sắc thần lộc hiện thế, lúc này mới chạy tới. Tương truyền cựu sắc thần lộc huyết năng đủ để cho người ta thoát thai hoán cốt, mức độ lớn nhất kích phát nhục thân tiềm lực. Bình thường chiến sĩ, mỗi cái cấp bậc chỉ có thể đem cường độ thân thể tu luyện tới 9 đoạn, có thể phục dụng cựu sắc thần lộc huyết sau, thân thể liền có thể khai phát đến 12 đoạn, nhục thân cường độ cùng lực lượng trực tiếp gấp bội trưởng thành. Chẳng những có thể vượt cấp khiêu chiến, đồng cấp bên trong, còn có thể đồng thời đối phó mấy cái chiến sĩ. Nghe nàng nói liên miên lại nhải, Giang Túc thỉnh thoảng ứng hai câu. Những này, hắn đã gặp nhiều. Giữa trưa, qua Bích Than thượng quá mức cực nóng, gặp tọa kỵ mặt ủ mày chau, Thanh Đồng phân phó ngay tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi xong tiếp tục đi đường, bất chi bất giác liền đến ban đêm. Giang Túc tại xe ngựa một góc nóng nhìn tinh không. Đại tế ti âm thanh vang lên. Vô số cái kỷ nguyên trôi qua, Thanh Huyền đại lục rốt cục nên đón biến số, cổ lão tiên đoán thành thật, thiên địa đem lần nữa khôi phục. Giang Túc, nguyên lai còn có so làm tinh linh khí khôi phục chậm hơn đại lục. Từ khi gặp được thôn Thiên Huyền Mãng, Giang Túc cũng không đang suy nghĩ trở về. Hắn cùng thiên đạo cũng nên có cái chấm dứt. Liên Thẩm Vô Đoan loại phế vật này đều có thể phục sinh nhiều lần. Hắn không tin, một lần kia là thiên đạo tử vong chân chính. Cái này đại tế ti thật đúng là chán ghét. Thanh Vũ thần sắc bất mãn nhìn thoáng qua theo sau lưng Bảo Tiêu, trong lòng không ngừng mắng to đại tế ti. Rõ ràng là phái một người tới giám thị nàng, hết lần này tới lần khác còn muốn giả làm người tốt, nói là tới bảo hộ nàng. Bởi vì đại tế ti người tại, Thanh Vũ thủ hạ chiến sĩ không dám không tận tâm. Rất là nghiêm túc tại qua Bích Than thượng tìm kiếm lấy cái kia có lẽ căn bản là tìm không thấy thất thải thần lộc. Giang Túc đi tại Thanh Vũ sau lưng, cũng tại giả bộ tìm kiếm. Ánh mắt của hắn không ngừng biến động, tại hắn cố ý chỉ dẫn dưới, đội ngũ tìm kiếm phương hướng thình lình chính là tối hôm qua lưu tinh truy lạc phương hướng. Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, Giang Túc bọn người cảm thấy mặt đất một trận chấn động. Nhìn lại, phát hiện trên trăm kỵ tọa kỵ thanh giáp vệ hướng phía bọn hắn vị trí tới gần. Đại ca bọn hắn làm sao tới rồi? Không phải để ta dẫn người thử trước một chút nhìn sao? Lê Thanh Vũ nghi hoặc nhìn bình địa trên mặt xuất hiện chiến đội. Rất nhanh, Giang Túc tầm mắt bên trong xuất hiện một vị tóc trắng phơ láo giả. Thế thì thế mà tự mình đến. Thanh Vũ như có chút suy nghĩ nói nhỏ. Những người này hướng bên này đuổi, chẳng lẽ thất thải thần lộc sẽ xuất hiện tại phương vị này? Một bên Giang Túc ánh mắt có chút lập lòe, nhìn về phía Thanh Vũ. Chúng ta đêm nay muốn ở chỗ này đóng quân sao? Đóng quân? Thanh Vũ nhìn thoáng qua Giang Túc, này cũng không quá an toàn, nàng mang ra người cũng không nhiều. Bất quá nghĩ đến Giang Túc hiếm thấy đối nàng có yêu cầu, cắn răng nói, ngay tại chỗ đóng quân. Thất muội muội, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Thanh Vũ, Thanh Đồng có chút ngoài ý muốn. Đại tế ti để ta xuất hiện đến tìm thất thải thần lộc, tìm được liền đến nơi này. Thanh Vũ cười tủm tỉm nói, vậy làm sao bây giờ lại không tìm rồi? Ta đều tìm một ngày, rất mệt mỏi, bây giờ muốn nghỉ ngơi ăn cơm. Thanh Vũ một mặt đương nhiên trả lời. Giang Túc đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, lén lén đánh giá Thanh Đồng. Nhìn còn chưa hoàn toàn xuống núi trời chiều, Thanh Đồng thần sắc có chút bất đắc dĩ. Lúc này, liệt nhật xuống núi, qua bích than thượng bắt đầu mát mẻ xuống dưới, chính là tìm kiếm thất thải thần lộc thời điểm tốt, nhưng hắn này thất muội muội đến tốt, trực tiếp hạ trại. Thất muội muội, ngươi đêm nay không có ý định về trụ sở rồi sao? Thanh Đồng thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hắn cái này thất muội muội nhưng yếu ớt cực kỳ, lâm thời dựng doanh điệp nhưng không có xe ngựa thoải mái, nàng có thể chịu được được. Lần trước đại tế ti mắng một chập, đem ta cho mắng tỉnh, ta cái này đối trong tộc không có gì cống hiến người, bây giờ cũng không phải hào hào tìm kiếm. Cho nên, đêm nay ta không trở về trụ sở, sáng mai sớm tiếp tục tìm kiếm thất thải thần lộc, tranh thủ vì trong tộc làm điểm cống hiến. Thanh Đồng, ta nhìn ngươi là vì có thể cùng Giang Túc đơn độc ở chung a. Chương 414, kẻ ngoại lai thân phận bị phát hiện. Trước đống lửa, Giang Túc bàn tay vung lên, một đầu tắt thở, gần dài hơn 10 thước hung thú liền xuất hiện ở Thanh Vũ bọn người trong tầm mắt. Hoa, ngươi thật là lợi hại a. Thanh Vũ trong mắt tràn đầy sùng bái. Rất nhanh, trong không khí liền phiêu đãng lên thịt nướng mùi thơm. Giang Túc ăn mấy khối thịt nướng sau, tự giác không thêm cây thì là cùng quả ớt đơn giản không có linh hồn. Những người khác ăn ngược lại là vui sướng. Đại đa số thời điểm Giang Túc đều có thể không đi theo Thanh Vũ sau lưng, có thể không nói lời nào liền tuyệt đối không nói lời nào. Không đầy một lát, một chén phiêu đãng nồng đậm mùi rượu chất lỏng màu đỏ xuất hiện ở Giang Túc trong tầm mắt. Ngươi muốn uống sao? Uống đi. Thanh Vũ cười nói. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, rượu này năng lượng nồng đậm, ngươi không nhất định có thể chịu được. Tựa như là một loại rượu, hắn xác thực thật lâu không say rượu. Cảm ơn. Giang Túc nói xong, cầm chén rượu lên, hơi ngửa đầu liền toàn bộ uống vào bụng. Oeng. Đồng bột nóng nhất lưu giống như là biển gầm nháy mắt càn quét Giang Túc toàn thân, giống như là muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Thất tiểu thư, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa còn phải tiếp tục tìm thất thải thần lộc đâu. Thanh Vũ lắc đầu, thấp giọng nói, có đại ca bọn hắn ở đây, bọn hắn không phải đi tìm thất thải thần lộc rồi sao? Đêm qua, bọn hắn lại trở về tới, ngay tại chúng ta bên cạnh đóng quân. Giang Túc tầm mắt quét qua, quả nhiên thấy phụ cận nhiều hơn không ít sổ sách doanh. Giang Túc ngẩng đầu nhìn một chút chân trời chiều dương. Hôm qua, trên bầu trời ánh nắng tựa hồ lưu động thải sắc quang mang. Thanh Vũ biết, đây chính là dấu hiệu, nàng nhìn thấy thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên Giang Túc, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Muốn hỏi cái gì? Nhưng sổ sách ngoài doanh trại truyền đến mấy vị trưởng lao âm thanh, nàng không thể không đứng dậy ra ngoài đó lấy. So sánh bọn hắn phong trần mệt mỏi chạy đến, mọi mệt không chịu nổi vòng trở lại Thanh Đồng bọn người, này Thanh Vũ thật sự là trôi qua quá an nhàn. An điểm tâm sau, Thanh Vũ tiếp tục mang theo Giang Túc tìm kiếm thất thải thần lộc. Nhìn xem chậm chậm, thảnh thơi đi tại qua bích than bên trên Thanh Vũ đội ngũ, theo sau lương trưởng lao đều mười phần bị đè nén. Tiểu thư tìm kiếm cũng coi như, nam nhân này là chuyện gì xảy ra? Dạng này, vẫn còn muốn tìm đến thất thải thần lộc. Đại trưởng lão dựng râu trừng mắt nhìn chằm chằm Giang Túc. Phát giác được theo sau lưng người rút lui, Thanh Vũ nhìn về phía Giang Túc. Nghe nói rất nhiều ngày bảo vật đều là hướng mặt trời mà thành, ngươi nói thất thải thần lộc có thể hay không hướng mặt trời mà chạy nha? Đón Thái Dương chạy. Biết sao? Giang Túc nói. Không biết, nếu không, chúng ta hướng phía cái hướng kia tìm xem. Thanh Vũ lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Nàng chính là muốn cùng Giang Túc đơn độc ở chung. Tốt ta. Giang Túc rất là dứt khoát chuyển đổi phương hướng đi tới. Theo thời gian trôi qua, chiều dương càng lên càng cao, ánh nắng cũng càng ngày càng lóa mắt. Đột nhiên, Giang Túc nhìn thấy Thái Dương tung xuống trong vầng sáng, một đạo thải sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng một thời gian, trên mặt đất xuất hiện một đầu thoáng qua liền mất hiệu ảnh. Thất thải thần lộc. Thanh Vũ hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn chỉ vào hiệu ảnh biến mất địa phương. Ở đâu? Thất thải thần lộc ở đâu? Đại tế ti phái tới chiến sĩ phân khối chạy đến, vội vàng đối với Thanh Vũ hỏi. Chạy, hướng phía đó. Thất tiểu thư, ngươi chờ một chút, ta lập tức trở về nói cho mấy vị trưởng lão. Nói xong, nhanh như chớp biến mất ở trong tầm mắt mọi người, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giang Túc nhanh chóng hướng phía thải sắc quang mang biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng một mực truy mấy chục dặm, Giang Túc rốt cuộc không thấy được thải sắc quang mang. Ngay tại chuẩn bị trở về thời điểm, Giang Túc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn thức hải đồng thời hướng về một phương hướng ngũ lượng. Thất thải thần lộc ở đâu? Thanh Vũ đâu? Không phải để hắn ở chỗ này chờ chúng ta tới sao? Thanh thị mấy vị trưởng lão mang theo chiến sĩ lao nhanh mà tới, lớn tiếng hỏi thăm Thanh Vũ hướng đi. Hồi các vị trưởng lão, thất tiểu thư lo lắng mất thất thải thần lộc tung tích, liền dẫn người đuổi tới, để chúng ta ở chỗ này chờ. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh mang bọn ta đuổi theo a! Trưởng lão nói. Đáng tiếc, truy mấy chục dặm, đám người này đồng thời không có đuổi kịp Thanh Vũ, trên đường ngược lại là gặp một chút Thanh Vũ thủ hạ. Không lâu sau đó, tại những phương hướng khác tìm kiếm thất thải thần lộc, Thanh Đồng mấy người cũng thần thái vội vã chạy tới. A Vũ thật sự nhìn thấy thất thải thần lộc rồi. Một đuổi tới, Thanh Đồng liền không kịp chờ đợi mà hỏi, những người khác cũng là một mặt vội vàng. Bọn hắn tại qua bích than thượng tìm lâu như vậy, liền cái thất thải thần lộc cái bóng cũng không thấy. Nay một trận để bọn hắn coi là thất thải thần lộc chỉ là truyền thuyết, trong hiện thực căn bản lại không tồn tại. Nhưng mà, bây giờ thế mà thật sự có người thấy được, còn giống như là cái kia để bọn hắn xem thường Giang Túc tìm tới. Hồi mấy vị công tử, thất thải thần lộc xác thực hiện thân, chúng ta đều thấy được một đầu hiệu ảnh tại qua bích than thượng chợt lóe lên. Thanh Vũ thủ hạ mấy cái chiến sĩ cung kính trở lại, hai đầu lông mày mang theo vài phần tự đắc. Bọn hắn thế mà thấy được, như thế nào không để bọn hắn kích động hưng phấn. Nghe tôi khẳng định đều trả lời, ở đây thanh thị cao tầng đều là sắc mặt khác nhau, thần sắc lập lòe. Trong đó, phức tạp nhất thuộc về Thanh Đồng, lúc này hắn hối hận ruột đều thanh. Hắn không nên khinh thị Giang Túc, bằng không thì cũng sẽ không bỏ qua một ngày này đại cơ duyên. Hắn thực sự không nghĩ tới hắn chân trước vừa mang theo chiến sĩ rời đi, chân sau thất thải thần lộc liền hiện thân. Tìm, cho ta tiếp tục tìm, Thanh Vũ bọn hắn tiếp tục hướng cái phương hướng này truy, vậy thì nhất định ở phụ cận đây. Hơn 10 dặm bên ngoài, cát sỏi trải rộng qua bích than thượng đột nhiên giơ lên đại lượng màu vàng khói bụi, như báo cắt đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Giờ khắc này, mặc kệ là người, vẫn là hung thú, đều bị hấp dẫn, nhao nhao hướng phía bên này lao nhanh. Không khác, khói bụi bên trong lóe ra cựu sắc quang mang. Trong truyền thuyết thất thải thần lộc thật sự như thế. Lúc này, tầm nhìn không đủ 10m khói bụi bên trong, Giang Túc cùng Thanh Vũ cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại trong đó. Này khói bụi rất cổ quái, thần thức trong này thế mà không cách nào ngoại phóng. Giang Túc chỉ có thể dựa vào hai mắt điều tra chung quanh sự vật. Tại khói bụi bên trong đi một lát, Giang Túc không tìm được cựu sắc thần lộc, ngược lại là đụng phải Thanh Đồng. Là hai người các ngươi nha. Nhìn thấy Giang Túc cùng Thanh Vũ, Thanh Đồng thần sắc buông lỏng. Này khói bụi bên trong bây giờ tới không ít chiến sĩ, còn có hung thú. Không biết qua bao lâu, ba người thần sắc đồng thời chấn động. Tại bọn hắn ngay phía trước, hào quang bảy màu như ẩn như hiện. Ba người không tự chủ được hướng phía hào quang bảy màu tới gần, trong lúc đó liền hô hấp đều nhẹ không ít, sợ quấy nhiều trong truyền thuyết thất thải thần lộc. Thẳng đến một đạo rõ ràng hiệu ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, ba người mới dừng lại bước chân. Nhìn cả người trắng loáng như tuyết, sừng hiệu lưu động hào quang bảy màu, tản ra như mộng như ảo khí tức bảy sắc thần lộc. Ba người đều một mặt ngốc trệ. Phanh, ầm. Yên lặng, nghe không được một tia âm thanh khói bụi bên trong đột nhiên vang lên hai đạo tiếng ngã xuống đất. Cho đến lúc này, Giang Túc mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Thanh Đồng cùng Thanh Vũ, Giang Túc thần sắc lập tức đề phòng rồi lên. Không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là nằm ngủ. Em hai không linh giọng nữ từ thất thải thần lộc trong miệng vang lên. Giang Túc vẫn là không có thư giãn, đề phòng nhìn xem thất thải thần lộc. Nàng tiếp tục nói, ta biết, ngươi không phải Thanh Huyền Đại Lục người. Chương 415, hảo tiện nghi thần lộc. Giang Túc hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Là ngươi đem ta dẫn tới nơi này tới a? Thất thải thần lộc nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Giang Túc trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Trên người ngươi có thứ mà ta cần. Thứ gì? Giang Túc ánh mắt lập lòe, chẳng lẽ là hệ thống? Ta có thể dùng thần quang bảy màu cùng ngươi trao đổi. 6. Nghe như thế không hợp thói thường đồ vật, hắn cũng không muốn. Thất thải thần lộc âm thanh rất an hòa, để Giang Túc hơi có vẻ vội vàng sao động tâm tư chậm rãi bình phục xuống dưới. Gặp Giang Túc không nói gì, thất thải thần lộc lại nói, đám người chỉ biết máu tươi của ta có thần hiệu, nhưng không biết, thần quang bảy màu mới là ta quý giá nhất đồ vật. Lục thể của ngươi nếu như bị thần quang bảy màu tẩy lễ qua, ngày sau nếu là cơ duyên thâm hậu, có thể đúc thành mạnh nhất bất diệt chi thân. Thất thải thần lộc mong đợi nhìn xem Giang Túc, đây chính là mạnh nhất bất diệt chi thân, là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Thế nhưng là, nàng trông thấy Giang Túc một mặt bình thản. Bất diệt chi thân a, ta đã có. Thất thải thần lộc nếu là có cái cằm đều có thể bị chấn kinh. Vốn cho rằng người này là cái Thanh Đồng, ai ngờ là cái vương giả. Tiểu Hữu, chờ ngươi đến ta cảnh giới này liền sẽ biết, có chút chuyện từ nơi sâu xa tự có cảm ứng. Cái này sáu, ngươi có thể đưa cho hắn người. Gặp thất thải thần lộc một mực thái độ bình thản, không nhanh không chậm. Giang Túc suy nghĩ một lúc, lao bà hắn đi tới thế giới hiện đại, mất tu vi, thứ này vẫn rất có công hiệu. Ngươi muốn cái gì? Nhiên tinh, ta cần rất nhiều nhiên tinh. Ngươi cần bao nhiêu? Không nhiều, 5000 viên. Giang Túc nhìn xem không gian chữ vật bên trong 100.000 tỷ viên nhiên tinh. Nay thần quang bảy màu hẳn là này thần lộc vật chân quý nhất a. Đây cũng quá tiện nghi. 5000 viên nhiên tinh xuất hiện sát na, thất thải thần lộc cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh thong dong, trên mặt lộ ra kích động đội vàng chi sắc. Này một kích động, thất thải thần lộc khí tức liền phát ra một tia. Gặp thất thải thần lộc như vậy bức thiết cũng không có ra tay cắt đoạn, Giang Túc ổn tâm thần. Hệ thống, tình huống đặc biệt có thể vận dụng không gian chữ vật a. Có thể. Sau đó cánh tay vung lên, bao lấy 5000 viên nhiên tinh cái túi liền bị hắn ném tới trên mặt đất. Thấy thế, thất thải thần lộc hai mắt sáng lên, một cái hoàn mỹ nhảy vọt, nhiên tinh liền tiến vào hắn cái trán. Không biết có phải hay không ảo giác, Giang Túc cảm giác thất thải thần lộc sừng hiệu biến lớn một chút. Đa tạ tiểu Hữu đem tặng, bây giờ để ta vì tiểu Hữu tiến hành tẩy lễ a. Thất thải thần lộc không có nuốt lời. Hai cây sừng hiệu bên trên hào quang bảy màu đột nhiên đại thịnh, sau đó như bảy đầu ngân luyện vẩy hướng Giang Túc. Chờ một chút, ngươi có thể hay không đem thần quang bảy màu làm thành hạt châu một dạng đồ vật, ta không phải cho mình dùng. Có thể. Cảm giác được sừng hiệu bên trong thần quang đang không ngừng trôi đi, thất thải thần lộc trên mặt lộ ra do dự. Cuối cùng ngưng kết thành một viên hạt châu bảy màu. Tiểu Hữu, sau này còn gặp lại. Thất thải thần lộc lần nữa nhìn thoáng qua Giang Túc, hào quang bảy màu lóe lên, thần lộc biến mất. Theo thất thải thần lộc rời đi, qua bích than thượng đầy trời khói bụi bắt đầu chậm rãi thối lui. Mà nó, cái nào miết tôn nói nơi này có thất thải thần lộc? Lão tử trong này tìm lâu như vậy, liền cùng hiệu mao cũng không thấy. Đúng đấy, sẽ không phải là có người muốn đem chúng ta bị nhốt ở đây a? Mặc kệ là người, vẫn là hung thú, tiến vào khói bụi về sau, liền không cách nào phân biệt phương hướng, đi dạo cả buổi, phát hiện lại còn tại nguyên chỗ đảo quanh. Khói bụi còn ngăn cách khí tức, người với người, hung thú cùng hung thú, người cùng hung thú đều mặt đối mặt đụng vào nhau, đều không có cảm ứng được đối phương đều khí tức. Người với người, hung thú cùng hung thú gặp nhau đến còn tốt, động lòng người cùng hung thú một gặp nhau, đó là lập tức liền bộc phát huyết chiến. Làm khói bụi thối lui thời điểm, qua bích than thượng lưu lại không ít thi thể, người, hung thú đều có. Lúc này, khói bụi đã tán, Giang Túc tỉnh lại Thanh Vũ cùng Thanh Đồng. Trên đường, Thanh Đồng thỉnh thoảng dò xét Giang Túc. Ngay tại Giang Túc cho là hắn biết hỏi thăm hắn phải chăng được đến thất thải thần lộc đồ vật lúc, gia hỏa này lại còn nói, hồi trụ sở sau, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chúng ta nhìn thấy qua thất thải thần lộc. Giang Túc nhíu mày, cái này Thanh Đồng tuyệt đối không đơn giản. Trời ạ, như thế nào nhiều như vậy hung thú thi thể? Nơi này bộc phát đại chiến sao? Nhìn xem qua bích than thượng cái kia từng đầu khổng lồ hung thú thi thể, Giang Túc ba người đều mười phần ngoài ý muốn. Tiến vào qua bích than tìm kiếm thất thải thần lộc thị tộc không ít, gặp phải hung thú phát sinh huyết chiến cũng là bình thường. Thanh Đồng bình tĩnh nói, đừng quản những này, chúng ta về trước trụ sở a. Thanh thị nơi đóng quân. Thanh Đồng ba người là trước hết nhất trở về. Sau khi trở về, Giang Túc cùng Thanh Vũ về lập tức trên xe. Nhìn xem Thanh Vũ một đầu đâm vào phòng ngủ của nàng, Giang Túc cũng quay người tiến vào hắn cái kia phòng nhỏ. Thanh Vũ, trước ngươi đi đâu rồi? Có thể để chúng ta dễ tìm. Đại tế ti chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Vũ, ánh mắt lập lòe, giống như là tại tìm kiếm cái gì. Ta có thể đi đâu, không phải liền là đi tìm thất thải thần lộc rồi sao? Thanh Vũ tức giận nói, từ trong thanh âm của nàng, đám người có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của nàng mười phần không tốt. Vậy ngươi nhưng có gặp phải? Lúc nói lời này, đại tế ti trong thanh âm mang theo rõ ràng khẩn trương, chính là đại trưởng lão bọn người hô hấp cũng nhẹ. Vốn là muốn đuổi kịp, nhưng ai biết qua bích than thượng thế mà bước lên hắn khói bụi, đem ta cho vây ở bên trong. Thanh Vũ vừa tức vừa tiếc nuối nói. Thấy thế, đám người thần sắc cũng hơi khẽ động, cực kỳ cá biệt, còn ẩn ẩn thở dài một hơi. Thất thải thần lộc huyết quá mức chân quý phi phàm, nếu là không chiếm được, vậy mọi người liền đều đừng đến đến. Nếu là bị một người được đi, siêu nhiên tại đám người phía trên, chính là lòng dạ lại chống trải người, đoán chừng đều sẽ nhịn không được đố kỵ. Thanh Vũ không vui, mọi người đều có thể cảm giác được, cũng không cảm thấy nàng nói dối. Về sau, Thanh thị tộc nhân lại tìm kiếm hồi lâu, vốn còn nghĩ tiếp tục, lại bị đại tế ti lời nói dọa đến trong đêm ra qua bích than. Sóng nhiệt cuồn cuộn qua bích than bên trên, từng đội chiến đội tốc độ cao nhất chạy nhanh, đại địa chấn động, bụi đất đầy trời. Chẳng những tiến vào qua bích than vực tất cả đại thị tộc đang thoát đi, chính là một chút sinh hoạt tại qua bích than bên trên hung thú cũng đang trốn cách. Hiển nhiên, càng ngày càng khí hậu nóng bức, đã để bọn chúng phát giác được nguy cơ. Lần này xuất hành qua bích than vực, đến không. Trong truyền thuyết thất thải thần lộc không tìm được, ngược lại là chờ đến hạn bản sắp hiện thế tin tức, cũng là đủ xui xẻo. Nghe nói mỗi lần hạn bản hiện thế, Thanh Huyền đại lục đều sẽ kinh lịch một trận hạo kiếp, ngàn vạn dặm địa vực thảo mục chết héo, giang hà khô kiệt, vô số sinh linh vẫn lạc. Chúng ta vạn quân thành lần cận qua bích than vực, các ngươi nói, hạn bạt lúc đi ra, chúng ta có thể hay không đứng núi chịu sào nha? Không ít người tụ tập cùng một chỗ, lo lắng thảo luận hạn bạt. Sẽ không, mấy vị trưởng lao đã đem tin tức truyền về vạn quân thành chủ cùng tộc lao nhóm khẳng định sẽ tương xuất cách đối phó. Trên xe ngựa, Thanh Vũ thần sắc lạnh nhạt ghé vào bên cửa sổ, tựa hồ cũng không lo lắng hạn bạt sắp hiện thế việc này. Thanh Vũ tươi sáng cười một tiếng, lung lay chén rượu, đối Giang Túc nói ra, bồi ta uống vài chén. Có thể. Ngươi là người thứ nhất bồi ta uống rượu người. Giang Túc nhìn xem trong mắt lưu động hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu thần sắc Thanh Vũ, mở miệng như đang muốn nói gì. Thanh Vũ trái tim bịch bịch trực nhảy, chờ mong hắn sẽ nói cái gì. Ngươi ca ca bên người đầu kia cự mãng là thế nào được đến? Thanh Vũ có chút thất lạc, nguyên lai là hỏi cái này nha. Nàng đáp, đó là thôn thiên huyền mãng, là chúng ta vạn quân thành thủ hộ thú. Thì ra là thế. Xem ra cần thiết tiến vạn quân thành một chuyến. Chương 416, tiến vào vạn quân thành. Về sau, Giang Túc không có lại nói cái gì, chỉ nói có chút không thoải mái, quay người về phòng ngủ. Ngày thứ hai, Giang Túc đi theo đám bọn hắn xuyên qua sa mạc, rốt cục thấy được có khác với các sỏi đại địa, cùng tươi mát thực vật xanh. Rốt cục ra sa mạc. Lúc này, Thanh Vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lập tức liền muốn tiến vào vạn quân vực. Vạn quân vực lân cận qua bích than vực, hai vực dù liên tiếp, nhưng sinh tồn hoàn cảnh lại một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Vạn quân vực thảo mộc phong phú, khí hậu thích hợp, có kéo dài không dứt vô tận núi cao, cũng có rộng lớn vì nhiều mênh mông thảo nguyên. Ở đây, mọi người chính là không có cách nào săn giết được hung thú, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Tiến vào vạn quân vực, từng đội uy phong lẫm liệt chiến đội liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đó là tất cả thị tộc phái tới tiếp người đội ngũ. Vạn quân vực tuy là phì nhiêu giàu có, nhưng tương ứng hung thú cũng nhiều vô cùng, khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội hung thú ẩn hiện. Tại cái này tràn ngập nguyên thủy, giá tính chém giết đại lục, một người lực lượng thật sự quá nhỏ không đáng nói đến. Cùng tiếp dẫn đội ngũ tụ hợp sau, thanh thị chiến đội tốc độ cao nhất hướng phía vạn quân vực lớn nhất thành trì vạn quân thành tiến đến. Khổng lồ nguy nga, tựa như núi cao đồng dạng thành trì chiếu vào Giang Túc tầm mắt. Vạn quân thành vô cùng lớn, trong thành dung nạp mấy chục triệu nhân khẩu. Cao lớn kiên cố cửa thành hai bên, chỉnh tề đứng vững người khoác áo giáp, tay cầm trường thương chiến sĩ. Đây chính là cổ lão thị tộc cường đại nội tình. Sắp đi vào cửa thành thời điểm, Thanh Vũ xuống xe ngựa, ngồi xuống lập tức, Giang Túc đi theo nàng, lặng lẽ đảo mắt một vòng, phát hiện thanh thị cái khác công tử cũng xuống lập tức xe. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, giống như là đắc thắng tướng quân đồng dạng. Vạn quân thành có trong ngoài phân chia, nội thành chiếm cứ cả tòa thành trì một nửa, bên trong cư trú tất cả đều là thanh thị tộc nhân. Nội thành trên tường thành, thành chủ còn có mấy vị tộc lão đều trên mặt ý cười nhìn xem càng ngày càng gần thanh thị chiến đội. Nhìn xem trên lưng ngựa khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn Thanh Đồng bọn người, thành chủ trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Hắn mặc dù bị thanh thị bản bộ phái đến đại lục biên giới, tài nguyên khan hiếm vạn quân vực, nhưng con cái của hắn cũng không có bởi vì tài nguyên tu luyện khan hiếm liền so bản bộ những cái kia đích hệ tử đệ yếu, tương phản từng cái đều là bất phàm. Không xem qua quang đang rơi xuống Thanh Vũ trên người lúc, thành chủ ánh mắt hơi hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh tế ti. gặp hắn ánh mắt quả nhiên tại Thanh Vũ trên người, nữ nhi này là hắn cùng nô sở sinh, hắn cũng không như thế nào coi trọng. Lần này qua Bích Than một nhóm, Thanh Đồng bọn người có chỗ tiến bộ. Tế Ti tóc trắng áo choàng, có thể nhìn đi lên cũng chỉ có hơn 20 tuổi, một thân bạch bảo, thần sắc đạm nhiên, nho nhã khí chất hiện thị rõ. Đúng vậy a, người trẻ tuổi liền phải thêm ra đi lịch luyện. Tộc lão nhóm vừa cười vừa nói, nghĩ đến lần này, bọn hắn hẳn là đều có thể thông thuận đi vào cửa thành a. Một trưởng lão đột nhiên nói, lời này mới ra, trên tường thành lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sắp tới gần nội thành cửa thành thời điểm, Giang Túc trông thấy Thanh Vũ sắc mặt thay đổi. Còn có Thanh Vũ những huynh đệ kia bọn tỉ muội, đều không hẹn mà cùng hướng các nàng nhìn bên này đi qua, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác, khinh miệt không che giấu chút nào. Giang Túc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nàng, phát hiện nàng hai tay nắm thật chặt, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Thanh thị tử đệ ra ngoài, mỗi lần tiến vào nội thành cửa thời điểm, đều phải chịu đựng khảo nghiệm, xem bọn hắn phải chăng có chỗ tiến bộ. Này đối những người khác tới nói, cũng không phải là quá khó, có thể đối thân phận vốn là mẫn cảm Thanh Vũ, đó chính là đâm lỏa lỏa nhục nhã. Mỗi lần ra ngoài tiến vào nội thành cửa, đều là Thanh Vũ khó coi nhất thời điểm. Thanh Vũ nhìn thoáng qua Giang Túc, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, một lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt lại khôi phục thanh minh. Các ngươi nói thất muội muội bên người người kia có thể giúp nàng ngăn lại khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm cũng không phải là nhất định phải Thanh thị tử đệ tự mình động thủ, cũng có thể từ bên người nô lệ thay thế, ngự hạ cũng là Thanh thị tử đệ phải học chi khóa. Thất muội muội cũng thật là, chính nàng thực lực không mạnh à, cũng không nói tuyển một chút cường đại nô lệ, chọn lựa nô lệ hết lần này tới lần khác đều cùng với nàng một cái dạng, yếu đuối. Cũng không phải, nàng bị chế giễu, cũng là nàng tự tìm. Chung quanh nghị luận quá mức ầm ĩ. Giang Túc nhíu mày, không trung vang lên mấy đạo tỏ rõ chim minh thanh. Âm thanh mười phần chói tai, lực xuyên thấu tim người. Giang Túc ngẩng đầu một cái, liền thấy một đầu khổng lồ hung cầm vút cánh, cực tốc hướng bọn họ lao xuống tới. Nội thành trên tường thành, Tế Ti cùng thành chủ nhìn thấy đầu kia hướng Thanh Vũ phóng đi chín đoạn hung cầm, hai người sắc mặt đều có chút không tốt. Thành chủ hung hăng trừng mắt liếc sau lưng một vị tộc lão. Hắn dù không thích Thanh Vũ, nhưng đến cùng là con gái của hắn, nàng mất mặt, trên mặt hắn cũng khó coi. Chín đoạn hung cầm, cảm nhận được đánh tới hung cầm phát ra khí tức cường đại, trong lòng mọi người có chút phát run. Giang Túc không kịp muốn vì gì vạn quân thành bên trong sẽ xuất hiện hung cầm, nhìn thấy hung cầm càng ngày càng gần, thân thể lóe lên, lướt qua một mặt thấy chết không sờn Thanh Vũ. Thả người nhảy lên cao mấy mét, chủy thủ trong tay vung lên. Hưu một chút, tại hung cầm trên cổ vệt một đao, sau đó hạ xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Mặc kệ là nội thành trên tường thành thành chủ Tế Ti bọn người, vẫn là chờ xem trò vui Thanh Đồng bọn người, chính là Thanh Vũ chính mình, đều cảm thấy nàng lần này lại muốn ở trước mặt mọi người mất mặt, bị hung cầm bỏ rơi mã. Nhưng cuối cùng chờ đến lại là, hung cầm ngã xuống đất. Một màn này, để đám người có chút chưa tỉnh hồn lại. Thanh Đồng đám người thủ hạ, bởi vì quá mức chấn kinh, có chút phân thần, một cái không chú ý, liền bị đánh tới hung cầm tung bay. Cuối cùng, Thanh Vũ lần đầu đi tại chúng huynh đệ tỷ muội phía trước, cái thứ nhất tiến vào cửa thành. Không tệ. Trên tường thành, Tế Ti lạnh nhạt trên mặt lộ ra mỉm cười, thần sắc chớp lên nhìn một chút Thanh Vũ bên cạnh Giang Túc. Hạn bạn hiện thế, bản bộ phái mấy tên cấp 7 lão tổ tới, muốn không được mấy ngày liền muốn đến. Tế Ti, trong tộc bản bộ tế tự liền muốn cử hành, các lão tổ lần này tới, có phải hay không muốn tuyển chọn ưu tú tử đệ đi vạn quân thành nội thành tu luyện? Nơi này khí phái phi phàm, nguy nga đại khí. Xem như thành chủ, Thanh Vũ tại nội thành trung tâm nắm giữ rất không tệ đỉnh viện. Vừa tiến vào nội thành, Thanh Vũ liền bị gọi đi rồi, Giang Túc tại đỉnh viện đi dạo. Đỉnh viện rất lớn, có độc lập hoa viên, sinh cơ bừng bừng dược điển, nhân công mở đi ra hồ nước, cỡ nhỏ luyện võ chẳng, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Cũng không biết nơi này có không tàng thư lâu loại hình. Người muốn vào tàng thư điện. Thanh Vũ không biết lúc nào trở về. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Giang Túc, cái sau rời tầm mắt. Tàng thư điện cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Bất quá lần này vào thành ngươi cho ta dễ đủ mặt mũi, ta liền khen thưởng ngươi tiến vào tàng thư lâu một tháng a. Nói, Thanh Vũ liền đem một khối lớn cỡ bàn tay màu đỏ lệnh bài vứt cho Giang Túc. Băng vào khối này đỏ lệnh, ngươi có thể tiến vào tàng thư điện một tháng. Lam Tinh mặc dù linh khí khôi phục, nhưng bên trong tu tiên thư tịch phần lớn đều là tàn khuyết không đầy đủ, rất khó tu luyện tới cảnh giới cao. Thanh thị xem như Thanh Huyền Đại Lục cổ xưa nhất cường đại nhất thị tộc, cất giữ điển tịch nhất định phi phàm, nhất là thế giới này luyện thể thuật. Một cái thân thể mạnh mẽ, đối tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là mười phần trọng yếu. Cho nên, nếu là có thể, Giang Túc muốn làm đến một chút luyện thể thuật mang về. Tàng thư điện là vạn quân thành lớn nhất mang tính tiêu chí kiến trúc, tu luyện tại nội thành chính giữa, trừ có một vị trưởng lão tọa trấn. Ngoài điện mỗi thời mỗi khắc còn có trên trăm thanh giáp vệ tuần tra, không có lệnh bài, bất luận kẻ nào không được đến gần. Nương tựa theo đạo lệnh, Giang Túc rất thuận lợi tiến vào tàng thư điện. Tại Thanh Huyền Đại Lục, luyện thể thuật, các nơi danh nhân ký sự, tất cả vực giới thiệu chờ đều là bị ghi lại ở gia thú bên trên, số ít một chút chân quý bí văn bí thuật, khắc lục tại xương thú bên trên. Tàng thư điện tổng cộng lầu 7, tay cầm đạo lệnh, chỉ có thể tại lầu 1. Tàng thư điện rất trống trải, thu nhận sử dụng quyển gia thú cũng 10 phần phong phú. Giang Túc nguyên thần cường đại, thấy 10 phần nhanh, tại người khác còn tại nhìn tờ thứ nhất thời điểm, hắn đã đi hướng kế tiếp giá sách. Nhìn xem Giang Túc cưỡi ngựa xem hoa lật xem quyển gia thú, đóng giữ lầu 1 tàng thư điện trưởng lão, lắc đầu. Lại là một cái tâm tư táo bạo ra hỏa. Giang Túc hoàn toàn không để ý đến rơi vào trên người mình ánh mắt, tâm tư đều chìm dần trong tay quyển gia thú bên trong. Chương 417, Đại Tế Ti hoài nghi. Bên cạnh một người có mái tóc hoa dâm lão giả lắc đầu thở dài. Ngươi là đang tìm đỉnh cấp luyện thể thuật. Giang Túc gật gật đầu. Hoàn chỉnh luyện thể thuật chính là bình thường nhất cũng là giá trị liên thành, chỉ có tại tàng thư điện lầu 3 trở lên mới có thể tìm được. Nhìn thấy Giang Túc thở dài, lão giả chỉ vào tàng thư lâu cạnh góc. Thấy không, nơi đó chất đống rất nhiều xương thú bài, ngươi nếu là vận khí không tệ, nói không chừng có thể ở bên trong đái đến một mảnh hoàn chỉnh luyện thể thuật. "Tiền bối, nếu nơi đó có hoàn chỉnh luyện thể thuật, vì cái gì không có ai đi tìm nha?" Giang Túc Hổ nghi nhìn trước mắt lão giả. "Đương nhiên là bởi vì những cái kia xương thú bài phần lớn là vô dụng, nếu là thật có đồ tốt, đâu còn đến phiên chúng ta." Lão giả lắc đầu nói. "Vậy ngươi còn muốn ta đi tìm?" Giang Túc có chút im lặng nhìn xem đi xa lão giả. Luyện thể thuật hắn nhìn thấy không ít, đều là không trọn vẹn. Giang Túc nhìn thoáng qua tàng thư điện chất đống xương thú bài nơi hẻo lánh, căn cứ nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tình, yên lặng đi tới. Xương thú bài có chừng hơn vạn khối, núi nhỏ trồng một nửa chất đống tại nơi hẻo lánh, quân bài thượng đều dính lấy một lớp bụi, hiển nhiên đã thật lâu không có tới nhìn qua. Giang Túc dùng thần thức dò xét mấy lần, không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Cũng không biết ta tại Huyền Huyễn Đại Lục vận khí tốt, có hay không đưa đến thế giới này tới. Hắn không cam tâm một lần luyện thể thuật đều không được đến, cuối cùng đem quân bài từng khối cầm trong tay cảm ứng. A, người kia đang làm cái gì? Hắn sẽ không phải thật sự coi là kia đối quân bài bên trong có đồ tốt ta. Ai, mỗi cái một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cá nhân đi đâu nhặt nhạnh chỗ tốt, đáng tiếc sáu. Đáng tiếc, cho tới bây giờ liền không có người chân chính nhặt được qua đồ tốt. Đủ loại vui cười âm thanh truyền vào Giang Túc trong tai. Giang Túc không rảnh để ý, từng khối quân bài không ngừng cầm lấy lại buông xuống. Ai u, hắn như thế có thể tìm tới đồ tốt, mặt trời kia tuyệt đối đánh phía tây đi ra. Trước lúc này, chính là những người khác đi qua nhặt nhạnh chỗ tốt, cái nào không phải nghiêm túc xem xét, giống Giang Túc dạng này, cầm lên điên khẽ vấp liền để xuống, tuyệt vô cần hữu. Tốt, tản đi đi, hắn sẽ không tìm được cái gì. Giang Túc không để ý đến những người này, sờ cốt tốc độ không thay đổi, hơn bạn khối quân bài nếu là từng khối nhìn sang, mấy ngày mấy đêm đều không đủ, hắn nơi nào có nhiều thời gian như vậy. Mấy giờ qua đi? À, đại gia mau nhìn, người kia thật đúng là cầm mấy khối quân bài hướng đóng giữ trưởng lao đi đến. Thang thư cửa đại điện. Ngươi tốt, này mấy khối quân bài ta muốn. Giang Túc cầm ba khối xương thú đi tới lầu một đóng giữ trưởng lao chỗ, chẳng những trong điện chiến sĩ duỗi dài cổ tại quan sát, chính là bên ngoài tuần tra chiến sĩ nghe tới động tĩnh sau, cũng thỉnh thoảng quăng tới dò xét ánh mắt. Ngươi muốn này ba khối xương thú bài? Đóng giữ trưởng lão dương mắt nhìn một chút Giang Túc, sau đó đem trên bàn cái kia ba khối che kín vết rách xương thú bài từng cái cầm vào tay dò xét một phen, không có dò xét đến bất kỳ dị dạng sau, lại đem quân bài một lần nữa thả lại đến trên bàn. Có thể lấy đi. Lâu một xương thú bài sớm đã bị vô số người dò xét qua vô số lần, cho dù có bỏ sót bà bối, cũng đã sớm để cho người ta cho nhặt đi rồi, nơi nào còn chờ được tới hắn nha. Nghe tới người chung quanh nghị luận, Giang Túc thần sắc không thay đổi. Người rốt cuộc muốn vẫn là không muốn? Đóng giữ trưởng lão đợi một lát. Ta muốn. Thất muội muội, ngươi cái này tân thu nô lệ giống như có chút ngu xuẩn nha. Tang thư điện lầu 3, Thanh Đồng, Thanh Ngân, Thanh Huyền bọn người đứng tại hành lang bên cạnh nhìn chăm chú lên lầu một phát sinh chuyện. Thanh Vũ mắt liếc cười trên nỗi đau của người khác Thanh Ngân, thử lạnh một tiếng. Các ngươi hiểu cái gì? Tốt, đều nói ít vài ba câu, tế ti chỉ cho phép chúng ta tại lầu 3 lưu lại 3 ngày, đại gia vẫn là nhanh tìm kiếm thích hợp bản thân thần thông a. Thanh Đồng đứng ra nói chuyện. Đại ca, ta nghe nói bản bộ mấy vị lao tổ liền muốn đến đây. Thanh Huyền hỏi. Hạn bạc như thế, bản bộ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Văn thị các cái khác 8 cái thị tộc cũng sẽ phái người tới sao? Cái này còn phải nói sao? Hạn bạc hiện thế là toàn bộ Thanh Huyền Đại Lục hạo kiếp, bọn hắn đương nhiên phải xuất lực. Chẳng những nhân tộc, chính là hung thú bên kia cũng sẽ phái người tới thảo phạt tiêu diệt hạn bạc. Thanh Đồng trầm giọng nói. A. Thanh Vũ bọn người một mặt giật mình. Vạn quân vực lân cận qua Bích Than vực, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, vạn quân thành thế tất sẽ phải chịu liên lụy, cho nên chúng ta phải cố gắng để thăng thực lực của mình, coi như không thể hỗ trợ, cũng không thể cho trong tộc cản trở. Đương nhiên. Thanh Ngân bọn người cười gật đầu, có ý riêng cười nhìn trầm mặc không nói Thanh Vũ. Đại chiến thời điểm, thất muội muội cần phải tránh xong, không nhọc tam ca hao tâm tổ trí. Thanh Vũ lạnh giọng nói. Giang Túc trở lại viện lạc, nhanh chóng đem ba khối xương thú bài đem ra, đem thần thức dò vào trong đó một khối xương thú bên trong. Thần thức dò vào xương thú sát na, một cái phù văn màu vàng tại Giang Túc thức hải bên trong hiện ra, ngay sau đó, phù văn bắt đầu phân hóa diễn biến, cuối cùng diễn biến thành một vài bức điện ảnh một dạng hình ảnh. Cựu truyền kim thân luyện thể thuật. Bảy cái kim quang lóng lánh chữ lớn không ngừng bơi vừa đi hình ảnh ở giữa. Hình ảnh hoàn toàn biểu thị xong, Giang Túc lại không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào một cái khác khối xương thú bài bên trong, một cái phù văn màu vàng xuất hiện lần nữa tại trong thức hải của hắn, lại bắt đầu phân hóa diễn biến. Lần này hình ảnh để Giang Túc thấy tâm thần cố chấn, cảm thấy giữa thiên địa liền chỉ còn lại một con kia hủy thiên diệt địa một dạng cự thủ, càn khôn cự thủ. Đây là một môn uy lực to lớn thần thông, một loại chỉ có tu luyện qua luyện thể thuật mới có thể tu luyện thần thông. Ta quả nhiên là nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Ai có thể nghĩ tới đống kia tổn hại nghiêm trọng xương thú bài bên trong thật sự lưu lại có bà bối. Kích động qua đi, Giang Túc bình tĩnh lại, suy nghĩ một lúc, biết vì cái gì không có người phát hiện này hai khối có khắc phủ văn xương thú bài. Chỉ dùng thần thức dò xét căn bản không có. Cực kỳ cường đại phù văn đều 10 phần tối nghĩa khó hiểu, còn tốt thượng quan nguyệt dạy qua hắn công pháp, một khi sử dụng, những phù văn này liền sẽ tự động phân giải diễn hóa. Phân giải diễn hóa phù văn, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tiên. Tại tu chân giới, phàm là xuất hiện thiên địa kỳ bảo địa phương hoặc là có tiên thiên trận pháp, hoặc là địa thế đặc thù, mặc kệ loại nào, đều cùng phù văn có quan hệ. Bất quá muốn vận hành công pháp, cũng là có điều kiện, cần tiêu hao đại lượng hồn lực, nếu là nguyên thần không mạnh, một khi gặp phải một chút cường đại phù văn, rất có thể sẽ rút khô một người hồn lực. Thanh Vũ, nghe nói ngươi mang nô lệ từ tàng thư điện mang đi ba khối xương thú bài. Đại tế ti cười hỏi. Ừ, Thế Ti, làm sao rồi? Ngươi không cần lo lắng, ta không có ý trách cứ, bất quá ngươi phải đi đem cái kia ba khối xương thú bài lấy ra cho ta nhìn xem. A, Thanh Vũ sững sờ. Nàng mãi cho đến trở lại chính mình viện tử, cũng không nghĩ thông suốt vì cái gì Thế Ti muốn bắt Giang Túc cái kia ba khối xương thú bài. Giang Túc nghe tới Thanh Vũ nói nàng muốn cái kia ba khối xương thú bài, không nói gì liền đưa cho nàng. Thế Ti chỉ là cầm xem một chút, rất nhanh liền sẽ trả cho ngươi. Nghe tới là Tế Ti muốn, Giang Túc trong lòng giật mình. Nếu là Tế Ti muốn, cầm đến liền tốt, không cần trả lại ta. Vị này Tế Ti, có thể trực tiếp tính tới trong tay hắn quân bài là cái gì nội dung, thật sự là rất là không đơn giản. Chương 418, kinh hiện đồ đệ. Giang Túc tại Vạn Quân Thành bên trong đi dạo.